Lan Lan, cậu đừng sợ bọn họ, báo cảnh sát thì báo cảnh sát thôi, dù sao cũng do con bé đó đâm phải chúng ta, chẳng nhẽ cảnh sát lại để chúng ta chịu oan sao. Khuôn mặt Ninh Tử đanh lại, trừng mắt nhìn Lan Lan, chúng ta không làm gì sai trái thì mắc gì phải sợ. Phòng nghỉ ngơi của hai người có lẽ cũng có camera nhỉ. Nếu đã điều tra thì để cảnh sát điều tra hết tất cả camera luôn thể. Không. Đừng báo cảnh sát. Cô Cẩn à, là do Ninh Tử đó, bức tranh đó bị Ninh Tử phá hỏng, không phải do cô gái kia đâu. Lan Lan vốn đã nhắc gan, giờ bị Cố Cơ huyền dọa như vậy liền khai hết tất cả. Lan Lan, cô nói gì vậy? Rõ ràng là do cô làm hỏng mà. Đừng có đổ tội cho tôi. Ninh Tử cũng vội vã nói. Lan Lan vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô nói bậy bạ gì thế? Rõ ràng là do cô làm hỏng mài. Cô ta vô cùng tức tối, con nhỏ Ninh Tử này sao lại vậy chứ? Chính cô nói tranh của cô Cẩn chẳng đẹp đẽ gì, cô còn nói tranh của mình đẹp hơn, cô ghen ăn tức ở nên mới mạnh tay với tranh của cô Cẩn, không ngờ làm lại làm rách phần góc tranh. Con nhỏ này, cô dám đổ oan cho tôi sao? Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không nói oan cho cô, đó chính là sự thật. Cố Cơ Huyền kéo Tô Tử Lạp kéo một bên, rồi cô nhìn Cẩn Lôi nói, vậy chúng tôi đi được chưa? Cẩn Lôi vây tay, thế là Cố Cơ Huyền liên dắt Tô Tử Lạp đi mất. Không định xem thử xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào sao? Tô Tử Lạp cứ quay đầu lại xem. Đó là chuyện bên phòng ban của bọn họ, cậu nhiều chuyện để làm gì? Mắc công lại bị kéo vào làm bia đỡ đạn. Cố Cơ Huyền trợn mắt liếc cô. Con bé suốt ngày bị người ta hãm hại mà cũng không biết không lên. Lơ ngơ láo ngáo. Nếu không có cô bên cạnh thì cũng không biết đã bị người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần này tớ coi như đã chống đối bên phòng ban đó ra mặt rồi, sau này lúc tham gia cuộc thì chắc sẽ mệt mỏi lắm đây. Tô Tử Lạp thở dài nói, chẳng hiểu sao cô lại xui xẻo như vậy nữa, người ta muốn tìm người để thế tội cũng tìm chúng cô. Cẩn Lôi chính là giám khảo của trận chung kết, xem ra lần này chúng ta muốn được giải rất khó. Vào được vòng chung kết đi rồi hay nói. Cố Cơ Huyền cũng không quá đồng tình. Ngay lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của Mộ Tu Kiệt. Bà nội bị bệnh lập tức theo tôi về. Chương 135, tại sao cứ phải là anh ấy? Cố Cơ Huyền không biết Mộ Tu Kiệt về lúc nào. Vừa nghe tin bà nội bị bệnh thì cô chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài cổng trường. Bệnh tình bà cụ trở nặng, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Mộ đều đang tới. Sau khi lên xe cô vẫn luôn siết thật chặt hai tay. Căng thẳng, một sự căng thẳng khó nói nên lời. Tuy rằng kiếp trước bà cụ vẫn có thể sống được thêm nửa năm nữa, nhưng đó chỉ là trong kiếp trước thôi. Kiếp này vận mệnh của Cố Cơ Huyền đã hoàn toàn chệch hướng. Bệnh tình lúc này của bà cụ ra sao, có thể vượt qua được không thì Cố Cơ Huyền hoàn toàn không rõ. Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt cũng xanh lét, trông anh có vẻ mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng là ngay khi nhận được tin liền vội vã quay về. Hai ngày nay không gặp, anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn, sự xa cách lạnh lùng cũng lộ rõ hơn. Cố Cơ Huyền đang suy nghĩ chuyện của bà cụ, cũng không để tâm tới người đang ngồi cạnh cô. Dọc đường đi hai người chẳng ai nói lời nào, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Xe chạy vào trong nhà giữ xe, hai người người bước xuống thì Mộ Tu Kiệt liền túm lấy tay cô vội vàng bước vào thang máy. Tất cả mọi người đều đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật trên tầng 17. Mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng, lặng im không nói lời nào. Ông cụ Mộ vừa nhìn thấy Cố Cơ Huyền thì liền đứng lên, nói, vào trong với tôi. Cố Cơ Huyền nghĩ rằng ông đang gọi Mộ Tu Kiệt, thế là cô liền thả tay anh ra rồi mau chóng lùi về sau. Nào ngờ ông cụ Mộ lại bước tới trước mặt cô, thấy cô còn chưa hoàn hồn lại thì bèn túm lấy cổ tay cô. Ông! Giờ thì ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng thấy hơi khó hiểu, ông cụ đang định làm gì vậy? Bà nội con muốn gặp cô ta. Ông cụ Mộ chỉ nói vậy, dứt lời ông liền kéo Cố Cơ Huyền đi về phía phòng phẫu thuật. Mọi người ai nấy đều thấy rất ngạc nhiên, cũng chỉ có thể đứng yên nhìn ông cụ gõ cánh cửa phòng phẫu thuật. Y tá bước ra, nghe nói cô gái này chính là Huyền Huyền thì liền đưa cô vào trong, ngay cả ông cụ Mộ vẫn phải đứng chờ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Mộ Tu Kiệt hơi trao mày rồi bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật. Ông cụ Mộ nhìn thoáng qua anh, khuôn mặt căng thẳng của ông vẫn không hề thả lỏng. Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng, bác sĩ nói bà ấy cứ gọi tên Huyền Huyền mãi. Mới nãy ông còn chưa nhớ ra Huyền Huyền rốt cuộc là ai. Với ông thì việc Mộ Tu Kiệt đính hôn cũng chỉ là để làm vui lòng bà cụ mà thôi. Ông ta trước giờ vẫn luôn chướng mắt Cố Cơ Huyền, một con bé xấu xí như vậy sao có thể xứng với người cháu trai xuất chúng của ông chứ. Nhưng bà cụ vẫn rất cố chấp, một mức muốn Mộ Tu Kiệt phải đính hôn với cô con gái nhà họ Cố này. Mà bệnh tình của bà cụ đã như thế rồi, ông còn biết nói thêm gì nữa chứ. Chỉ đành tổ chức cho hai người đính hôn. còn về sau, đợi bà cụ. Thì sau đó ông sẽ có dự tính khác. Một người phụ nữ xấu xí không đời nào có thể trở thành mợ cả của nhà họ Mộ được, đây chính là thể diện, Xu này đưa cô ta đi xã giao chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Bởi vậy nên cô con gái nhà họ Cố kia tên gì ông cũng không nhớ rõ. Cái tên Uyển Uyển mà bà cụ đang gọi là ai ông cũng chẳng biết, chỉ nghĩ rằng bà bệnh đến nỗi đầu óc cũng mơ màng, đang ăn nói loạn xạ. Nhưng ngay khi ông trông thấy Mộ Tu Kiệt dẫn theo Cố Cơ Uyển tới thì cũng đã nhớ ra, lúc còn ở nhà họ Mộ gặp Cố Cơ Uyển bà đã gọi cô là Uyển Uyển. Không biết tại sao trong đám con cháu đông đúc như vậy mà bà lại chỉ muốn gặp mỗi Cố Cơ Uyển. Ông cụ Mộ có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra, một cô bé không thân chẳng quen, cũng chỉ vừa mới đính hôn với cậu cả nhà họ Mộ, có chỗ nào tốt để bà cụ quan tâm đến vậy chứ? Nhưng sự thật đúng là vậy, từ sau khi Cố Cơ Uyển đặt chân tới nhà họ Mộ thì cô đã được bà cụ hết mực yêu thương. Thậm chí trong buổi tiệc gia đình lần trước bà còn kêu cô Cơ Uyển ngồi cạnh mình nữa. Ngay cả hai cô con gái ruột của nhà họ Mộ còn chẳng được bà ưu ái đến vậy. Chính Cố Cơ Uyển cũng không biết tại sao lúc này bà cụ Mộ lại muốn gặp cô. Nhưng rồi sau khi trải qua quá trình khử trùng tiến vào bên trong, dù có biết rõ hay không cô cũng cảm thấy trái tim mình như run lên. Khắp người bà cụ cắm rất nhiều dây nhợ, phải dựa vào truyền dịch mới có thể sống tiếp được. Trông bà có vẻ gầy gò xanh xao vô cùng, hơi thở yếu ớt tựa như một ngọn nến đang lay lắt trước cơn gió dữ. Vành mắt cô chợt đỏ bừng, sống mũi đau xót, nước mắt thiếu chút tuôn rơi. Bà nội! Cô ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay bà cụ rồi nhìn bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của bà thôi. Quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng cơ thể bà hiện giờ rất yếu, đến giờ vẫn chưa thể ra khỏi phòng. Dù bây giờ có đưa bà ra khỏi phòng phẫu thuật thì cũng phải chuyển vào phòng ICU ngay lập tức. Tóm lại đây là cửa ải thập tử nhất sinh, có thể vượt qua được hay không hoàn toàn dựa vào ý chí của bà cụ. Bà nội, con Uyển Uyển đây, bà nội, con tới rồi đây. Cô không biết tại sao bà lại cụ cần mình. Thế nhưng giờ khắc này cô đã nhận ra rằng bản thân mình thật sự rất rất cần bà. Bà chính là người tốt với cô nhất trong nhà họ Mộ. Bà nội. Uyển Uyển. Đôi môi nước nẻ của bà cụ khẽ động đậy, bà thì thào gọi tên cô. Cố Cơ Uyển giật thót, cô vội vã ngước mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, ý bảo cô hãy tiếp tục nói chuyện với bà. Cố Cơ Uyển hít vào một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói, bà nội, con là Uyển Uyển đây, con tới rồi, bà nội có gì muốn nói với con sao? Uyển Uyển. Bà cụ rõ ràng có phản ứng, mi mắt giật giật, nhưng vẫn không thể mở mắt ra. Các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng tiến lại kiểm tra cho bà, cẩn thận xem xét các chỉ số trên máy. Các chỉ số cũng thay đổi theo hướng tích cực, tuy rằng dao động cũng không lớn nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Bác sĩ nhìn Cố Cơ Uyển rồi gật đầu thật mạnh để cổ vũ cô. Cố Cơ Uyển lại siết chặt lấy bàn tay của bà, giọng cô tuy đang run lên khe khẽ nhưng vẫn rất đôi dịu dàng. Bà nội, con ở đây này, con là Uyển Uyển đây, bà nội. Bà có nghe thấy con không? Bà ơi! Uyển Uyển! Ngón tay bà cụ động đậy, chậm rãi nắm lấy tay cô. Giọng của bà khàn đặc, chữ được chữ mất, ngay cả các bác sĩ cũng khó lòng nghe rõ những gì bà nói. Uyển Uyển, cháu gái ngoan của bà. Uyển Uyển! Bà nội, con ở đây này. Hóa ra lòng bà đã xem cô như cháu gái rồi. Tuy cô Cơ Uyển không biết tại sao bà lại đối tốt với cô như vậy. Thế nhưng thứ tình cảm thân thương mà bà dành cho cô có thể nhận thấy rõ. Chưa ai từng dành cho cô một tình cảm lớn lao như vậy, dù ở nhà họ Cố cũng không. Bà nội, chỉ có Tu Kiệt mới có thể bảo vệ con, Uyển Uyển, chỉ có Tu Kiệt. Cố Cơ Uyển ngạc nhiên, cô thật sự không tài nào hiểu được, tại sao bà nội cứ khăng khăng muốn để cậu cả nhà họ Mộ bảo vệ cô. Chẳng phải nếu cô không ở cạnh Mộ Tu Kiệt thì sẽ an toàn hơn sao? Những điều nguy hiểm mà cô gặp phải hiện giờ, tuy không phải toàn bộ song cũng có một nửa là từ anh mà ra. Nhưng bà nội lại nói chỉ có ở cạnh Mộ Tu Kiệt thì cô mới được an toàn. Bà nội, chỉ có Tu Kiệt. Uyển Uyển, con nhất định phải ở bên Tu Kiệt. Tay bà cụ đống nhiên siết lại nắm lấy tay cô thật chặt. Cố Cơ Uyển hoảng hốt vội vàng kêu bác sĩ, bà nội tỉnh rồi đúng chứ? Bác sĩ, ông xem thử xem có phải bà nội đã tỉnh dậy rồi không? Chương 136, từ ngày hôm nay hãy đến ở cùng tôi. Bệnh tình của bà cụ đã ổn định hơn. Cuối cùng cũng có thể chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng ICU. Mỗi lần chỉ cho phép một người thân vào thăm, vừa nãy Cố Cơ Uyển đã vào rồi, vậy nên bây giờ đến lượt ông cụ Mộ vào thăm. Ông cụ cũng đã chiếm hết thời gian thăm bệnh nhân, những người còn lại dù ở lại cũng chẳng thể gặp mặt bà cụ. Các bác sĩ yêu cầu mọi người về nhà nghỉ ngơi, thế là hầu hết họ đều chào ông cụ một câu rồi quay trở về nhà. Mộ Tu Kiệt cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cửa phòng ICU, không biết anh đã đứng như vậy bao lâu, cũng không hề có ý rời đi. Lâm Duệ bước đến trước mặt cô rồi hạ giọng nói, mợ cả, mợ về trước đi. Cố Cơ Uyển cũng đã được gặp bà cụ rồi, cô cũng hiểu bây giờ ở lại cũng vô ích thôi. Nhìn bóng dáng bước đi cứng ngắc của Mộ Thu Kiệt, cô gật gật đầu rồi đuổi theo anh. Lâm Duệ lái xe chở hai người về, cả đoạn đường bọn họ không ai nói lời nào. Sau khi trở về, Cố Cơ Uyển ăn uống tắm rửa xong xuôi thì ngồi vào bàn học mở laptop ra. Cô còn một đống kịch bản cần phải viết, nhưng giờ đây khi ngồi trước bàn học cô lại không thể viết được chữ nào. Cô cứ nghĩ mãi không ra, những lời bà cụ nói với cô rốt cuộc là có ý gì. Một cô giúp việc tới gõ cửa phòng cô, nói rằng cậu cả gọi cô qua có việc. Cố Cơ Uyển chỉnh đốn sơ áo quần rồi mới bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Mộ Tu Kiệt. Lúc này anh vẫn đang làm việc. Vốn đang ở nước ngoài khảo sát công việc lại đột nhiên nhận được tin bệnh tình bà cụ trở nặng, thế nên anh vội vã quay về. Lúc anh ở nước ngoài trời đang là buổi tối. Đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước, vì chênh lệch múi giờ nên bây giờ cũng đang là buổi tối. Cũng có nghĩa là đã gần 30 tiếng rồi mà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nhưng lúc này trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi quá độ, chỉ có đôi mắt là vô cùng tăm tối. Cậu cả. Ngồi Cố Cơ Uyển có hơi thấp thỏm, hầu như mỗi lần ở cạnh anh cô đều cảm thấy áp lực vô cùng. Tuy rằng anh thật ra không mấy khi cố ý gây căng thẳng cho cô. Nhưng dù anh không nói lời nào thì cũng có vẻ vô cùng nghiêm nghị, ở gần anh thật sự cô không tài nào thả lòng được. Cố Cơ Uyển nhìn quanh một lượt rồi mau chóng ngồi xuống trên một chiếc ghế cách xa anh tầm vài chục bước. Cô thích ngồi xa như vậy mà nói chuyện với người khác sao? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, lông mày nhíu chặt. Ừm thì. Cố Cơ Uyển cũng biết ngồi xa như vậy để trò chuyện thì đúng thật là kỳ cục. Nhưng cô thật sự không biết giữa cô và cậu cả thì có gì để trò chuyện chứ. Nói chuyện với anh thì tôi vẫn nghe được. Cô cố gắng nở một nụ cười mịn. Mộ Tu Kiệt nhìn khoảng cách giữa hai người, chợt anh nhớ đến những lời mà Giang Nam nói lúc trước. Địa vị của anh, và cả tuổi tác nữa, tất cả đều khiến cô ấy cảm thấy như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Hai thế giới khác nhau. Lúc này lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, câu nói đó dường như đã thành hiện thực. Mộ Tu Kiệt buông con chuột máy tính trên tay rồi xoay ghế sang đối diện cô. Anh vắt chéo hai chân, duỗi tay cầm lấy cái ly. Muộn vậy rồi còn uống cà phê. Bộ anh không tính đi ngủ sao? Nói xong câu này thì Cố Cơ Uyển liền thấy hối hận, chuyện của cậu cả đâu đến lượt cô lắm lời chứ. Thế nhưng khi thấy cái thói quen rõ ràng rất có hại cho sức khỏe của anh thì cô lại không thể nào thờ ơ được. Mộ Tu Kiệt đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc ly trong tay, im lặng một chốc rồi tùy tay đặt nó xuống bàn làm việc. Tay anh đặt trên đùi, từng ngón tay thon dài trông như một khối ngọc trắng, tinh xảo hoàn mỹ vô cùng. Đôi chân dài rắn chắc của anh vắt chéo lên nhau, trông vô cùng quyến rũ nam tính. Cố Cơ Uyển ho nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác, cô vô thức lùi chiếc ghế đang ngồi về sau một chút. Tuy rằng chỉ lùi về sau một khoảng rất nhỏ thôi, thậm chí đến nỗi mắt thường khó nhận ra được. Thế nhưng anh lại thấy được hành động muốn giữ khoảng cách với mình của cô. Cô phải đối xử xa cách với tôi như vậy mới chịu được sao? Hai con người, hai cơ thể đã từng hòa làm một, chẳng nhẽ ra khỏi chiếc giường kia thì liền trở thành người xa lạ sao? Cậu cả, tôi không hiểu ý của anh. Cố Cơ Uyển vẫn trưng gương mặt tươi cười đó ra. Song nụ cười lại rất miễn cười, chỉ cần nhìn là biết cô đang cười trò có thôi. Đôi mắt Mộ Tu Kiệt càng trở nên tăm tối hơn, sâu trong đáy mắt tựa như đang chất chứa rất nhiều cảm xúc mà cô không tài nào thấu suốt được, lại cũng giống như không có chút xúc cảm nào vậy. Dù sao thì cô cũng chẳng thể nhìn thấu anh được, nghĩ vậy Cố Cơ Uyển cũng quyết định thôi không miên man suy nghĩ nữa. Rồi cô nghiêm túc hỏi anh, cậu cả muốn gặp tôi có việc gì không? Vậy nghĩa là nếu không có việc thì không được gặp cô hay gì? Giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một khoảng lớn như vậy, giống như chỉ là người xa lạ mà thôi. Cố rất thoải mái tự nhiên khi ở cùng đám nhóc kia, nhưng khi ở cạnh anh lại trở nên rụt rè ngượng nghịu. Cô thấy tuổi của tôi lớn hơn cô nhiều lắm sao? Câu hỏi đội ngột của anh làm Cố Cơ Uyển đứng hình mất 5 giây. Câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây? Không, quan trọng là tại sao Mộ Tu Kiệt lại hỏi như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt do dự băn khoăn của cô càng khiến Mộ Tu Kiệt bực bội hơn. Nói chuyện với anh mà còn phải suy nghĩ lựa lời xem nên trả lời như thế nào sao? Nếu mỗi câu cô nói đều đã qua quá trình suy nghĩ kỹ càng, vậy câu trả lời đó có còn ý nghĩa gì đâu chứ? Chẳng qua cô chỉ muốn qua loa cho xong chuyện thôi. Tôi đang hỏi cô đó. Đột nhiên anh lên giọng nói. Cố Cơ Uyển giật thót, cô vội trả lời, cũng đâu lớn hơn quá nhiều đâu, chỉ có tầm 10 tuổi thôi mà, ha ha. Nhưng suy đi nghĩ lại cô chợt nhận ra, anh lớn hơn cô tới tận 9 tuổi. Đó giờ cô vẫn không để ý đến chuyện đó, thế nhưng giờ nghe anh nói vậy cô lại chợt nhận ra rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai người hình như là rất lớn. Người ta nói cách 3 năm như cách một thế hệ, vậy 9 năm chính là 3 thế hệ. Ai cha? Hóa ra cậu cả đã lớn tuổi vậy rồi sao? tại sao trước đó cô lại không nhận ra nhỉ? Vẻ chê bai thoáng qua trong mắt cô ngay lập tức khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô quả nhiên đang chê anh già. Đàn ông độ 27 vẫn còn đang trong tuổi tràn trề sinh lực, ấy thế mà anh lại bị chê già. Mộ Tu Kiệt thiếu điều muốn vác cô Cơ Huyền lại đây phạt đánh ba cô. Chẳng lẽ cô không biết anh ở tuổi này, cho dù là cô gái 18 hay bà lao 28 cũng mê anh như điếu đổ sao? Chẳng lẽ cô chỉ thích mấy thằng danh tâm tuổi 20 thôi sao? Cái tên Mộ Hạo Phong kia hình như chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc cô ở cạnh cậu ta anh thấy cô cười rất vui. Thích ăn ở quán lề đường, thích đi các tiệm karaoke cỡ nhỏ. Anh nghĩ đến những việc này, còn thích gì nữa không? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, anh như vậy trông không giống đang tán gẫu mà giống đang tra hỏi hơn. Rõ ràng cô biết anh không có ý khiến cô căng thẳng, thế nhưng không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy áp lực như vậy. Còn thích gì hả? Còn thích. Rất nhiều. Ví dụ như, trong một chốc cô cũng chẳng thể nói rõ thứ bản thân yêu thích nhất là gì. Sở thích của cô rất nhiều, nhưng cũng không có gì đặc biệt thích. Thật ra chuyện đó còn phải coi là làm cùng ai nữa, nếu hợp cả thì cho dù chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng thấy vui vẻ vô cùng. Vậy bây giờ cô nên nói gì cho phải đây? Thì là mấy chuyện mà giới trẻ hay thích thôi, thật ra tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt. Câu trả lời này chẳng khác gì khi đang trả lời phỏng vấn, cảm giác như đang qua quýt cho có. Khóe môi Cố Cơ Huyền giật giật rồi cô nở một nụ cười giả chân, cậu cả, bộ có việc gì sao? Chuyện mà giới trẻ thích. Mộ Tu Kiệt lại nhìn chỗ cô ngồi, chỗ đó cách anh xa vô cùng. Vậy bước đầu tiên hẳn phải bắt đầu từ việc rút ngắn khoảng cách nhỉ? Anh chà chà đầu ngón tay, rồi bỗng nhiên thông báo, từ hôm nay trở đi chuyển tới đây ở cùng tôi. Chương 137, không muốn sinh em bé với anh đâu. Bộ hôm nay là ngày hạn của cô hay sao? Cố Cơ Huyền sau một hồi cực nhọc thu xếp đồ đạc đống cảm thấy ấm ức vô cùng, không kiềm chế được mà đá một phát vào cánh cửa phòng. Ai cha? Cô quên mất bây giờ mình đang mang dép lê, cánh cửa đập thẳng vào đầu ngón chân của cô đau cực kỳ. Mợ cả, có chuyện gì vậy? Tân Nhất tới giúp cô dọn đồ trông thấy cô như thế bèn nhìn xuống chân cô rồi ngạc nhiên hỏi. Đá cửa. Bộ cô có ý kiến gì với anh à? Mợ hai, giờ tôi sẽ chuyển đồ qua cho mợ ngay, mợ không cần phải động tay đâu. Tân Nhất trước giờ chưa từng làm trợ lý, anh chỉ lo mình làm không tốt nên vội vàng xách đống đồ lên. Chỉ đi một lần mà đã chuyển hết đống đồ mà cô gom ra rồi. Mợ cả, quần áo của mợ lát nữa sẽ có người tới dọn, mơ không cần phải bận tâm đâu. Cố Cơ Huyền thật sự không hề lo lắng chút nào, mà thậm chí cô còn lo bọn họ sẽ chuyển đồ đạc của cô qua quá nhanh quá đầy đủ. Phòng của cậu cả rộng hơn 300 mét vuông, đặt thêm một chiếc tủ quần áo cũng không có gì quá khó khăn. Nếu mang quần áo của cô qua hết thì chẳng phải cũng có nghĩa là thời gian ở chung của hai người họ sẽ rất dài sao. Mợ cả, đi thôi. Tân Nhất tận tụy nói với cô. Cố Cơ Huyền thở ra một hơi rồi ôm lấy con gấu đông duy nhất của mình đi theo sau anh ta. Mộ Tu Kiệt không ngờ rằng cô bé kia lúc đi ngủ còn phải ôm gấu đông nữa chứ. Không phải cô đã đủ 18 tuổi rồi sao? Mấy thứ đó là đồ chơi mấy đứa con nít lên ba mà. Nhân lúc Cố Cơ Huyền đang sắp xếp đồ đạc của mình thì anh cũng tiện tay lên mạng xem thử. Gấu đông là thứ mà phụ nữ rất thích, dù cho đã 80 hay chỉ mới 8 tuổi thì đều thích các loại gấu đông. Ra là vậy sao? Đó là gì vậy? Mộ Tu Kiệt thấy cô lôi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ thì liền hỏi. Tuy khuôn mặt anh vẫn cứng nhắc như mọi khi nhưng lại hỏi rất nghiêm túc. Cố Cơ Huyền nhìn thứ trong tay mình mà khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Không biết sao anh lại có hứng thú với cái này nữa, nhưng... Cái này cũng phải hỏi sao? Cô hé môi, ấp á ấp đúng trả lời anh, là... Là băng tạm ổn. Cô bị thương. Mộ Tu Kiệt ngay lập tức đứng lên. Đừng lại đây, tôi không bị thương. Cố Cơ Huyền vội vàng giấu miếng tạm ổn đó đi. Chỉ tại cô cảm thấy hình như mình sắp tới nên mới chuẩn bị trước thôi mà. Mộ Tu Kiệt bị sao thế không biết, chuyện nhỏ như vậy mà cũng hỏi nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là, anh không biết nó là gì sao. Tuy bề ngoài không giống loại băng truyền thống, nhưng nó cũng được dùng rộng rãi khá lâu rồi. Chỉ là do trước kia cô vẫn còn, nên mới không dám dùng thôi. Bây giờ, ai? Đã không còn thân con gái nữa rồi, đã có thể dùng, nên cô muốn dùng thử xem sao. Mộ Tu Kiệt thấy cô có vẻ che che giấu giấu rất kỳ lạ thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ ngồi lại trên ghế rồi mở điện thoại ra lên mạng tìm kiếm. Vừa ấn nút tìm thì khuôn mặt của anh cũng có hơi chút ửng đỏ. Hóa ra là đồ dùng cá nhân của phụ nữ, giải quyết cái mỗi tháng tới một lần kia. Mà nhắc đến mới nhớ, từ sau khi cô bé kia ở cạnh mình hình như vẫn chưa thấy cô tới ngày lần nào, ngay cả thời gian của cô mà anh cũng không nhớ. Vậy có tính là không hiểu biết nhau không? Khó trách Giang Nam lại nói khoảng cách giữa hai người họ quá lớn. Mộ Tu Kiệt ho nhẹ rồi bối rối quay mặt đi, Đoạn Anh cố gắng khiến giọng mình có vẻ lạnh lùng rồi nói. Sắp tới rồi sao?
Gì cơ?
Cố Cơ Huyền còn đang sắp xếp đồ, nghe anh hỏi thì vẫn chưa hoàn hồn lại, ai sắp tới cơ?
Mộ Tu Kiệt nhìn cô một cái rồi mím môi nói, rụng râu.
Anh thấy trên mạng người ta gọi như vậy, lần này chắc sẽ không dùng sai từ đâu nhỉ?
Cố Cơ Huyền ngơ ra một chốc, lát sau mặt cô bỗng đỏ bừng bừng.
Sắp rồi.
Cụ thể là khi nào?
Anh đang muốn làm gì?
Có âm mưu gì không vậy?
Nghe câu hỏi của anh cô liền lui về sau vài bước, lại cách xa anh hơn, còn...
Chỉ còn vài ngày thôi, có thể.
Có thể là hôm nay hoặc ngày mai.
Hoặc ngày mốt.
Kỳ kinh của cô trước giờ không phải tháng nào cũng đúng ngày nhưng cũng không bị mất ổn định, tóm lại là một chu kỳ cỡ 28 hay 30 ngày gì đó.
Thường thường sẽ rơi vào khoảng thời gian này.
Cho nên nói tóm lại chu kỳ cũng khá đều.
Nhưng cậu cả tự nhiên hỏi chuyện này làm gì chứ?
Chẳng lẽ đang có ý đồ hư hỏng gì đó sao?
Vài hình ảnh dây dưa quấn quýt chợt lóe lên trong đầu cô.
Cô bé nhỏ trông có vẻ lo lắng thấp thỏm lùi về sau vài bước.
Cậu cả, lúc trước anh đã nói là anh sẽ không ép tôi làm những chuyện.
Những chuyện mà tôi không muốn.
Lúc nãy anh yêu cầu cô qua ở cùng mình anh đã hứa với cô như vậy.
Nếu không thì cô chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn nghe theo anh, nói gì mà phải bồi dưỡng tình cảm để không lộ tẩy trước mặt người nhà họ Mộ và bà nội.
Theo như bên tình hôm nay của bà cụ cô cũng hiểu tại sao anh muốn làm như vậy.
Thế cho nên sau khi nghe anh đồng ý là sẽ không bắt ép cô đã đồng ý.
Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm khuôn mặt có vẻ đề phòng của cô mà trong lòng thấy nản vô cùng.
Trong lòng cô tôi là loại người vậy sao, suốt ngày muốn bắt buộc cô làm chuyện đó.
Cố Cơ Huyền rất muốn gật đầu thật mạnh rồi lớn tiếng nói, đúng vậy.
Anh chính là loại người như vậy.
Nhưng cô lại không có gan làm vậy.
Cô thở ra một hơi, làm bộ như mình đang rất thoải mái rồi cười nói với anh, không phải, tôi chỉ đùa chút thôi mà.
Nhưng cô vẫn chẳng thể hiểu nổi anh muốn biết ngày tới tháng của cô để làm gì.
Chẳng nhẽ?
Vì bà cụ nên muốn để cô sinh một đứa con sao?
Không.
Cố Cơ Huyền nghĩ tới đây liền sợ tới mức hồn vía lên mây.
Mộ Tu Kiệt, tôi không muốn sinh con với anh.
Không đời nào.
Cô còn là sinh viên, cô vừa mới vào năm nhất thôi.
Sao có thể mang thai được chứ?
Mộ Tu Kiệt nghe cô nói vậy thì tức muốn nổ phổi.
Không sinh với tôi thì cô muốn sinh với ai chứ?
Mộ Hạo Phong sao?
Mắc mơ gì tới Hạo Phong chứ?
Bây giờ hai người đang nói tới chuyện sinh con. Một chuyện hết sức đáng sợ.
Đâu phải là chơi cắt mà chơi với ai cũng được đâu chứ.
Nói chung là tôi không muốn có con với anh, đừng hỏng.
Tuy cô rất quan tâm bà nội, cũng rất muốn bà nhanh chóng hồi phục.
Nhưng đâu phải chỉ có sinh con mới làm bà vui lên được đâu.
Không được không được.
Cô mới 18 tuổi, cô còn có cả quãng đời phía trước.
Mộ Tu Kiệt biết cô đã hiểu sai ý anh, hỏi kỳ của cô là vì muốn hiểu biết cô hơn chứ không phải là muốn ép cô mang thai hay gì hết.
Nhưng mà cô bé kia lại ghét việc sinh con với anh tới vậy.
Thái độ của cô làm anh vô cùng bực mình.
Cô nghĩ ai cũng có tư cách mang thai con của tôi ư?
Anh hừ một tiếng.
Anh cho rằng câu nói có vẻ chính khi này sẽ khiến mình đỡ bị mất mặt.
Không ngờ khi cô nghe anh nói vậy thì liền thở phào một hơi, thậm chí trông cô còn có vẻ rất thoải mái.
Thân phận cậu cả cao sang vậy dĩ nhiên chỉ có một người phụ nữ cũng xuất sắc như vậy mới có tư cách sinh con nối dõi cho nhà họ Mộ rồi.
Câu này cô nói ra không hề có ý giận dỗi gì cả.
Anh yên tâm, chỉ cần anh tìm thấy người thích hợp thì tôi vẽ rời khỏi ngay lập tức, tắc thành cho hai người.
Dù sao cô đã quyết định từ trước rồi, 3 năm sau nhất định sẽ chia tay.
Vậy trong vòng 2 năm này nếu anh gặp được một cô gái mà anh thật lòng thích thì hợp đồng cũng sẽ chấm dứt trước thời hạn.
Tuy rằng suy nghĩ ấy khiến lòng cô có chút buồn bã, nhưng dù sao cô Cơ Huyền cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
Cho nên đó chỉ là một nỗi buồn thoáng qua mà thôi. Không tác động nhiều đến cô.
Thế nhưng thái độ của cô đã muốn làm Mộ Tu Kiệt tức điên rồi.
Cô muốn rời bỏ anh đến vậy sao?
Chương 138, anh tưởng ai cũng giống anh sao?
Cố Cơ Huyền cảm thấy hình như cô đã làm gì chọc giận Mộ Tu Kiệt rồi, nhưng cô thật sự không biết mình đã làm gì sai.
Chung quy câu nói kia thật sự rất đúng, lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển.
Cô sắp xếp hết đồ đạc rồi đặt laptop lên bàn trà tính sẽ ngồi dưới đất làm việc.
Anh thấy cô như vậy thì liền nhíu mày. Ở chỗ này của tôi không cần phải chịu cực đâu.
Hả?
Cố Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn anh, chịu cực.
Không hề, cô có thấy cực nhọc gì đâu.
Lại đây.
Nhưng tôi còn phải làm việc.
Tôi bảo cô lại đây.
Mộ Tu Kiệt cảm thấy hơi bực dọc, lạnh lùng liếc nhìn cô, mang theo máy tính của cô luôn.
Cố Cơ Huyền chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết máy lại rồi đi về phía anh.
Ngồi ở đây đi. Mộ Tu Kiệt chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh.
Rồi anh lại nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Chốc sau đã có người giúp việc chuyển một chiếc ghế đồng bộ với chiếc bàn của anh tới. nhìn qua cứ như thể hai người cũng ngồi làm việc vậy. Nhưng cô sao xứng ngồi làm việc với cậu cả nhà họ Mộ như vậy chứ?
Sao vậy? Không thích cái ghế này sao?
Thấy cô mãi không chịu ngồi xuống thì Mộ Tu Kiệt lại cầm điện thoại lên.
Không phải.
Cố Cơ Huyền lập tức ngăn anh lại.
Liên quan gì tới cái ghế chứ?
Chỉ là cô cảm thấy cách bồi dưỡng sự ăn ý của anh
nhiệt tình quá mức.
Cậu cả tối nay hình như có gì đó khác với thường ngày.
Trước kia khi cô vào phòng của anh thì hầu hết thời gian anh đều đang làm việc của mình.
Nhưng tối nay cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn chú ý từng hành vi từng cử chỉ của cô.
Ngay cả một việc đơn giản như đặt gấu đông lên giường mà anh cũng nhìn chằm con gấu hồi lâu.
Chắc anh không thích cô đặt một thứ con nít như vậy lên giường mình.
Nhưng giường của Mộ Tu Kiệt to như vậy, nhìn sơ qua có lẽ rộng hơn 3 mét.
Cô chỉ chiếm cỡ 1 mét 2, hẳn sẽ không gây phiền đến anh chứ nhỉ?
Nếu không phải không thích vậy tại sao không chịu ngồi?
Đôi mày anh lại nhẹ nhàng nhíu lại.
Ngồi chứ?
Cố Cơ Huyền thấy hơi bối rối, thật sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh không xa, cô vô thức muốn nhích ghế về phía bên ngoài.
Ngay sau đó đã nghe anh nói với giọng bực bội, không được lúc nhích.
Cố Cơ Huyền giật thót, tay vẫn còn trong tư thế đẩy ghế đi, cô quay đầu nhìn về phía Mộ Tu Kiệt, cậu cả.
Xích lại gần chút.
Hết lần này tới lần khác muốn tránh xa anh, chẳng lẽ anh rất đáng sợ sao?
Cố Cơ Huyền chỉ đành nhích là một chút.
Anh vẫn chưa vừa lòng lắm, gần thêm chút nữa.
Cô hơi dỗi mà khẽ bĩu môi, song cuối cùng vẫn nhích tới gần.
Cho đến khi cô dịch sang chỗ nằm trong tầm tay của mình thì anh mới tạm hài lòng.
Thấy cô nghiêm chỉnh ngồi yên, cả người cứng đờ thì anh liên hừ một tiếng, cứ làm chuyện của mình đi, đừng để ý đến tôi.
Ở chung với người ta thì thoải mái, còn ngồi cạnh anh lại có vẻ ngượng nghịu thế đấy.
Sự khó ở của Mộ Tu Kiệt làm Cố Cơ Huyền càng thấy khó hiểu hơn.
Cô nhẹ nhàng mở laptop ra, nhưng ngay khi Mộ Tu Kiệt vừa nhìn thấy máy tính của cô thì liên ra vẻ chê bai.
Đồ cổ từ năm nào vậy?
Anh cầm nó lên rồi lật qua phía sau nhìn xong anh càng có vẻ chê bai hơn.
Cấu hình này thì dùng làm gì được chứ?
Ngay cả lên mạng cũng chậm gì.
Cậu cả à, nếu tốc độ mạng bị chậm thì anh nên cho người đi kiểm tra cục wifi trong biệt thự đi.
Cấu hình máy tính yếu chẳng lẽ không ảnh hưởng tới tốc độ lướt web sao?
Wifi trong biệt thự của anh chắc chắn không bị gì hết.
Cố Cơ Huyền cắn môi, lòng ấm ức.
Cô biết anh là người giỏi giang cao quý, đồ anh dùng toàn là hàng cao cấp cả.
Nhưng laptop của cô thì có làm sao đâu chứ.
Cũng chỉ mới mua 3 năm mà thôi, cô cũng dùng quen rồi.
Đâu phải đồ của anh, kén cá chọn canh làm chỉ không biết.
Lúc này Mộ Tu Kiệt đã cầm điện thoại lên giao việc, mang một cái laptop tới cho mợ cả.
Mộ Tu Kiệt, tôi không cần.
Hửm.
Không có gì.
Anh lại nhìn chằm cô bằng ánh mắt nghiêm nghị kiên quyết đó, nhìn làm gì.
Bộ bị cận không cắt kính à.
Còn nhìn.
Nhìn nữa thì tôi
sẽ chịu thua.
Cô thật sự bất lực vô cùng, nhìn Lâm Duệ mang máy tính tới, lúc này thì cô chỉ còn biết cam chịu thôi.
Nhưng mà,
cái laptop này,
trời ạ, cái này có giá hơn 30 triệu.
Đây là loại mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên báo.
Không thích sao?
Vì cần gấp, trong nhà không chuẩn bị trước những thứ như vậy.
Mộ Tu Kiệt nói, dùng tạm trước đi, đợi cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi Lăng Châu lựa.
Không không không,
cái này được rồi.
Cái này đã tốt lắm rồi.
Sao có thể không thích chứ?
Cả đời cô chưa bao giờ được dùng một cái laptop đắt đỏ như vậy.
Ừm, chắc không cần tôi trả tiền lại đâu nhỉ.
Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tối sầm lại, Cố Cơ Huyền liền biết mình lại vả miệng rồi.
Cô cười gượng rồi nói, ai cha, cậu cả lắm tiền như vậy, dĩ nhiên là không cần tôi trả lại rồi, ha ha.
Rồi cô mau chóng mở laptop lên, tải các phần mềm cần dùng rồi sao chép hết dữ liệu từ máy cũ qua.
Hai cái máy tính đặt cạnh nhau, laptop của cô trông chẳng khác gì con cóc ghẻ, xấu xí cực kỳ.
Con gái mới kia đúng là giống hệ hình tượng của cậu cả, cao sang quý phái, không kẻ nào so được.
Đừng sợ, dù em trông xấu xí thì chị cũng sẽ không vứt bỏ em đâu.
Cố Cơ Huyền tốn cỡ nửa tiếng để sao chép hết dữ liệu qua máy mới, sau đó cô cất máy cũ đi, ra vẻ thương tiếc.
Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cô liền ngồi lại trên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hút hồn của anh.
Cậu cả, còn có việc gì không?
Sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó vậy?
Rốt cuộc Mộ Tu Kiệt tối nay bị gì vậy chứ?
Chẳng nhẽ nãy giờ anh cứ thế nhìn cô nửa tiếng sao?
Không có gì, cứ làm chuyện của cô đi.
Anh quả thật đã nhìn cô rất lâu, định xem thử xem trong máy của người trẻ tuổi có những gì.
Nhưng hình như cũng chỉ có các tư liệu để làm chuyện tranh thôi, ngoài ra cũng không có gì cả.
Trong máy của anh cũng chỉ lưu tài liệu công tác thôi.
27 tuổi và 18 tuổi cũng có điểm giống nhau mà, đúng chứ?
Lúc Mộ Tu Kiệt còn đang lo nghĩ chuyện tuổi tác thì Cố Cơ Huyền cũng đã bắt tay vào làm việc. Mỗi khi viết kịch bản cô đều vô cùng chú tâm. Người ta nói cô gái khi nghiêm túc làm việc trông rất xinh đẹp, thời khắc này, tuy trên mặt cô vẫn lấm tấm tàn nhang, song trông cô vẫn rất xinh đẹp. Nhưng những thứ mà cô viết ra, nếu cô ta giận thì cứ nói thẳng với bạn trai là được mà. Chiến tranh lạnh, quá ấu trĩ. Đánh nhau vì một bức thư tình sao? Mấy đứa nhóc này không biết ngại à? Có phải đàn ông không vậy? Nói thật hay mạo hiểm. Thời buổi này làm gì còn ai chơi cái trò nhàm chán đó chứ? Lát sau anh giật luôn laptop của cô lại rồi đọc từng trang kịch bản của cô. Nếu đã là con nhà giàu, muốn tặng hoa cho bạn gái không biết tiêu tiền đi mua sao? Tự mò ra sau núi, còn làm nữ chính bị thương nữa, đúng là đồ đần mà. Chuyện vu oan này nhìn sao cũng thấy ngu ngốc. Sự bất lực của Cố Cơ Huyền đang tăng lên nhanh chóng. Người nọ vẫn đang đọc kịch bản của cô, thỉnh thoảng lại chê bai vài câu. Mẹ của nữ chủ bị bệnh nặng mà cô ta lại không muốn dùng tiền của nam chính, cứ một mực đòi tự đi kiếm, không biết sẽ trì hoãn quá trình chữa trị. Của mẹ mình sao? Nữ chủ gặp nguy hiểm bộ không biết nhờ bạn trai giúp đỡ sao? Bướng bỉnh làm gì không biết? Thấy chưa, gặp chuyện rồi kìa. Kiềm chế Cố Cơ Huyền à, cô phải kiềm chế. Mộ Tu Kiệt vẫn nhíu mày, trai chưa vợ gái chưa chồng nửa đêm ở cạnh nhau mà chỉ nắm tay tâm sự thôi sao? Nhẹ ra phải lên giường vật lộn mới phải. Mộ Tu Kiệt, anh nói xong chưa? Tuổi thanh xuân ngây thơ trong sáng, nắm tay nói chuyện thì sao chứ? Bộ phải lên giường với nhau à? Cuối cùng cô cũng chịu hết nổi, điên tiết nói, anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Suốt ngày toàn nghĩ tới mấy chuyện đó. Ra mà không nên biết. Chương 139, nắm tay. Hừ. Người nọ lật mình sang bên, vẫn xoay bóng lưng lạnh lùng về phía cô. Cố Cơ Huyền thật sự rất bất lực, vô cùng bất lực. Cô chỉ mắng anh một câu già mà không nên nết thôi chứ bộ. Vậy mà lại giận đến bây giờ. Từ 10 giờ đến bây giờ đã 11 giờ rưỡi, giận suốt một tiếng rưỡi. Nói chuyện với anh thì anh chẳng thèm trả lời, còn không nói gì anh lại mặt nặng mày nhẹ, đã vậy còn hừ với cô nữa chứ. Cố Cơ Huyền thật sự hoài nghi Mộ Tu Kiệt hôm nay có phải là giả không, sao tự nhiên lại trở nên ấu trĩ như vậy chứ. Cô đã thử xem anh như không khí rồi, nhưng mà... Hừ. Mộ Tu Kiệt lại lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cô gái nằm chung giường kia giật thon thót. Anh đang tỏ thái độ để cho cô biết là anh đang rất giận, rất giận, giận đến nỗi không thể làm việc, cũng không thể ngủ yên giấc. Cố Cơ Huyền còn nghĩ rằng nếu tối nay không dỗ anh hết giận thì đừng ai hỏng mà ngủ được. Cậu cả. Hừ. Vẫn đó tấm lưng lạnh giá, làm cô tuyệt vọng đến nỗi muốn mặc kệ luôn cho xong. Nếu như có thể yên tĩnh hòa thuận, mạnh ai nấy ngủ thì sẽ rất tốt, nhưng mà... 10 phút sau. Hừ. Cố Cơ Huyền đã sắp chìm vào giấc ngủ xong lại bị tiếng hừ của anh làm giật thót. Khí thế của Mộ Tu Kiệt vốn đã đáng sợ rồi, lại thêm tiếng hừ lạnh lùng kia nữa, nằm cạnh anh mà ngủ được thì chắc chỉ có mỗi nổ bị tạ. Cậu cả à, chúng ta âm sự nhé. Hừ. Cậu cả, tôi biết tôi sai rồi, thật tình tôi không có ý đó đâu. Cố Cơ Huyền rủi rủi mắt, vì giấc ngủ đêm nay, hoặc thậm chí là của những ngày sau nữa, cô đành phải kiên trì dỗ dành anh thôi. Đây là lần đầu cô gặp phải tình huống này, cũng là lần đầu gặp phải. Bé Mộ ngây thơ này, không có chút kinh nghiệm nào đúng thật là khó khăn mà. Cậu cả à, thật ra cậu chỉ mới 27 tuổi thôi, đúng là độ tuổi vàng của đàn ông đó, sao lại già được chứ? Hừ, ý của tôi là, cậu cả đây tuổi trẻ tài cao, tại tôi có mắt không tròng, không thể nhìn thấy được điểm xuất chúng của anh. Ai cha? Cái khả năng nịnh nọt này của cô đúng là có hạn mà. Cố Cơ Huyền lại đưa tay xoa xoa lông mày, buồn ngủ đến nổi ngáp liền mấy cái. Cậu cả à? Thật ra, tôi hơi buồn ngủ rồi bốn. Hừ, tôi sai rồi. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất tung mất tích, Cố Cơ Huyền ngồi xổm trên giường nhìn bóng lưng của anh, dường như đang thấy vô cùng bế tắc. Mộ Tu Kiệt, tôi biết lỗi rồi mà. Lúc đó chẳng qua tôi giận anh chê kịch bản của tôi dữ quá, nên mới ăn nói bậy bạ vậy thôi. Mộ Tu Kiệt, theo như kinh nghiệm sống của anh có lẽ anh cảm thấy những gì tôi viết rất vô lý, thậm chí là ấu trĩ. Nhưng mà thanh thiếu niên 18-19 tuổi là như vậy đó, có đôi lúc sẽ rất ngây ngô. Cho nên chỉ có mỗi tôi không trong sáng hay sao? Người nọ rốt cuộc cũng chịu quay người lại nhìn cô, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cố Cơ Huyền nổi hết cả da gà, rõ ràng lúc này cô nên sợ hãi mới phải, tại sao cô lại thấy buồn cười vậy nhỉ? Cậu cả à? Cậu còn dám nói bản thân trong sáng sao? Đúng là không biết ngại mà. Ha ha. Cố Cơ Huyền gượng gạo cười, vội vàng giải thích, ý tôi là có đôi khi bọn trẻ sẽ ngây thơ vậy đấy. Cậu cả, anh không thể dùng suy nghĩ của mình để phân tích đám thiếu nam thiếu nữ đó được, anh trưởng thành giỏi giang như vậy, đương nhiên nhìn ai cũng thấy không tốt rồi. Dù sao họ còn nhỏ mà. Tuổi của tôi lớn lắm sao?
Không không, tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ nói tuổi bọn họ nhỏ, cho nên không có sức hấp dẫn gì, đầu óc cũng không thông minh.
Không dễ gì khiến anh chịu trao đổi với cô, tuy rằng có hơi gian nan, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không thèm để ý đến cô, cứ hử mãi không chịu ngừng.
Cố Cơ Huyền nở một nụ cười xuân xoe, độ tuổi quyến rũ nhất của một người đàn ông dĩ nhiên là tuổi này của cậu cả rồi, anh thấy đúng không?
Anh không nói lời nào, việc tự khen bản thân quyến rũ thì quá là không biết ngại, chuyện như vậy còn lâu anh mới làm.
Nhưng đám trẻ trâu kia thật sự rất đần, không có chút sức quyến rũ gì hết, giống hệt như cậu bạn tên Hạo Phong kia của cô.
Mà tuổi tôi đặt cho nam chính chỉ mới 20 thôi, là cái tuổi vô cùng ngây thơ.
Cô cũng biết là rất ngây thơ à, còn không mau chỉnh tuổi của nam chủ thành 27 đi.
Lại muốn cho một nhân vật tâm tuổi trẻ danh như Mộ Hạo Thiên làm nam chính, cô có ý gì vậy chứ?
Ừ thì,
Cố Cơ Huyền cạn lời, cô rất muốn khinh bỉ anh nhưng lại không dám.
Chỉ đành kiềm chế thử trao đổi với anh, cuốn truyện tranh này có bối cảnh vườn trường, làm gì có sinh viên nào 27 tuổi đâu chứ?
Có thể là bác sĩ.
À, kinh nghiệm sống của tôi có hạn, không biết nổi lối tư duy của bác sĩ, nên chỉ đành viết kiểu ngây thơ thôi.
Biết là tốt.
Thật sự rất muốn gõ đầu anh một phát.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi chứ chẳng muốn băn khoăn chuyện gì hết, ngày mai cô còn đi học nữa.
Vẫn giữ nụ cười nịnh nọt trên môi, Cố Cơ Huyền lại nhẹ giọng nói, đúng vậy, tôi chỉ viết được mấy cái đó thôi, dù sao độc giả cũng là thanh thiếu niên mười mấy tuổi mà.
Vậy đó, tôi thật sự không có ý gì đâu, cậu cả à. Giờ chúng ta đi ngủ được chưa?
Ngủ, chúng ta.
Được quá đi ấy chứ.
Anh vốn đã muốn rỗi tay ôm cô vào lòng, ngủ một giấc thật ngon nãy giờ rồi.
Dù sao cũng đã 30 mấy tiếng không được nghỉ ngơi, anh cũng rất mệt rồi.
Nhưng mà nếu bây giờ anh ôm cô, không biết cô bé đó có lại nói anh là già mà không nên nết không?
Tôi nói không cho câu ngủ hồi nào.
Anh đâu có ác độc tàn nhẫn như vậy chứ?
Không có.
Đương nhiên Mộ Tu Kiệt chưa hề nói những lời xấu xa như vậy. Nhưng chỉ cần anh hừ một tiếng thôi là cô đã giật mình tỉnh giấc rồi.
Cho nên cần gì anh phải nói lời xấu xa chứ?
Vậy, có thể ngủ rồi đúng không?
Anh không nói lời nào, Cố Cơ Huyền cũng chậm rãi ngã lưng nằm xuống.
Mộ Tu Kiệt vẫn im lặng, Cố Cơ Huyền cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cố gắng gượng được cỡ 10 giây thì mắt bắt đầu díu lại với nhau, cứ thế đến khi hai mắt cô đã nhắm nghiền lại.
Cô vẫn đang có hơi bất an, nhớ đâu Mộ Tu Kiệt lại lâu bầu rồi sao?
Nhưng cô lại đang buồn ngủ lắm lắm.
Đống nhiên có một bàn tay to vươn tới nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
Cố Cơ Huyền vô thức muốn tránh đi, nhưng anh lại cứ nắm lấy tay cô không chịu buông.
Cố gắng lắm cô mới hơi mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra được, cậu cả.
Ngủ đi.
Nhưng,
anh nắm tay cô chỉ vậy.
Người kia đã nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cô nữa.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn cứ không chịu buông.
Cô giãy giụa thì anh liền siết chặt lại, lúc cô không giãy thì anh là thả lỏng ra để không khiến cô khó chịu.
Mộ Tu Kiệt đang nghĩ gì vậy chứ?
Cô thật sự rất buồn ngủ.
Cố Cơ Huyền vốn rất muốn ngủ rồi, không lâu sau cô đã quay đầu sang một bên ngủ ngon lành. Đến tận khi nhịp thở của cô đã trở nên đều đều thì anh mới mở mắt ra, nghiêng đầu qua nhìn cô.
Hai người không ở quá gần nhau, bầu không khí không hề có chút vẻ mờ ám nào, nhưng bàn tay thì lại đan vào nhau.
Anh lại nhớ đến một đoạn trong kịch bản của cô, 10 ngón tay đan vào nhau, tán gẫu những chuyện nhàm chán, hai ngôi sao ở phía chân trời xa kia. Dường như cũng đang tựa sát vào nhau, ngay cả làn gió từ biển thổi vàng cũng như đang mang theo hương vị ngọt ngào.
10 ngón tay đan vào nhau.
Mộ Tu Kiệt mở bàn tay đang nắm chặt của cô ra, để ngón tay của cô đan xen giữa những ngón tay của anh.
Đây là hương vị yêu đương mà các cô thiếu nữ thích sao?
Hình như thật sự có chút ngọt ngào.
Chương 140, giả sử hai người họ có quan hệ đặc biệt.
Tại sao bà ấy chỉ muốn gặp mỗi Cố Cơ Huyền vậy chứ?
Câu hỏi này giờ đã trở thành câu hỏi mà ai nấy trong nhà họ Mộ, trừ ba cụ già, đều vội vã muốn biết đáp án.
Hai cô con gái của nhà họ Mộ lại càng bức dứt hơn nữa.
Nếu người bà nội muốn gặp là anh cả, anh hai hoặc anh ba thì các cô còn có thể tạm chấp nhận.
Nhưng vì sao lại là Cố Cơ Huyền chứ?
Một cô con dâu vừa cưới về nhà, không, thậm chí còn chưa cưới nữa kia, cô ta dựa vào đâu mà lại được bà nhất mực thương yêu vậy chứ?
Điều này cũng làm Cố Vị Y băn khoăn rất lâu.
Thưa ông, hình như bà cụ Mộ rất thương Cố Cơ Huyền, rất có thể có một lý do đặc biệt nào đó.
Người đàn ông bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói, Cố Cơ Huyền có thật là con gái của nhà họ Cố các người không?
Là sao ạ?
Cố Vị Y sửng sốt, cô ta không ngờ người kia sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ
ông cho rằng Cố Cơ Huyền và bà cụ có quan hệ đặc biệt nào đó sao?
Nửa năm trước bà ta có thuê thám tử tư, nhưng người của tôi không điều tra được là bà đang tra chuyện gì. Cổ vị y nghe người kia nói với chất giọng trầm thấp, một lúc lâu sau cô mới rầu rĩ trả lời, Cố Cơ Huyền là con riêng của bà tôi, cô ta được sinh ra ở bên ngoài, sau đó lại được ba tôi đưa về nhà. Còn về mẹ của cô ta tôi chẳng hề có chút ký ức gì, chẳng lẽ mẹ cô ta và bà cụ mộ. Trước khi bà cụ vào nhà họ Mộ, ai biết được bà có đứa con riêng nào hay không chứ? Lúc bà tới nhà họ Mộ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi này đừng nói một đứa con gái, có mấy đứa cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên nói, muốn điều tra quan hệ giữa hai người họ thì cũng chẳng có gì khó. Có cần tôi lấy thứ gì của Cố Cơ Huyền không? Xét nghiệm DNA cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nếu Cố Cơ Huyền có quan hệ máu mủ với bà cụ thật thì việc bà giao cô ta cho cậu cả người xuất sắc nhất nhà họ Mộ cũng không có gì là khó hiểu. Sau khi bà cụ vào nhà họ Mộ thì chỉ sinh được một đứa con thôi, nhưng đứa bé đó cũng đã qua đời lúc tuổi đời còn rất trẻ rồi. Cũng có nghĩa là bà cụ và các cậu trong nhà họ Mộ thật ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nếu Cố Cơ Huyền là cháu ngoại của Cố Cơ Huyền thật thì tất cả mọi hành động lạ thường của bà đều đã được giải thích thỏa đáng. Không ngờ con nhỏ Cố Cơ Huyền đó lại gặp chuyện may mắn như vậy. Cứ yên tâm, tôi sẽ lấy được đồ gì đó của Cố Cơ Huyền, còn bên bà cụ Mộ. Cô chỉ cần đưa đồ của Cố Cơ Huyền cho tôi là được, về chuyện xét nghiệm cứ để tôi lo. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp máy, Cố Vị Y tay vẫn cầm điện thoại im lặng hồi lâu. Tại sao Cố Cơ Huyền lại may mắn thế chứ, chuyện tốt nào cũng bị cô ta chiếm mất. Trước kia cô vẫn luôn thấy khó hiểu, Cố Cơ Huyền vừa xấu xí mà danh tiếng cũng chả tốt lành gì. Bà cụ Mộ không lẽ bị mù rồi, lại cứ muốn cô làm cháu. Dâu. Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện dường như cũng đã rõ ràng rồi. Lúc Cố Vị Y xuống lầu thì Cố Kính Minh cũng đang ở trong phòng khách. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi, ba, mẹ của Cơ Huyền trước kia làm nghề gì vậy, hai người quen nhau như thế nào? Cố Kính Minh ngớ người ra, ông ta không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi câu này. Đã lâu vậy rồi, không lẽ trong lòng cô vẫn còn giận ông sao? Ba. Con nghĩ là hiện giờ Cơ Huyền đang ở bên cậu cả nhà họ Mộ, mà còn với cậu hai. Gần đây cũng có bước tiến lớn. Cậu hai nhà họ Mộ cầu hôn với con à? Mặt mày Cố Kính Minh phút chốc sáng bừng lên. Nếu ngay cả cậu hai nhà họ Mộ cũng đính hôn với con gái ông, vậy thì công ty của ông lo gì không có mối làm ăn chứ? Hai đứa con gái đều gả vào nhà họ Mộ, nhiều đó thôi cũng đủ khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ ông ta. Nể mặt nhà họ Mộ, bọn họ hẳn cũng sẽ đặc biệt để tâm đến công ty ông. Cố Kính Minh càng tưởng tượng lại càng thấy phấn khích. Cố Vị Y chỉ cần nhìn vẻ mặt ông ta thôi là đã đoán ngay ra được ông ta đang nghĩ gì rồi. Tuy rằng trong lòng cô ta càng thấy khinh bỉ ông hơn, nhưng nụ cười trên môi cô ta thì vẫn rất dịu dàng hiểu hậu. Sau này có khi con và Huyền Huyền lại có thêm một mối quan hệ nữa, nhưng ba cũng biết đó, con không quá hiểu biết về em ấy. Có chuyện gì giữa con và Cơ Huyền vậy chứ? Hiện giờ Cố Cơ Huyền cũng đã trở thành vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt, dĩ nhiên ông ta không dám làm gì cô hết. Cố Vị Y lại cười nói, cũng không có gì, con chỉ muốn sau này sẽ hòa hợp được với Huyền Huyền nên mới muốn hiểu em ấy hơn. Cố Vị Y không muốn cứ nhắc đến con nhỏ đó hoài, thế là cô quay về đề tài lúc ban nãy. Rốt cuộc thì mẹ của Huyền Huyền là ai vậy chứ? Bà là con gái nhà ai? Con gái nhà ai gì chứ? Chỉ là người nhà bình dân thôi, năm đó ở trong quán bài. Cố Kính Minh dường như không hề muốn nhắc đến những chuyện đó. Bà ta đã mất lâu vậy rồi, còn nhắc đến làm gì? Có khi cả Cơ Huyền cũng đã quên mất bà ấy rồi. Chẳng lẽ bà ấy chưa bao giờ nhắc đến người nhà của mình sao? Nhà bà ấy ở đâu? Có những ai? Bà ta chỉ là một người phụ nữ bán rượu thôi, nhà không phải ở Bắc Lăng, ai biết nhà bà ta có những ai chứ? Ba! Đừng nhắc tới người đó nữa, sau này cũng đừng nói đến bà ta trước mặt Cơ Huyền. Cố Kính Minh có hơi bực bội, ông ta đứng lên nhìn cô rồi nói, khuya rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai tới thăm bà cụ Mộ với ba. Bà cụ bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng y cờ u, dĩ nhiên là không thể nào vào thăm được, thế nhưng ông cũng phải làm gì đó để tỏ tấm lòng mới phải. Ít nhất phải cho người nhà họ Mộ biết là ông rất quan tâm tới bà cụ. Cố Vị Y nhìn theo bóng ông đi lên lầu, tại sao khi nhắc đến mẹ của Cố Cơ Huyền thì ba lại có vẻ khó chịu như vậy chứ? Nhưng nghe giọng điệu ông thì người kia hẳn không phải con cháu nhà dòng dõi gì. Nếu không thì với tính cách của Cố Kính Minh, khi nhắc đến các cô con gái gia đình giàu sang chắc chắn sẽ rất tôn kính chứ không thể có vẻ khinh bỉ như vậy được. Mẹ của Cổ Cơ Huyền rốt cuộc có phải con gái riêng của bà cụ Mộ không chứ? Sáng hôm sau Cổ Cơ Huyền tỉnh dậy trong sự âu lo. Cô mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô lúc này không phải là con gấu đông mà tối qua cô ôm, mà lại là... cậu cả. Cô giật hết cả mình, cuống quýt chui ra khỏi lồng ngực anh. Lông mày Mộ Tu Kiệt hơi trao lại, cứ thế bị cô đánh thức. Lúc anh ở mắt ra thì cô bé trong lồng ngực đã chạy xuống giường rồi lặn mất tăm từ lâu. Nhưng hôm qua được ôm cô vào lòng, tuy là không được làm chuyện đó đó nhưng anh lại thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm vậy. Cảm giác vô cùng thỏa mãn, vậy nên anh cũng ngủ ngon vô cùng. Không lâu sau cô Cơ Huyền cũng đã tắm rửa rồi thay đồ xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm. Đi học sao? Mộ Tu Kiệt vẫn nằm trên giường nhìn ngắm khuôn mặt bị cô vẽ thêm các vết tàn nhang. Ừ. Cố Cơ Huyền quay lưng về phía anh bắt đầu soạn tập sách. Sau khi tan học tôi sẽ tự tới bệnh viện thăm bà nội, anh không cần cho người tới đón tôi. Suốt ngày cứ đưa đón ngoài cổng trường như vậy thì có khi cô lại bị dính phốt là đang được sủ gà đặt đi nuôi mất. Nếu được thì cô chỉ muốn làm một cô sinh viên bình thường, cứ vậy lặng lẽ mà sống cuộc sống của mình thôi. Dù gì thì hai năm sau cũng sẽ chia tay thôi. Đến lúc đó cuộc sống của cô sẽ không còn dính líu gì đến Mộ Tu Kiệt nữa. Vậy nên cô không được cho phép mình quen với những tháng ngày có anh ở bên, có vậy thì hai năm sau cô mới không đau khổ vì mất đi anh. Chương 141, anh ta có đòi hỏi cô không? Cố Cơ Huyền không biết, cô đứng trước bàn làm việc, quay lưng lại với Mộ Tu Kiệt. Người đàn ông trên giường nhìn bóng lưng thon thả của cô chăm chú, một khi bất cẩn lại bắt đầu suy nghĩ vần vơ. Dáng người của cô rất đẹp, nơi cần có thịt thì thịt không ít, vòng eo cân đối. Chỉ hai bàn tay là có thể ôm trọn. Dáng đứng hiện tại của cô ấy, nhất là lúc cô khom lưng lấy đồ, những đường nét vểnh lên trông đẹp đẽ vô cùng. Nếu như đứng sau lưng cô, đè cô lên bàn thì... Mộ Tu Kiệt thầm thở dài, nghe nói mấy cô gái đều thích cảm giác thuần khiết, dừng ở việc nắm tay mà thôi. Suy nghĩ của anh dường như hơi giống như những người trưởng thành rồi. Khoảng thời gian thanh xuân 18 tuổi thật sự quá phiền toái, nhất định chỉ có thể nắm tay thôi sao? Thỉnh thoảng nghĩ đến những chuyện khác cũng không được à? Cậu Mộ, tôi đi đây. Lúc Cố Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, với bất cẩn tầm mắt của cô đã lọt vào trong hai dòng suối đen thăm thăm ấy. Màu mực quá nồng đậm, dường như còn có ngọn lửa nho nhỏ đang nhảy múa ở bên trong. Cố Cơ Huyền không khỏi run rẩy, cô vội vàng cầm túi xách lên, vội vàng rời khỏi phòng của cậu Mộ. Ánh mắt của anh trông như thể đang chờ đợi đi săn hay cướp đoạt, hết sức đáng sợ. Dường như anh có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Cô không hề có cảm giác an toàn khi ở lại đây, nguy hiểm vô cùng. Tần Nhất đã lái xe đến đại sảnh từ trước, sau khi Cố Cơ Huyền lên xe, đột nhiên điện thoại của cô lại đổ chuông. Cố Vị Y Y, ngoại trừ lần trước đụng mặt nhau ở bệnh viện tâm thần thì đã lâu lắm rồi người phụ nữ này không hề liên lạc với cô nữa, bây giờ tìm cô để làm gì? Cơ Huyền, có thời gian rảnh không? Chỉ có chút chuyện muốn tìm em sau khi được nối máy, giọng nói của Cố Vị Y vang lên. Cô ta tương đối nhiệt tình, Cố Cơ Huyền lại tỏ vẻ lạnh nhạt, xin lỗi, bây giờ tôi phải đi học, không có thời gian rảnh. Mấy giờ em ra? Tôi qua kiếm em. Sau khi tan học em còn nhiều chuyện phải làm lắm, gần đây bận quá chừng, nếu có gì thì chị cứ nói qua điện thoại đi. Cố Vị Y tìm cô để làm gì? Nếu không phải vì muốn hại cô thì cũng là vì muốn lấy đi thứ gì đó của cô. Cố Cơ Huyền đã nhìn thấu bản chất của người phụ nữ này từ lâu rồi, cô vốn không cần phải hòa nhã với cô ta. Chị, nếu như chị không có việc thì tôi cúp máy trước đây, tôi phải đọc sách nữa. Cơ Huyền, em không quan tâm đến chuyện của mẹ mình luôn à? Cô Vị Y cười cười rồi nói với cô. Mẹ sao? Cố Cơ Huyền đang định cúp máy, bây giờ cô lại sững sờ, năm ngón tay siết chặt lại trong vô thức, chị muốn nói gì? Một vài chuyện liên quan đến mẹ của em, muốn nói cho em biết, có điều hình như em bận lắm thì phải. 12 giờ rưỡi, ở quán cà phê Thượng Đảo. Cố Cơ Huyền cúp máy, nhưng nhìn màn hình điện thoại dần trở nên tối tăm, cô trầm ngâm suy nghĩ. Cô không hiểu biết nhiều lắm về chuyện của mẹ mình. Đã từ lâu lắm rồi mẹ không còn ở nhà nữa, Cố Kính Minh nói bà ấy đã chết rồi, nhưng mà không có ai biết bà ấy được chôn ở đâu. Đã nhiều năm như thế trôi qua, Cố Cơ Huyền chưa từng được đi viếng mẹ mình một cách chính thức. Nhưng nếu như mẹ cô vẫn chưa chết, thế thì trong mười mấy năm nay, sao bà ấy không về thăm con gái của mình? Rốt cuộc Cố Vị Y biết được những gì? Còn chưa đến 12h30, vóc dáng thức tha yêu kiểu của Cố Vị Y đã xuất hiện ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê Thượng Đảo. Cô ta lấy điện thoại ra, rồi nhìn ngắm đường xá bên ngoài. Ở phía đường đối diện là khu trường học Ninh Đại, cổng trường đối diện với quán cà phê này, chỉ cần Cố Cơ Huyền bước ra thì chắc chắn cô ta sẽ nhìn thấy ngay. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, vóc dáng thon thả của Cố Cơ Huyền đã xuất hiện ngay trước cổng trường. Bây giờ, cô đang băng qua đường đi về phía cô ta. Thưa anh, tôi đã hẹn cô ta đến rồi, nhưng lát nữa chắc chắn cô ta sẽ hỏi về mẹ mình, nhưng những gì tôi biết lại không nhiều. Tối hôm qua đã sai người điều tra. Tôi sẽ gửi tài liệu cho cô chỉ cần lấy được mẫu máu của cô ta là được rồi. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Cổ Vị Y cúp máy, quả nhiên cô ta nhanh chóng nhận được tin của người đàn ông ấy. Sao chỉ có thế này? Cố Vị Y sững sờ, không ngờ chỉ có một ít thông tin mà thôi. Tăng Thanh, một người phụ nữ dường như không có gốc rễ, trước kia bà ta đã từng làm việc trong quán bar, sau đó gặp phải Cố Kính Minh đang đến đây mua vui. Vài năm sau, bà ta dẫn con gái trở về bên cạnh Cố Kính Minh. Đương nhiên Cố Kính Minh đã từng đi xét nghiệm DNA, với tính cách của Cố Kính Minh, ông ta sẽ không đời nào nuôi con cho kẻ khác. Nhưng Tăng Thanh sống trong nhà họ Cố hơn một năm, cuối cùng lại bị Dương Hiểu Nha ép bỏ đi. Nghe nói bà ta đã chết ở bên ngoài, Cố Kính Minh cũng không đi tìm bà ấy. Dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đi cũng đã đi rồi. Từ đó về sau, Cố Cơ Huyền ở lại nhà họ Cố, Tăng Thanh chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không có ai biết Tăng Thanh đến từ đâu, đến cả người của vị ấy cũng không điều tra được. Trước kia bà cụ cũng đã từng sai thám tử Tư điều tra về chuyện này, nhưng không ngờ sau khi thám tử ra nước ngoài, bọn họ cũng đã mất liên lạc với hắn. Rốt cuộc bà cụ kêu hắn điều tra cái gì thì không ai biết được. Bây giờ chuyện duy nhất điều tra ra được là bà cụ đã tìm thám tử Tư ấy đến mấy lần. Mặc dù không có đáp án chính xác, nhưng mà, từ hành động của bà cụ cũng có thể biết, sợ là đáp án sẽ rõ rành rành ngay. Cố Vị Y nhìn thấy Cô Cơ Huyền bước chân vào quán cà phê, cô ta xoay xoay chiếc nhẫn của mình, rồi vẫy tay với cô. Cố Cơ Huyền đi về phía cô ta, gương mặt cô hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào cả, chỉ ngồi xuống ở phía đối diện, rốt cuộc chị muốn làm gì? Sốt ruột làm chi? Chẳng phải em vẫn còn chưa ăn cơm à? Cố Vị Y vẫy tay, gọi phục vụ đến, hai phần bít tết, 9-70%, cảm ơn. Đợi đến khi nhân viên phục vụ đã đi rồi, Cố Cơ Huyền lại nhìn gương mặt tươi cười của Cố Vị Y chăm chú, rốt cuộc chị muốn nói cái gì? Em với cậu Mộ có hòa thuận không? Cậu ấy có đối xử tốt với em không? Có làm chuyện kia với em không? Gương mặt Cố Cơ Huyền xa sầm, cô muốn đứng dậy ngay. Cố Vị Y cười cười rồi nói, trước kia Tăng Thanh, mẹ của em làm trong một quán bar, bà ấy vốn không phải là khuê tú của nhà nào đó như em đã nghĩ. Cố Cơ Huyền siết chặt lòng bàn tay, cô bình tĩnh ngồi lại vào ghế. Cho dù mẹ cô là khuê tú của gia đình quyền quý nào đó hay là người bán rượu, sau khi bà mất, những chuyện này không còn quan trọng nữa. Nếu như chị chỉ muốn nói những lời này để được sỉ nhục tôi, thế thì xin lỗi, tôi không có thời gian để theo cô đâu. Em thật sự tin rằng bà ta đã chết ở bên ngoài rồi sao? Cố Cơ Huyền siết chặt bàn tay lại, cô Vị Y, nếu như chị muốn nói thì nói đi, còn nếu là chẳng muốn nói gì thì cũng không cần phải đùa bỡn tôi đâu. Có phải cô ta biết cái gì đó rồi hay không? Lẽ nào, mẹ cô thật sự vẫn còn sống à? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng tôi phải nghe cô nói trước đã, nhưng lại sao cô lại không muốn nói hả? Nụ cười trên gương mặt Cố Vị Y rất tao nhã và duyên dáng trong mắt người khác. Nhưng Cố Cơ Huyền chỉ cảm thấy nó giống như lời đại diện của sự giả dối và ác độc mà thôi. Rốt cuộc chị muốn nghe tôi nói cái gì? Cô biết mình phải trả giá nếu như muốn lấy thứ gì đó từ Cố Vị Y. Chắc chắn người phụ nữ này sẽ không làm những chuyện không có lợi ích, cho bạn một lần thì phải lấy lại gấp 10. Cố Vị Y cười đáp, không phải khi nãy chị đã hỏi em rồi đấy ư? Sao em lại không trả lời chị? Em với cậu Mộ có làm chưa? Cậu ta có muốn đụng đến cô không? Cô chủ động dụ dỗ cậu ta à? Cậu ta đòi hỏi cô bao nhiêu lần rồi? Năng lực của cậu ta trên phương diện ấy như thế nào? 8. Sập giải C5. Như chúng mình đã nháy từ trước, bộ chuyện này sẽ cố gắng chạy nhanh để hoàn sớm nhất có thể. Và trong lúc chuyện này đang út, tụi mình cũng sẽ chuẩn bị một siêu phẩm vô cùng hay, bật mí là nhờ tiền mọi người ủng hộ quảng cáo mới mua được chuyện đó TT. Thế nên, chuyện đệ nhất sủng trong tuần này sẽ ra số lượng chương mỗi ngày 5 tháng 10 chương. Và hứa hẹn mang lại cho mọi người một sự hài lòng không hề nhẹ vui vẻ. Chương 142, sự phòng bị của cô rất sâu. Có thế nào thì Cố Cơ Huyền không ngờ một người bình thường trông có vẻ nho nhã như Cố Vị Y, bây giờ lại hỏi một câu khiếm nhã như thế này. Mặc dù biết rằng cô ta sống giả dối, nhưng ít nhất vẫn có tu dưỡng. Nhưng nào ngờ cô ta lại hỏi một câu thiếu khí chất đến nhường này. Đúng là buồn nôn thật. Sao thế? Không muốn nói à? Thế thì em cũng không thể biết được nguyên nhân mẹ em rời khỏi nhà họ Cố đâu. Bây giờ Cố Vị Y hoàn toàn không sợ cô bỏ đi, nhìn gương mặt của Cố Cơ Huyền là biết, bây giờ cô ta đã học được cách khống chế con nhỏ này rồi. Cố Cơ Huyền hít sâu một hơi, cô khép mặt lại, gương mặt không bộc lộ ra chút cảm xúc gì, đã từng đòi hỏi không chỉ một lần, năng lực mạnh, suýt nữa đã bị anh ta làm chết. Đồ vô liêm sỉ. Cố Vị Y sa sầm mặt xuống, cô ta tức giận đến mức chỉ muốn cầm ly lên, hắt nước vào người cô mà thôi. Thế thì không cô hai cô cứ gặng hỏi tôi về những chuyện này, cô có vô liêm sỉ hay không? Gương mặt Cố Cơ Huyền vẫn không bộc lộ ra chút cảm xúc gì, sau khi kiềm chế cảm giác xấu hổ xuống, cô cũng có thể khống chế được cảm xúc của mình. không vì sự khiêu khích của cố vị y mà làm mình mất đi lý trí. Tôi đã trả lời xong câu hỏi của chị có thể nói cho tôi biết vì sao năm ấy mẹ tôi lại rời khỏi nhà họ Cố hay chưa? Sao Cố Kính Minh lại không nói cho em biết kia chứ? Đến khi nhân viên phục vụ mang bít tết lên, Cố Vị Y mới bình tĩnh hơn được đôi chút. Vốn dĩ chỉ muốn làm nhục con nhỏ chết tiệt này mà thôi, nhưng nào ngờ sự bình tĩnh của mình lại bị đôi ba câu của nó đập tan. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, Cố Vị Y vừa nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa cười nhạt vừa nói với Cố Cơ Uyển. Thoạt đầu mẹ của em rời khỏi nhà họ Cố, là vì bị mẹ của chị ép đi đấy. Lúc nói ra câu này, Cố Vị Y không hề cảm thấy hay náy một chút nào, thậm chí cô ta còn làm ra vẻ mình là người chiến thắng. Cố Cơ Uyển không nói gì, cho dù gần như muốn bấm rách lòng bàn tay của mình, nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm cho mấy. Sao thế? Cố Vị Y cười cười, túi đầu cắt bít tết. Chị mời tôi ăn cơm vì mục đích gì? Em không buồn à? Mẹ của em bị mẹ của chị đuổi đi, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta sống rất vất vả ở bên ngoài, em không đau lòng ư? Tôi có đau lòng hay không thì có liên quan gì đến chị? Dù gì cũng đã gọi món rồi, cô cũng chỉ có thể ăn tạm mà thôi, hơn nữa, chẳng phải cũng tiết kiệm được một khoản tiền à? Cố Vị Y gọi cô đến đây chắc chắn không đơn giản là để nói vài câu, làm cô cảm thấy buồn bã được. Kỳ quặc ở chỗ, đến bây giờ thậm chí Cố Vị Y vẫn còn chưa để lộ ra bất kỳ sơ hở gì cả, không ngờ Cố Cơ Uyển lại không đoán được rằng cô ta đang muốn làm gì. Được rồi, em không muốn nói về mẹ mình thì chúng ta chuyển sang chủ đề khác. Đột nhiên Cố Vị Y giơ tay, lấy nấm sốt nước tương cho cô. Món nấm sốt nước tương ở đây nổi tiếng lắm, em ăn thử đi. Không đợi Cố Cơ Uyển từ chối, cô ta đã đổ nấm sốt nước tương lên trên thịt bò của Cố Cơ Uyển. Lúc đặt nấm nước tương xuống, đột nhiên cô ta hất tay, hình như bất cẩn đè tay mình lên tay cô. Cố Cơ Uyển khẽ nhíu mày, cô đột ngột rụt tay về. Xin lỗi, chị hơi váng đầu. Cố Vị Y thấp giọng nói. Nhưng ánh mắt của cô ta lại toát ra vẻ oán hận. Không ngờ con nhỏ chết tiệt này lại né xa cô như thế, đến đụng một chút mà cũng không được. Cố Vị Y vốn nghĩ rằng rút mẫu máu của Cố Cơ Uyển, đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nói chuyện với cô ta, sau khi phân tán sự tập trung của cô ta thì chỉ cần bất cẩn đụng vào người cô ta, dùng đầu kim nhỏ nhét trong móng tay đâm cô ta là được. Nhưng nào ngờ bản thân mình lại không hề có cơ hội tiếp cận cô ta. Để không khiến cho Cố Cơ Uyển nghi ngờ, Cố Vị Y chỉ đành túi đầu ăn mít tết, nói về những chủ đề nhạt nhẽo. Nghe nói chị cả đã kết thúc dự án bên nước ngoài trước thời hạn, sẽ về sớm hơn một chút. Cô ta nói. Cố Cơ Uyển hơi sững sờ, trong ký ức ở đời trước của cô, chị cả trong nhà họ Cố luôn xa cách và đối xử với cô rất lạnh lùng. Không phải vì chị ấy không tốt, mà là vì cô ngu ngốc, luôn để cho Cố Vị Y lợi dụng mình, rồi hãm hại chị cả trước mặt Cố Kính Minh. Chị cả cũng không phải là con gái của Dương Hiểu Nha, lúc ở trong nhà họ Cố, chị ấy cũng bị Dương Hiểu Nha và Cố Vị Y làm khó làm dễ mãi. Còn mình lại tiếp tay cho Cố Vị Y, chị cả xa cách cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, lúc còn nhỏ chị cả rất quan tâm đến cô, chỉ có điều cô đúng là một đứa ăn cháo đá bát, vốn không biết được đâu là tốt đâu là xấu. Cố Vị Y lại nói tiếp, trước kia quan hệ giữa em và chị cả không tốt, lần này chị cả về nhà, em đừng chọc giận chị ấy nữa. Chị yên tâm đi, không có chị chia rẽ chúng tôi thì tôi và chị cả sẽ rất hòa thuận với nhau. Cố Cơ Uyển vẫn tập trung ăn thịt bò, dường như không có hứng thú về vấn đề này vậy, cô chỉ mong ăn lẹ cho xong rồi đi về. Nếu như không phải vì lấy máu làm mẫu thử, Cố Vị Y đã bỏ đi từ lâu rồi, cần gì phải ngồi đây để cho con ả xấu xí này chọc điên lên. Cho dù có thế nào thì lần này chị cả về, em cũng phải sống hòa thuận với chị ấy đấy. Cố Vị Y thật sự không tìm được đề tài gì để rời sự tập trung của cô đi nữa, con nhỏ chết tiệt này không có hứng thú với một cái gì cả. Chị đi lấy nước. Cô ta đứng dậy. Cố Cơ Uyển cảm thấy có gì đó là lạ, muốn uống nước thì cần gì phải tự mình đi đến quầy. Trước giờ Cố Vị Y vẫn luôn làm ra vẻ mình là cành vàng lá ngọc của nhà quyền quý, nếu như cần thứ gì đó, chắc chắn cô ta sẽ vây tay gọi nhân viên phục vụ đến hầu hạ. Chắc chắn không đời nào cô ta chủ động đi ra quầy được. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm cái gì thế? Không ngờ lúc đi lướt qua cô, chân của Cố Vị Y bị trượt, cô ta ngã nhào vào lòng cô. Cố Cơ Uyển đã để phòng trước từ lâu, cô lập tức đứng phát dậy, né ra một bên. Cô lạnh lùng nhìn Cố Vị Y ngã xuống bên cạnh ghế của mình, rồi đanh giọng mà nói. Cố Vị Y, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Dưới ánh mắt của mọi người mà lẽ nào lại muốn ra tay với cô đấy à? Càng lúc người phụ nữ này càng lớn gan, càng lúc hành vi của cô ta càng càn rỡ. Chẳng biết vì sao. Cố Cơ Uyển chỉ nói thêm một câu này, cô không nhìn cô ta nữa mà đi thẳng ra ngoài cửa. Đọc truyện hay tại trung truyện. Cố Cơ Uyển, cô đợi một lúc. Cố Vị Y sốt ruột, vội vàng đuổi theo câu ngay. Nhân viên phục vụ mau chân đi đến bên cạnh Cố Vị Y, cản cô ta lại, thưa các cô vẫn còn chưa trả tiền. Chỉ có một chút tiền mọn ấy thôi mà tôi không trả nổi à? Đây là lần đầu tiên Cố Vị Y bị nhân viên phục vụ cản lại, sợ cô ta ăn quỵt. Cô ta tiện tay ném vài tờ tiền cho nhân viên phục vụ, rồi lập tức đuổi theo ra ngoài. Nhưng mà người qua kẻ lại trên đường đông nườm nượp, không ngờ thoát chốc đã chẳng thấy Cố Cơ Huyền đâu nữa. Chết tiệt! Rút một chút máu để làm mẫu thử, chẳng phải đây là chuyện rất dễ dàng sao? Sao đến chuyện lông gà vỏ tỏi như thế mà cũng không làm được? Không biết Cố Cơ Huyền bị cái gì, ấy thế mà lại đề phòng cô ta đến mức này. Khi nãy cô ta ngã về phía Cố Cơ Huyền, rõ ràng có thể cảm móng tay của mình vào người cô ta một cách dễ dàng, tại sao lại có thể thất bại được? Lẽ nào cô ta thật sự đã bị Cố Cơ Huyền nhìn thấu rồi hay sao? Biết phải nói lại với anh ấy thế nào đây? Thực chất Cố Cơ Huyền chẳng nhìn thấu được gì cả, nhưng cô có thể nhận ra Cố Vị Y không tốt lành gì. Nhưng có làm sao cô cũng không thể nào hiểu nổi, cho dù Cố Vị Y thật sự nhịn không nổi muốn xuống tay với cô, cũng không nên lựa chọn một quán cà phê đông người như vậy chứ. Cố Vị Y cũng đâu đến nỗi ngu ngốc như thế. Vậy thì, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cố Cơ Huyền đang tập trung suy nghĩ, không nhìn rõ con đường phía trước, cô va đầu vào trong một lồng ngực rộng. Chương 143, tại sao lại quấn lấy tôi? Xin lỗi, Cố Cơ Huyền bụm lấy chiếc mũi bị va đập đến đau đớn, cô vội vàng lùi về sau. Nhưng bởi vì lùi quá nhanh, chân cô vấp phải thứ gì đó, trọng tâm không vững, cả người đổ nhào về sau. Cẩn thận! Người đàn ông ấy chìa tay ra đỡ lấy cô. Cảm ơn! Cố Cơ Huyền khó khăn lắm mới đứng vững lại được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Một giây sau, ánh mắt của cô toát lên vẻ đề phòng, là anh à, anh! Cánh tay của cô hơi đau, Ben ngẩng đầu lên nhìn xem, mới phát hiện tay của mình bị rạch một đường nhỏ. Mặc dù miệng vết thương không lớn, nhưng lại rất đau. Giang Nam nhìn xuống mu bàn tay của cô, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, tôi làm cô bị thương rồi à? Xin lỗi cô. Tại tôi tự mình bất cẩn nên mới va vào nút áo của anh. Cố Cơ Huyền nhìn xuống nút áo của anh ta. Vừa nhìn đã biết áo sơ mi của Giang Nam rất đắt tiền, mỗi một chiếc nút đều được giày công chạm trổ tinh tế. Giang Nam cũng nhìn xuống nút áo của mình, anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, xem ra lần sau không thể mặc thứ quần áo màu mẹ thể này được, sẽ trở thành vũ khí làm người khác bị thương mất. Anh ta lấy khăn giấy ra, nâng tay của Cố Cơ Huyền lên, lau hết vết máu trên mu bàn tay của cô. Cố Cơ Huyền lập tức rút tay mình về, cô nhìn vào mắt của anh ta, ánh mắt vẫn toát ra vẻ đề phòng. Giang Nam phì cười, ít nhất thì tôi không giấu giếm chuyện mình có quen với chồng chưa cưới của cô, đúng không? Chuyện này thì đúng là sự thật. Thực chất Cố Cơ Huyền cũng không biết vì sao mình lại đề phòng cả người nhà, dù gì người ta cũng chẳng làm gì cả. Cô chỉ muốn rũ sạch quan hệ với cậu cả mộ trong vô thức. Cô có thể đừng làm thể hay không, cứ coi tôi là một người bình thường mà thôi, tôi làm cô bị thương, mời cô ăn một bữa cơm thì sao? Không cần thiết, tôi đã ăn rồi, Cố Cơ Huyền vẫn khước từ. Vậy, cô làm dơ nút áo của tôi, mời tôi ăn một bữa thì sao, có được không? Giang Nam đổi cách nói khác. Vì sao cứ khăng khăng đòi đi ăn với tôi? Cố Cơ Huyền nhìn nút áo trên áo sơ mi của anh ta, đúng là có dính máu của cô. Không vì sao cả, muốn ăn cơm chung với cô mà thôi. Nhưng tôi không muốn. Vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội để ăn cơm với cô, chừng nào được thì mới thôi. Anh Cố Cơ Huyền trừng mắt nhìn anh ta, cô chưa từng gặp người nào mặt dày như thế này. Giang Nam cười nhạt, nụ cười nở ra trên môi của anh ta, không thể không nói rằng thật sự rất đẹp. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến việc anh ta quen với cậu cả mộ, cho dù có đẹp như thế nào thì cô cũng sẽ không nhìn anh ta thêm nữa. Đi thôi, tôi đói rồi. Giang Nam lướt qua cô, đi trước mặt cô. Tờ khăn giấy ban nãy bị anh ta ném vào trong sọt rác gần đó. Cố Cơ Huyền vẫn không muốn đi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không buồn nhúc nhích. Lớp 1801 của khoa thiết kế Ninh Đại hả? Cô mà không đi ăn cơm với tôi sẽ đến trường tìm cô. Anh đúng là đồ thân kinh. Giang Nam mỉm cười quay đầu nhìn cô, nụ cười của anh rất nhẹ nhàng, khiến cho phong cảnh xung quanh mất đi hết màu sắc. Những cô gái đi ngang qua nơi này, không có ai là không quay lại nhìn anh, nhìn đến mức thần hồn điên đảo. Cố Cơ Huyền thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao người đàn ông này cứ phải quấn lấy mình. Tôi thật sự đói rồi, dạ dày của tôi không khỏe, nếu như không ăn cơm đúng giờ thì đau dạ dày lắm, cô đi ăn với tôi đi, được không? Một yêu cầu hèn mọn như thế, trông giống hệt như bạn trai đang câu xin bạn gái của mình. Những cô gái đi ngang qua đều trừng mắt nhìn Cố Cơ Huyền, bọn họ chỉ mong có thể đá bay cô đi, để tự mình đưa anh đẹp trai bị đau dạ dày này đi ăn cơm. Người ta đã nói rằng không ăn cơm đúng lạt thì sẽ bị đau dạ dày, sao cô ta vẫn không tỏ thái độ gì kia chứ? Cố Cơ Uyển khép mắt lại, cô hít sâu một hơi, dáng kiềm chế cảm giác bực bội trong lồng ngực xuống. Cô trừng mắt nhìn Giang Nam, rồi lạnh giọng mà nói, thời gian của tôi có hạn. Yên tâm đi, chỉ là thời gian ăn một bữa cơm mà thôi. Giang Nam cười cười, mấy cô con gái lại nổi điên. Sao lại có một người đàn ông đẹp như thế kia chứ? Sao lại có nụ cười đẹp đến thế kia chứ? Anh ấy vừa nở nụ cười, những đóa hoa xung quanh cũng lập tức nở rộ ngay. Anh ấy cười, khiến cho bầu trời cũng trở nên sáng sủa hơn nữa, trời xanh mây trắng, đẹp không đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời. Người đàn ông này điển trai quá, đẹp quá, khiến cho người khác phải thương xót. Bọn họ đi vào trong nhà ăn gần đó, đây là một quán ăn gia đình do Cố Cơ Uyển lựa. Sau khi đi vào trong, nụ cười trên môi Giang Nam đã vụt tắt. Quán ăn rất nhỏ, không có phòng riêng, bây giờ đang là giờ ăn cao điểm, còn có hai bàn người đang đợi. Cố Cơ Uyển thấy anh ta không cười nữa, tâm trạng của cô lại cảm thấy tươi tắn hơn. Tôi thích món ăn trong quán này, nếu như anh không thích thì không cần phải ăn nữa, anh tự mình đi chỗ khác ăn đi, được không? Giang Nam cúi đầu nhìn cô nhóc này cố ý đấy à? Anh lạnh nhạt đáp, không sao, tôi còn chưa ăn trong những quán như thế này bao giờ, bây giờ ăn thử cũng được. Nhưng mà rất có thể phải ghép bàn ăn chung, có thể chén đũa bàn ghế gì đó cũng không sạch sẽ đâu nhé. Nếu đã không sạch sẽ, thế mà cô còn ăn à? Giang Nam nhíu mày. Vừa nghĩ đến những món ăn dầu mỡ đấy, dạ dày của anh đã cảm thấy không thoải mái. Tôi không sao hết, đã quen rồi, tôi chỉ sợ quần áo hàng hiệu trên người anh bị dính dầu mỡ thôi, có thể cả tỷ sẽ xong đời đấy. Cổ Cơ Uyển nói thế chỉ vì muốn đuổi Giang Nam, nhưng nào ngờ những người xung quanh vừa nghe thấy quần áo trên người anh đáng giá cả tỷ, bọn họ đều liên tục nhường đường, chỉ sợ mình làm dơ quần áo của người ta. Ông chủ cũng sợ hết hồn, ông ta vội vàng lấy khăn giấy lau sạch sẽ dầu mỡ trên tay. Rồi lại nhìn đáo rác xung quanh. Vừa khéo có một bàn vừa mới ăn xong, ông chủ vội vàng đi đến, cẩn thận lau bàn sạch sẽ. Thưa anh, thưa cô, ngồi ở đây có được không? Ông chủ dè dặt hỏi. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Giang Nam vẫn không buông lỏng, Cổ Cơ Uyển đã ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn anh. Sao? Có ăn không? Không ăn thì đi. Tại sao lại không ăn? Giang Nam đi đến bên cạnh cô, ánh mắt vẫn dán chặt xuống bàn. Mặc dù khi này ông chủ đã lau chùi tỉ mỉ, nhưng vẫn còn dính đầy dầu. Còn cái ghế còn nhuốm mỡ bóng loảng. Ghế không dơ đâu, thật sự không dơ đâu, chỉ có điều hơi cũ một chút mà thôi. Ông chủ vội vàng đi đến, lấy tay lau sạch chiếc ghế cho anh thêm một lần nữa, rồi mới xuề tay ra cho anh xem. Anh xem, ghế thật sự không dơ đâu. Cố Cơ Uyển thấy ông chủ dè dặt như thế mà thấy đau lòng, câu nghĩ ngợi một lúc, đang định bảo hay là đổi sang quán khác, ông chủ quán thật thà như thế này, thôi thì đừng làm khó làm dễ người ta nữa. Nào ngờ Giang Nam lại ngồi xuống. Anh ta nhìn cô rồi nói, tôi không quen quán này, cô gọi món đi. Cố Cơ Uyển đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn sang ông chủ. Ông chủ vẫn ân cần đứng ở một bên, chỉ sợ hầu hạ bọn họ không chú đáo. Một cửa hàng nho nhỏ như thế này làm sao đắc tội nổi những vị khách lắm tiền, người ta chỉ muốn kiếm cơm mà thôi, sống cũng không có dễ dàng gì. Ông chủ, lấy vài món đặc sắc của quán đi, càng nhanh càng tốt. Dù sao khi nãy cô cũng chưa ăn no, mới ăn có hai miếng bít tết thôi đã bị Cố Vị Y làm cho mất hứng ăn uống. Bây giờ cô cũng cảm thấy đói. Dạ được, sẽ lên món ngay đây. Ông chủ lập tức đi làm thức ăn cho bọn họ, như thể đã nhận lệnh vậy. Cố Cơ Uyển nhìn Giang Nam, có thể cho tôi một lý do không? Vì sao cứ quấn lấy tôi thế? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không biết nữa. Giang Nam cúi đầu, anh ta nhìn thẳng vào mắt của cô. Hai người ngồi ở bên cạnh nhau, anh ta mới nhận ra cô gái này lại thấp đến như thế. Ha, anh cười nhạt, dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao anh ta lại có thể ưng mắt một cô nhóc lùn xùn như cô? Chương 144, trong lòng thấy không cam tâm. Ai là cô nhóc lùn xùn hả? Tôi cao 1m60 mấy đấy. Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh. Không ngờ cái tên này lại nói cô lùn. Một người con gái hơn 1m6, lùn ở chỗ nào hả? Nếu thế mà còn thấy thì những cô gái chỉ 1m50 mấy phải sống như thế nào hả? Để không tỏ ra yếu đuối, Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Chưa được bao lâu sao, cổ cô mỏi như, đến bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông này cũng giống như Mộ Tu Kiệt vậy, đều rất cao. Vậy có phải anh có thể nói cho tôi biết vì sao cứ quấn lấy tôi mãi chưa? Cô thật sự cảm thấy rất phiền, cảm giác bị người khác để ý một cách vô duyên vô cớ như thế cũng rất bất lực. Nếu như mục đích của anh là cậu Mộ, vậy thì anh tìm nhầm người rồi, tôi chẳng là gì của cậu Mộ hết, anh tìm tôi cũng không có ích lợi gì đâu. Cậu nghĩ rằng tôi muốn lấy thông tin gì đó của cậu Mộ từ cô à? Anh ta bật cười, khiến cho Cố Cơ Uyển chợt biết được rằng, rõ ràng là mình đoán sai rồi. Thế rốt cuộc là vì sao? Đoán đố không phải là sở trường của cô.
Tôi đã nói rồi, không biết nữa.
Giang Nam nói, nghe không giống như giả dối.
Rõ ràng đôi mắt của anh ta rất đẹp, trông có vẻ rất vô tội cũng thoáng có vẻ ba lùng, khiến cho cô khó lòng nghi ngờ sự chân thành của anh ta được.
Nhưng mà thật sự là thế à?
Không biết vì sao phải quấn lấy cô, nhưng cứ phải quấn lấy cô cho bằng được, làm sao cô có thể tin tưởng lý do này được kia chứ?
Đại khái là vì tối đêm đó bị cô đuổi đi nên trong lòng thấy không phục.
Trong lòng thấy không phục, sao mà giống như một đứa trẻ thế?
Không phải anh mới bị con gái từ chối lần đầu đấy chứ?
Ông chủ mang món đầu tiên ra bàn, Cố Cơ Huyền cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói với anh ta.
Không ngờ Giang Nam lại thảo luận chuyện này một cách nghiêm túc.
Sau giây lát, thậm chí anh ta còn nghiêm túc gật đầu, cô đúng là người con gái đầu tiên khước từ tôi đây.
Khu!
Cố Cơ Huyền suýt nữa đã bị miếng sần chua ngọt làm cho mắc nghẹn.
Lẽ nào vì cô từ chối anh ta, nên anh ta mới khăng khăng đòi bám theo cô ư?
Nhưng mà, làm thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Cô làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
Giang Nam lại nói với vẻ nghiêm túc.
Cố Cơ Huyền cũng nhìn anh ta với vẻ nghiêm túc, cô cẩn thận nghiên cứu nét mặt của anh ta.
Bởi vì cô nói rằng hình như lời nói của người đàn ông này là thật, không hề có vẻ giả dối một chút nào.
OMG, một đứa con trai nhà quyền quý như anh ta, vừa sinh ra là đã biết trước sẽ được yêu thương chiều chuộng cả đời.
Nhất là anh ta đẹp trai như thế, chắc chắn cả đời này sẽ sống sự tâng bốc lấy lòng của đám con gái.
Bây giờ thỉnh thoảng lại bị một cô gái từ chối, nên trái tim thủy tinh của anh ta mới bị tổn thương hay sao?
Tôi không muốn anh tiếp cận tôi là vì cậu mộ, tôi không muốn tiếp xúc với bạn bè của anh ta, chỉ đơn giản là thế mà thôi.
Cố Cơ Huyền cảm thấy bản thân mình không cần phải nói rõ ràng cho anh biết, để tránh khỏi phải làm tổn thương trái tim của người ta.
Nếu như không phải là cậu mộ, với gương mặt điển trai xuất chúng như anh, nếu như anh muốn bắt chuyện với tôi thì chắc là tôi cũng sẽ không từ chối dứt khoát thế đâu.
Đương nhiên, cô cũng không phải loại người thấy đẹp là mê tít mắt, cho dù có đẹp trai hơn nữa thì cũng phải nhìn xem có thuận mắt hay không, cũng phải xem tình hình.
Vào tối ngày hôm đó, rất nhiều người đều có mặt, trong tình huống bình thường thì cô sẽ không từ chối.
Dù gì cũng có cả đám người cùng chơi đùa, thêm một người bạn cũng không sao cả.
Đương nhiên rồi. Nếu như chỉ có một mình cô thì chắc hẳn cô cũng sẽ từ chối mà thôi.
Bởi thế, cô nói rồi, phải xem tình hình đã.
Thật sao?
Dường như Giang Nam không tin tưởng mấy, anh ta nghiêng đầu nhìn cô.
Tất nhiên, một người đàn ông như anh, thường thì sẽ không có đứa con gái nào từ chối đâu.
Thế thì tại sao cô lại từ chối tôi?
Vậy anh có thể cắt đứt quan hệ với cậu mộ hay không?
Sẽ không.
Không ngờ Giang Nam lại trả lời dứt khoát như thế.
Cố Cơ Huyền thở phào một hơi. Cô tỏ vẻ bất đắc dĩ, bởi thế, anh là bạn của cậu mộ, tôi không muốn làm bạn với anh, chỉ đơn giản là thế mà thôi.
Bởi thế sau khi ăn xong bữa cơm này, anh cần làm gì thì cứ làm lấy, đừng quấn lấy cô nữa.
Giang Nam vẫn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô chăm chú, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng ánh mắt lại trở nên ảm đạm, nói không nên lời.
Vẻ mặt phiền não của anh khiến cho Cố Cơ Huyền lập tức cảm thấy bất an.
Không phải trái tim mỏng manh của anh bị cô làm tổn thương rồi đấy chứ?
Nhưng mà vị công tử này sẽ không yếu đuối như vậy chứ.
Kiên cường lên một chút có được không?
Những người xung quanh, nhất là con gái, đều nhìn cô với ánh mắt như thể muốn xé nát cô ra.
Cứ như thể cô ức hiếp nam thần trong tim bọn họ vậy, khiến cho nam thần của bọn họ yêu buồn.
Này, món sườn chua ngọt ở đây cũng được làm đó, anh có muốn ăn thử không?
Để trốn tránh những ánh mắt như muốn xé nát cô ra, Cố Cơ Huyền rụt mũi lại, gắp một miếng sườn chua ngọt cho Giang Nam.
Giang Nam còn không buồn nhìn xuống chén. Mà chỉ nhìn cô chăm chú, tên tôi không phải là này.
Làn đen nổi ngang nổi dọc trên trán Cố Cơ Huyền, đến chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cũng để ý à?
Dù gì thì ăn xong bữa cơm này, bọn họ đường ai nấy đi, cô không cảm thấy mình cần phải biết tên của anh ta.
Nhưng bây giờ gương mặt của anh ta càng lúc càng gù rũ, khiến cho cô suýt vỡ nát tim giống như những cô gái khác rồi.
Được rồi, anh tên gì?
Giang Nam cuối cùng ánh mắt của Giang Nam mới bừng sáng, cô nhóc, còn cô thì sao?
Không phải anh đã biết rồi hả?
Thân là bạn bè của cậu mộ, không thể nào không biết chuyện cô chiêu nhà họ Cố và cậu mộ đính hôn được.
Tôi chỉ biết cô được gọi là cô chiêu nhà họ mộ.
Còn việc cô ấy tên gì thì anh ta chưa từng tìm hiểu.
Cố Cơ Huyền.
Cô cũng không tức giận, thế bây giờ ăn cơm được chưa?
Ông chủ tiếp tục bưng thịt heo om đỏ ra bàn, mặc dù màu sắc không đẹp đẽ gì mấy, nhưng lại rất thơm.
Cố Cơ Huyền gần như chảy nước miếng ngay lập tức, cô gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Cô bụng miệng, trông có vẻ nhếch nhác cực kỳ.
Sao thế?
Giang Nam còn nghĩ rằng cô bị sắc, anh ta lập tức vỗ lưng cô, ăn chậm thôi, tôi có rảnh với cô đâu.
Không phải, tôi khụ khụ đau.
Cô đau đến mức muốn trào nước mắt, đừng vô nữa.
Giang Nam thấy sắc mặt cô có vẻ lạ lùng, anh lại mạnh tay hơn, chậm rãi một chút.
Không phải, anh đừng vỗ, đau chết đi được.
Cố Cơ Huyền quay người đi, rồi đẩy tay anh ta ra. Khó khăn lắm mới nuốt được miếng thịt ấy xuống, cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng.
Đánh mạnh tay thế làm gì, muốn mưu sát tôi à?
Đau chết đi được có biết không?
Chẳng phải sợ cô sặc chết đó sao?
Huống hồ chỉ, anh cũng chẳng mạnh tay bao nhiêu được thôi, cũng có thể vì nhiều năm được huấn luyện nên anh không biết nặng nhẹ thế nào.
Có điều, không ngờ con gái lại yếu đuối như thế, một chút sức như thế này thôi mà cũng không chịu được nổi.
Nhận thức này lại rất mới mẻ.
Cố Cơ Huyền bụng môi, cô hà hơi, thức anh ách trong bụng.
Cô bé bị bỏng hả?
Đồ ăn vừa mới bắt xuống bếp nên nóng lắm, đừng tham ăn thế, từ từ thôi.
Lúc ông chủ mang món thứ ba lên, ông ta mỉm cười với cô.
Ông chủ lại nhìn Giang Nam, cười cười rồi nói, bạn gái của cậu đáng yêu ghê.
Giang Nam gật đầu, không giải thích.
Trước giờ anh chưa từng giải thích những chuyện không quan trọng bao giờ.
Cố Cơ Huyền lại không như thế, lúc cô định nói hai người không phải là người yêu, ông chủ đã đi khuất dạng.
Cô trừng mắt nhìn Giang Nam, rồi tỏ vẻ khó chịu, sao anh lại không giải thích?
Quan hệ giữa tôi với anh có phải là thế đâu?
Chương 145, cô gái này quá hoàn mỹ.
Giải thích hay không có ảnh hưởng gì đến tôi sao?
Cuối cùng Giang Nam cầm lấy đũa.
Cố Cơ Huyền vẫn không phản nổi anh ta.
Anh và ông chủ không quen biết nhau, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có gặp nhau.
Nếu vậy thì ông chủ có hiểu lầm hay không, cũng không hề có ảnh hưởng gì đến anh ta.
Lời nói không sai nhưng lúc nghe thấy vẫn cảm thấy hơi vô tình.
Cố Cơ Huyền lại nhìn người đàn ông này, vẻ ngoài rất xuất sắc, đứng chung với cậu cả mộ chỉ sợ cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy thua kém. Bọn họ là người một thế giới, cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách làm bạn với cậu cả mộ.
Ngược lại khoảng cách của cô và bọn họ xa xôi như thế.
Cậu nghĩ cái gì?
Giang Nam bỗng nhiên bỏ đũa xuống nhìn cô.
Không có, đầu lưỡi hơi đau.
Cố Cơ Huyền cúi đầu, che giấu sự mất mát hiếm thấy trong đáy mắt.
Ăn đi, ăn xong rồi tạm biệt, buổi chiều tôi còn có lớp.
Cố Cơ Huyền nói được thì làm được, sau khi ăn xong thì lập tức chào anh ta.
Lần này có 10 con ngựa cũng không kéo lại được, cô vừa đi ra quán ăn thì lập tức đi luôn, không thèm nhìn anh ta một lần nào.
Giang Nam nhìn bóng dáng cô đi xa, ánh mắt sâu thẳm dần dần trở nên mê ly.
Giống như đang suy nghĩ.
Ba ngày sau, bà cụ mộ được mọi người chăm sóc nên đã tốt hơn.
Ngày đó, trời quang mây tạnh, người hầu gái đẩy bà cụ đi dạo sau nhà.
Bà cụ vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Cô gái đứng giữa vườn hoa, mặc chiếc váy trắng, nhẹ nhàng thoải mái, có một hương vị cổ xưa.
Rồi có một cảm giác,
làm cho người ta quen thuộc đến mức đầu trái tim run lên.
Thanh Thanh.
Bà cụ cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm.
Nhưng bóng dáng này, kiểu tóc này, chiếc váy này.
Giống như Thanh Thanh trong bức ảnh, vì sao lại giống nhau như thế?
Rốt cuộc cô gái quay đầu lại, dưới ánh mặt trời một khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ, làn da không chút phấn son lại đẹp đến mức tỏa sáng.
Thật đẹp.
Bà cụ theo bản năng muốn qua đó.
Người hầu gái vội nói, bà cụ, bà muốn đi qua đó một chút không?
Người hầu gái thấy bà cụ gật đầu thì lập tức đẩy bà tiếp tục đi về phía trước.
Khoảng cách với cô gái kia ngày càng gần.
Dường như cô gái vừa nhìn thấy bà cụ, sau khi sửng sốt thì lập tức đi tới. Bà cụ, xin chào.
Cô là.
Không biết có phải mặt trời quá chói hay không, bà cụ cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ.
Bà không thấy rõ mặt cô gái trước mắt, chỉ biết chiếc váy của cô ta có ấn tượng khắc sâu với mình.
Rõ ràng.
Rõ ràng trong tấm ảnh Thanh Thanh mặc chiếc váy này, vì sao cô gái này lại mặc trên người.
Cháu tên Cố Vị Y, cháu.
Là chị của Cơ Huyền.
Cố Vị Y cười nói với bà cụ.
Nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa khí chất mềm mại, mặt xinh đẹp sạch sẽ. Cho dù người lớn nào nhìn thấy cũng nhất định sẽ thích.
Đặc biệt là khuôn mặt này thật sự mềm mại động lòng người.
Nghe nói là chị của cô Cơ Huyền thì bà cụ lập tức thân thiện hơn.
Thì ra là chị của Cơ Huyền, trông xinh đẹp như vậy.
Thật sự là xinh đẹp.
Đặc biệt cô ta không hề trang điểm, một khuôn mặt sạch sẽ, bà cụ vô cùng thích.
Nhưng,
bà cụ nhìn chiếc váy trên người cô ta, trong lòng kích động không thôi.
Váy này,
bà cụ cũng thích váy này sao?
Cố Vị Y huyền chuyển nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt bà cụ.
Lúc cô ta đứng lại thì cười xấu hổ.
Cháu cũng không biết vì sao từ nhỏ đã thích chiếc váy này, có lẽ là vì
khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh.
Người bên người.
Bà cụ chấn động trong lòng.
Cháu không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng, lúc còn rất nhỏ, bên người có người đặc biệt thích mặc váy như vậy.
Cố Vị Y nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Ký ức quá mơ hồ, không biết người phụ nữ đó là ai. Nhưng cháu biết người đó đối xử rất tốt với mình, nhưng cháu vẫn không kịp nhớ kỹ thì người đó đã không thấy.
Vì sao không thấy?
Bà cụ có vẻ hơi nôn nóng. Không biết. Cố Vị Y lắc đầu, vẻ mặt mê mang, dù sao, vẫn là không thấy.
Sau đó cháu chỉ có một mình.
Mẹ cháu đâu?
Cô ta là chị của Cơ Huyền, vậy thì chị cả hay là chị hai?
Tuổi cô ta và Cơ Huyền không chênh nhau nhiều lắm, chắc là chị hai.
Cô hai nhà họ Cố, mẹ là con gái nhà họ Diệp, bà cụ đã quên tên, nhưng vẫn còn nhớ tình huống.
Không phải mẹ cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu sao?
Sao lại chỉ có một mình?
Mẹ cháu?
Cố Vị Y cắn môi dưới, đáy mắt tràn ra sự tủi thân.
Cô ta cúi đầu xuống, nắm ngón tay mình nhỏ giọng nói, từ nhỏ mẹ không thích cháu, bà ấy thích Cơ Huyền, gần như mọi lúc đều ở bên cạnh Cơ Huyền.
Bà cụ khó hiểu, bà đã điều tra chuyện của cô ta, nhưng không điều tra cụ thể.
Nhưng Cố Vị Y là con gái của bà Cố, Cơ Huyền lại không phải, sao bà Cố lại ở bên cạnh Cơ Huyền?
Làm gì có người mẹ nào chăm sóc con nhà người ta, mặc kệ con gái mình chứ?
Cháu cũng không rõ vì sao, thậm chí cháu còn cho rằng mẹ không phải là mẹ cháu, không chừng là mẹ của Cơ Huyền.
Cố Vị Y cười cười, giống như cố gắng thể hiện mình không thèm để ý.
Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng giống như phong cách hôm nay, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.
Có lẽ từ nhỏ cháu không ngoan ngoãn bằng Cơ Huyền, cho nên mẹ càng thích Cơ Huyền mà không thích cháu.
Cô ta cười có hơi cô đơn này thật sự làm cho người ta đau lòng.
Nhưng cô ta lại kiên cường.
Cho dù lúc mất mát như vậy cũng vẫn cười an ủi bà cụ.
Nhưng cháu vẫn luôn cố gắng, cháu tin chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, mẹ nhất định sẽ thích cháu.
Đứa nhỏ ngốc.
Bà cụ thở dài một hơi, không nghĩ ngờ cô gái xinh đẹp này lại khổ cực như thế.
Rõ ràng có người yêu thương Cơ Huyền, bà cụ nên vui vẻ mới đúng, nhưng hiện tại nghe thấy Cố Vị Y nói lại không biết vì sao luôn cảm giác kỳ lạ.
Đúng rồi, hôm nay mẹ cháu cũng tới, hình như cũng ở gần đây.
Cố Vị Y giống như rất kính trọng mẹ mình, cô ta hơi nôn nóng.
Mẹ không thấy cháu thì nhất định sẽ tức giận, bà nội, cháu đi tìm mẹ trước, sau đó sẽ quay lại chào hỏi bà.
Cố Vị Y chào hỏi bà cụ xong thì xoay người đi.
Cô ta mang theo sự thấp thỏm và cẩn thận, giống như sợ mình làm không tốt thì mẹ sẽ trách cứ vậy.
Rõ ràng là con gái nhà giàu, nhưng sao phải sống cẩn thận như thế?
Chẳng lẽ mẹ cô ta thật sự không tốt?
Tôi cũng từng nghe nói về cô hai Cố.
Người hầu gái đẩy bà cụ tiếp tục đi về phía trước.
Hả?
Bà cụ quay đầu lại nhìn cô ta một cái, là cô gái thế nào?
Một cô gái rất tốt, nghe nói bởi vì phẩm chất và thái độ vô cùng xuất chúng, được mọi người gọi là người đứng đầu danh viện Bắc Lăng.
Đứng đầu danh viện?
Không ngờ lại được khen ngợi như thế.
Đúng vậy, từ nhỏ cô hai đã có nhân cách và học tập tốt, danh tiếng không xấu như cô ba Cố, hoàn toàn không phải cùng một loại người.
Người hầu gái tiếp tục đẩy bà cụ đi. Đến ngã rẽ của bồn hoa thì nghe được có người đang nói chuyện điện thoại.
Người nọ tránh ở sau vườn hoa, giọng nói rất nhỏ, nhưng bà ta nói gì thì bà cụ vẫn nghe thấy rõ từng câu từng chữ.
Phải, sau này anh đừng liên lạc với bà cụ nhà họ Mộ nữa, nếu để bà ta biết lúc trước anh cầm máu Cố Vị Y giả mạo thành máu Cơ Huyền của chúng ta đi xét nghiệm ADN, anh và tôi sẽ không thể lăn lộn ở Bắc Lăng này nữa biết không?
Chương 146, Cố Cơ Huyền, tôi không muốn tranh giành với cô.
Lấy máu Cố Vị Y giả mạo thành của Cố Cơ Huyền đi xét nghiệm ADN.
Bà cụ sửng sốt, cả người lập tức giống như thạch hóa, cứng đờ lại.
Người này là ai? Bà ta đang nói chuyện điện thoại với ai?
Cái gì bà cụ nhà họ Mộ?
Bà cụ nhà họ Mộ, chẳng lẽ, không phải chỉ có bà thôi sao?
Vậy người nói chuyện với bà ta, rốt cuộc,
là ai?
Không đợi bà cụ suy nghĩ cẩn thận, người phụ nữ lại nói, cậu cả Mộ hình như rất thích con nhóc Cố Vị Y kia, còn thường xuyên mời nó đến nhà họ Mộ chơi.
Tôi không yên tâm Cơ Huyền nhà của chúng ta, hôm nay nó đi theo đến đây, không nghĩ tới tôi thấy Cố Vị Y và cậu cả Mộ ở bên nhau, tức chết tôi.
Cố Vị Y còn không phải ỷ vào mình lớn lên giống người mẹ đã chết kia sao?
Cũng dám tranh giành đàn ông với Cơ Huyền nhà của chúng ta, con nhóc chết tiệt này, sớm muộn gì tôi cũng giải quyết nó.
Không biết người đàn ông bên kia nói cái gì, người phụ nữ tiếp tục mắng, sớm biết lúc trước đuổi Cố Vị Y ra khỏi nhà, nếu không phải vì che giấu thân phận Cơ Huyền, sao tôi còn giữ nó lại chứ?
Uổng công nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, để nó nhận lấy thân phận của Cơ Huyền, còn không phải là vì một ngày nào đó để Cơ Huyền dùng thân phận cháu gái nhận người thân với bà cụ Mộ.
Đó là đương nhiên, tôi sớm biết rằng Cố Vị Y là cháu ngoại của bà cụ.
Bà cụ không nghe tiếp được câu nào nữa.
Trái tim có chút khó chịu, đồng nhiên tay che lại vị trí trái tim, hô hấp dồn dập.
Ông trời ơi!
Bà đã làm chuyện gì?
Không ngờ.
Sự thật lại như vậy.
Sao bọn họ có thể?
Sao lại có thể đối xử với vị y như thế?
Bọn họ lại bắt nạt vị y như vậy.
Bà cụ sao vậy?
Người hầu gái hoảng sợ, cuống quýt kêu lớn lên, người đâu, người đâu?
Bà cụ phát bệnh.
Mau tới cứu mạng.
Bà cụ này lại phát bệnh,
chờ đợi suốt 2 ngày 2 đêm trong phòng cấp cứu. 2 ngày sau quay lại phòng chăm sóc đặc biệt, nghe nói bà không gặp ai cả, ngay cả ông cụ cũng không gặp. Sau đó ông cụ kiên quyết đi vào, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, 3 ngày sau bà cụ trở về nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ có bác sĩ và y tá chăm sóc cho bà cụ, chỉ cần không phát bệnh, ở nhà còn tốt hơn bệnh viện. Quan trọng là tâm trạng của bà cụ vẫn luôn không tốt, không muốn gặp ai. Lần này, không nhìn thấy Cố Cơ Uyển. Suốt 5 ngày, đã là ngày thứ 6, Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết tình hình của bà cụ. Mộ Tu Kiệt đi xem bà cụ 2 lần, nhưng mỗi lần bà cụ nhìn anh muốn nói lại thôi. Giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra được chữ nào. Tình huống như vậy làm cho người ta hoàn toàn không biết an ủi thế nào. Bác sĩ nói người bệnh sẽ có tình huống này, đa số là vì biết. Tình hình sức khỏe của mình không tốt lắm. Hiện tại bà cụ lo lắng mình không sống được bao lâu, cho nên tuyệt vọng sao. Không ai dám nói ra miệng những lời này, nhưng đối với tình hình của bà cụ, mọi người hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Chỉ sợ thật sự không còn nhiều thời gian. Trước kia bác sĩ lo sợ nói, không biết có thể chịu đựng đến mùa đông năm nay hay không, tin tức này đúng là tin xấu cho người nhà. Lại qua 2 ngày, thừa dịp cuối tuần, Cố Cơ Uyển sớm đến nhà họ Mộ, muốn đi thăm bà cụ. Không ngờ ở trong sân, cô lại gặp Cố Vị Y cũng đi thăm bà cụ. Cơ Uyển, cô cũng tới sao? Hôm nay Cố Vị Y có tâm trạng rất tốt. Nhưng cô ta mặc trang phục này làm cho Cố Cơ Uyển không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chiếc váy cổ điển mặc trên người Cố Vị Y đúng là thật sự rất đẹp. Nhưng cô ta chưa bao giờ thích loại váy này, huống chi trên mặt cô ta không hề trang điểm. Người không trang điểm này là Cố Vị Y sao? Cố Cơ Uyển luôn không có sắc mặt tốt với cô ta, cô liếc nhìn cô ta một cái, đi đến phía sau nhà. Người hầu nói, bà cụ nằm ở phía sau, cô muốn đi thăm bà cụ. Chỉ cần cô tận mắt nhìn thấy tình hình bà cụ ổn định, cô cũng yên tâm. Cô nóng vội đi như thế làm gì? Cô cho rằng bà cụ sẽ đồng ý gặp cô sao? Cố Vị Y đi sau lưng cô, không nhanh không chậm, bước đi thong dong. Có ý gì? Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn cô một cái, tuy rằng cô không muốn tiếp xúc với Cố Vị Y nhưng cô cảm thấy cô ta nói chứa hàm ý. Không có ý gì, cũng chỉ muốn đánh cược với cô thôi. Cố Vị Y đi đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô cùng đi ra phía sau nhà với cô ta. Cô đoán hôm nay bà cụ đồng ý gặp cô hay là tôi? Cố Cơ Uyển nhíu mày, cô ta và bà cụ có quan hệ gì? Đời trước, tuy rằng Cố Vị Y cũng vẫn luôn muốn lấy lòng bà cụ, nhưng bà cụ vẫn không nóng không lạnh với cô ta. Nhưng hôm nay cô thấy cô ta lại nắm chắc như thế. Nghe nói bà cụ muốn cho tôi và cậu cả Mộ ở bên nhau, nhưng không biết vì sao lại đổi ý. Hôm nay Cố Vị Y cười đúng là tao nhã giống như công chúa quý tộc. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển không mang theo địch ý nào, bởi vì giống như không thèm xem cô là kẻ địch. Kiêu ngạo như thế, tao nhã cao quý, nhưng trước sau vẫn dối trá như thế. Cố Cơ Uyển không để ý tới cô ta lập tức đi về phía trước. Cố Vị Y cũng đi sát theo sau, cũng không muốn vượt qua cô. Bà cụ ở nhà chính phía sau, lần này ông cụ ở bên cạnh. Lần trước bà cụ phát bệnh, sau khi từ phòng bệnh nặng đến phòng chăm sóc đặc biệt thì ông cụ vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng dù sao ông cũng là ông chủ Mộ Thị, vẫn luôn ở bên cạnh bà cụ, nên chuyện của Mộ Thị bị trì hoãn. Hiện tại trong nhà họ Mộ có tin đồn nói ông cụ đang sắp xếp người nối nghiệp. Nhưng ông cụ cũng không tỏ thái độ, cho nên mọi người vẫn cố gắng biểu hiện. Tuy rằng ông cụ luôn yêu thích cậu cả Mộ trong lòng, nhưng cậu cả Mộ có tập đoàn sen tù gì của mình, dường như cũng không muốn về tiếp nhận Mộ Thị. Vì thế, cuộc tranh đấu lẫn nhau, các tiểu sóng gió không ngừng nổi lên ở nhà họ Mộ. Mà hiện tại lấy lòng ông cụ và bà cụ trở thành chuyện quan trọng nhất. Cố Cơ Uyển nhìn ông cụ đẩy bà cụ ra, Cố Cơ Uyển bước chậm cách đó không xa, sau khi cô chần chừ một chút thì bước nhanh hơn. Cô biết ông cụ không thích mình, nhưng hôm nay cô đến thăm bà cụ. Cho nên, dù ông cụ không thích, cô cũng phải nhắm mắt đi qua. Nhưng không nghĩ tới cô vừa đi 2 bước, cánh tay bỗng nhiên bị căng chặt, đột nhiên Cố Vị Y kéo cô lại. Cô làm cái gì vậy? Cố Cơ Uyển bị kéo lại, bước chân lảo đảo suýt ngã sấp xuống, chỉ có thể bản năng vịn vào Cố Vị Y. Không ngờ cô vừa vịn vào Cố Vị Y thì cô ta bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. A, cô ta đau đớn kêu lên, xoa mắt cá chân, đau đến mức nước mắt lập tức chảy ra. Cơ Uyển, tôi chỉ muốn đi thăm bà cụ, tôi không muốn tranh giành với cô cái gì, thật đó. Cố Cơ Uyển nhíu mày lạ, sau đó cô biết cô ta muốn làm cái gì. Chuyện vu oan giá họa này không chê ngây thơ sao? Ở nhà họ Mộ cũng dám làm chuyện này. Cậu cả Mộ lại không ở đây, cô ta có âm mưu gì? Chương 147, thất sủng nhanh như vậy sao? Cố Vị Y ngồi dưới đất, nhíu mày lại, vẻ mặt đau đớn. Xem ra không thể đứng lên nổi. Cô ta vẫn luôn diễn tốt như vậy, chuyện này Cố Cơ Uyển cũng không phủ nhận. nhưng hiện tại cô không cần thiết để ý tới cô ta.
Cố Cơ Uyển muốn rời đi, Cố Vị Y lại đáng thương nói, Cơ Uyển, tối hôm qua bà Cố nói với tôi đều nhớ kỹ.
Bà Cố?
Bà Cố nào?
Cố Cơ Uyển nhìn Cố Vị Y, cô biết bà Cố, không phải chỉ có Dương Hiểu Nha là mẹ của Cố Vị Y sao?
Nhưng sao Cố Vị Y lại xưng hô với mẹ mình như thế?
Cố Vị Y không cho cô cơ hội suy nghĩ, lập tức nói, sau này tôi sẽ cố gắng tránh né Tu Kiệt, không để cô khó xử.
Cô tránh né cậu cả Mộ.
Đúng là chuyện nực cười, Cố Cơ Uyển cười lạnh, cô cảm thấy tôi sẽ tin.
Tôi sẽ cố gắng.
Không nghĩ đến anh ấy.
Cố Vị Y cúi đầu xuống, dáng vẻ rõ ràng rưng rưng muốn khóc.
Cố Cơ Uyển thật sự không muốn nhìn cô tiếp tục diễn, nhưng biểu hiện của Cố Vị Y đúng là rất kỳ lạ.
Cô ta rõ ràng muốn diễn cho người khác xem, đương nhiên, đối tượng không chỉ có một mình cô.
Cô vừa hiểu rõ thì sau lưng có một giọng nói lo lắng vang lên, Vị Y, sao cháu ngồi dưới đất?
Bà cụ nhìn Cố Vị Y ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng đau đớn.
Trên mặt đất rất lạnh, mau đứng lên.
Đừng để bị cảm lạnh.
Tuy rằng hiện tại là tháng 10, thời tiết cũng không quá lạnh, nhưng cô gái ngồi dưới đất sẽ không tốt cho cơ thể.
Thì ra Cố Vị Y muốn diễn kịch cho bà cụ xem, vu oán giá họa vụng về như thế, sao bà cụ và ông cụ không nhìn ra chứ?
Nhưng không nghĩ tới bà cụ nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
Bà cụ chỉ nhìn cô một cái lại nhìn Cố Vị Y, vẻ mặt nôn nóng, Vị Y, mau đứng lên.
Cố Vị Y chống đỡ, dáng vẻ muốn đứng lên, nhưng cô ta vừa đứng lên một chút, lập tức lại ngã ngồi xuống.
Cô ta thấp giọng kêu, mang theo sự đau đớn.
Xin lỗi, bà cụ Mộ, cháu.
Chân cháu.
Chân thế nào?
Có phải bị thương rồi không?
Bà cụ nôn nóng, hận không thể tự qua đó đỡ cô ta dậy.
Ông cụ đặt trên vai bà cụ, nhấn bà cụ ngồi xuống.
Ông nâng cằm, người hầu gái phía sau lập tức đi qua đỡ Cố Vị Y dậy ngồi xuống bồn hoa bên cạnh.
Người hầu gái nhìn chân Cố Vị Y, quay đầu lại nhìn bà cụ nói, bà cụ, mắt cá chân cô ta bị thương, sưng rất to.
Cố Cơ Uyển dừng tầm mắt trên mắt cá chân của Cố Vị Y, không nghĩ tới thật sự vừa đỏ vừa sưng.
Nhưng vừa rồi cô ta rõ ràng không có chuyện gì, vì vu oan cho cô mà làm bản thân bị thương như vậy, có đáng không?
Tại sao lại như vậy, ông mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên.
Bà cụ gấp muốn chết, hai mắt đỏ lên.
Tuy rằng ông cụ Mộ không rõ vì sao bà cụ lại để ý hai chị em nhà họ Cố như thế, nhưng thấy bà cụ nôn nóng, ông cũng không bình tĩnh.
Ông sợ bà cụ lại phát bệnh nên vội nói, mau gọi bác sĩ lại đây.
Người hầu gái nhận lệnh, nhanh chóng chạy về phía nhà chính.
Bà cụ ở nhà chính phía sau, vì tiện chăm sóc cho bà cụ nên nhà sau có phòng y tế, mấy bác sĩ và y tá ở đó.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy tới, thấy bà cụ quan tâm Cố Vị Y, không ai dám lơ là.
Mắt cá chân của cô này bị trật, có lẽ không cẩn thận ngã.
Bác sĩ chuẩn bị bông băng, đặt dụng cụ vào đúng vị trí, hạ nhiệt độ cho mắt cá chân cô ta.
Cố Vị Y nhíu chặt mày, cô ta cắn môi dưới lộ ra màu trắng bệnh.
Nhưng cô ta cố gắng chịu đựng, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt, lại chết sống không rơi xuống.
Cô nhóc này thật sự rất kiên cường, cũng nhịn rất giỏi, không biết có phải vẫn luôn như vậy hay không.
Chẳng lẽ bởi vì từ nhỏ học cách nhẫn nại, cho nên hiện tại mới kiên cường như thế sao?
Rõ ràng đau đến hoảng, lại liên hô đau thanh âm đều là như vậy thật cẩn thận, rõ ràng vẫn luôn ở áp lực.
Bà cụ nhìn chua xót trong lòng, suýt nữa rơi nước mắt.
Sao vị y của bà có thể đáng thương như thế?
Bà cụ tìm vị thám tử kia, nhưng không thể gọi được.
Với tình trạng sức khỏe hiện tại còn lén ra ngoài tìm người điều tra là chuyện không thể nào, ông cụ cũng sẽ không cho bà cụ ra cửa.
Chuyện này, bà ta không muốn cho ông cụ biết, sợ ông cụ có ý kiến với cháu ngoại của mình.
Rõ ràng tất cả chứng cứ đều chỉ rõ Cố Vị Y mới là cháu ngoại, Cố Cơ Uyển là mạo danh thay thế.
Nhưng trước sau bà cụ không muốn thừa nhận, dù sao bà cũng nhận định Cố Cơ Uyển.
Nhưng hai ngày này chỉ cần nghĩ đến Cố Vị Y tủi thân thì bà cụ đau lòng không thôi.
Hôm nay, bà cụ tận mắt nhìn thấy đến Cố Vị Y đáng thương như thế, trong lòng càng khó chịu.
Sao lại không cẩn thận như vậy?
Bà cụ nhìn mắt cá chân Cố Vị Y sưng đỏ, đáy mắt đều đau lòng.
Cố Vị Y bản năng quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển một cái, rõ ràng muốn nói lại thôi.
Nhưng cuối cùng cô ta chỉ lắc đầu, nhìn bà cụ nói, cháu không cẩn thận, do cháu không tốt.
Lời này làm cho bà cụ càng thêm khó chịu.
Chẳng lẽ không phải vừa rồi Cố Cơ Uyển đẩy ngã cô ta sao?
Con nhóc này thật ngốc, một câu tủi thân cũng không nói, chỉ muốn một điều nhịn, chín điều lành.
Có phải trước kia ở nhà họ Cố thường xuyên xảy ra chuyện như vậy không?
Cô ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế.
Cháu ngoại của bà thật sự quá đáng thương.
Lúc này bà cụ quay đầu lại nhìn Cơ Uyển, nhìn thấy tàn nhang trên mặt cô thì đột nhiên ghét bỏ.
Trước đó vì sao bà không nghĩ tới chuyện này?
Thanh thanh xinh đẹp như thế, sao có thể sinh ra một đứa con gái xấu xí được?
Con gái của Thanh Thanh phải giống như vị y yể, sạch sẽ, xinh đẹp, dịu dàng, mềm mại. Còn có hiền lành lương thiện. Cho dù bị người khác bắt nạt cũng không oán giận nửa câu. Cố Cơ Uyển làm cho chị mình bị thương như thế, nhưng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Sao cô gái này có thể là cháu ngoại của mình chứ? Trước kia đúng là mắt bị mù. Trong lòng bà cụ hận vợ của Cố Kính Minh là Dương Hiểu Nha, nhưng chuyện này vốn không thể nói ra bên ngoài, cho nên dù bà cụ hận cũng không thể làm gì Dương Hiểu Nha. Huống chỉ bà cụ sắp gần đất xa trời, một mình ra cửa đã khó khăn, còn có thể làm gì? Vị y kìa, mau vào phòng bà nội nghỉ ngơi một chút, mấy người đỡ nó đi, không được đụng phải chân nó, phải để ý. Vâng, bà cụ, nhất định sẽ không đụng đến chân của cô ta. Sau này phải gọi là cô vị y kìa. Vâng, cô vị y kìa, chúng ta từ từ đi. Cố Cơ Uyển cứ nhìn bọn họ từ trong sân đi vào phòng bà cụ. Cô nhìn ông cụ đẩy bà cụ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong lòng đau xót, lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng cô khóc cái gì chứ? Cô vốn không biết vì sao bà cụ thương yêu mình, hiện tại, bà cụ thương người khác mà không cần cô, có cái gì phải khóc chứ? Nhưng, đôi mắt không thoải mái, có lẽ hạt cát thổi vào mắt. Cố Cơ Uyển cúi đầu, dùng sức lau sạch nước mắt. Cô vẫn chưa kịp tìm cho mình một lý do không cần buồn bã, có một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên khinh thường vang lên sau lưng, sao vậy? Thất sủng nhanh như vậy sao? Chương 148, hai người đang làm cái gì vậy? Cố Cơ Uyển nhận sự cưng chiêu của bà cụ, ngay cả lúc bà cụ nằm trong phòng bệnh cũng muốn gặp cô gái xấu xí này. Chuyện này đã sớm lan truyền trong nhà họ Mộ. Ai cũng không biết vì sao bà cụ lại thích Cố Cơ Uyển như thế, thậm chí có người nghi ngờ, Cố Cơ Uyển là người thân bên ngoài của bà cụ. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, dù sao Cố Cơ Uyển có danh tiếng có lai lịch, thân thế không có gì nghi ngờ. Có lẽ vì Cố Cơ Uyển là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ nên bà cụ yêu ai yêu cả đường đi mới có thể thích Cố Cơ Uyển. Nhưng bà cụ đang bệnh cũng không nhớ cậu cả Mộ, mà lại nhớ vợ chưa cưới của cậu cả Mộ. Chuyện này làm cho người ta không nghĩ ra được. Nhưng không nghĩ tới mới qua mấy ngày, hiện tại bà cụ cưng chiều lại đổi thành Cố vị y yể. Đúng là sông có khúc người có lúc, Mộ Khải Trạch nhìn thấy toàn bộ quá trình, tâm trạng có chút phức tạp. Vui vẻ sao? Hình như cũng không có gì đáng vui vẻ. Cố Cơ Uyển âm thầm xử lý nước mắt của mình xong mới ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Mộ Khải Trạch. Nói thật sau khi trải qua chuyện ở đảo Thiên Đường Đảo, hiện tại Cố Cơ Uyển nhìn thấy Mộ Khải Trạch thì vẫn còn sợ. Nếu buổi tối hôm đó cậu cả Mộ không chạy tới thì cô thật sự bị Mộ Khải Trạch hãm hại. Người đàn ông đúng là sao chổi của cô. Buồn cười sao? Cô nhàn nhạt nói, cười nhạo Mộ Khải Trạch, dường như không bỏ vào trong mắt. Chẳng lẽ không buồn cười? Mộ Khải Trạch nhìn cô. Anh ta chán ghét gương mặt này, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường xuyên nhớ tới gương mặt khó coi này. Mộ Khải Trạch nghi ngờ mình có bệnh, thậm chí bệnh không nhẹ. Cố Cơ Uyển lại liếc anh ta một cái, xoay người rời đi đi. Mộ Khải Trạch nhíu mày, cô nhóc này vẫn luôn vô lễ với anh ta như thế. Anh ta đuổi theo, lạnh lùng nói, cô thật sự cho rằng, Mộ Tu Kiệt tốt với mình sao? Cố Cơ Uyển không nói lời nào, vẫn đi về phía trước. Cô không muốn ở chung với người đàn ông, không hề có cảm giác an toàn. Sau đó Mộ Khải Trạch châm mặt, không vui nói, trong buổi đấu giá ở đảo Thiên Đường, Mộ Tu Kiệt đã ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp đi, có phải cô? Không biết chuyện này đúng không? Cố Cơ Uyển sửng sốt dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Vừa rồi cô vội gì chứ? Vậy mà cô còn cảm thấy ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm. Mộ Khải Trạch vốn không biết cô là cô gái kia. Hiện tại tàn nhang trên mặt cô xấu muốn chết, sao có thể nguy hiểm? Mộ Khải Trạch mới không muốn chạm vào cô gái xấu như thế, cô thật sự rất an toàn. Đột nhiên cô hơi buồn cười. Tên nhóc vẫn luôn muốn làm khó cô, lại không biết cô chính là cô gái mà cậu cả Mộ ông đi, buồn cười không? Cậu hai Mộ, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Mộ Tu Kiệt ở sau lưng cô, ở bên ngoài còn có phụ nữ, sau khi cô mất tích không biết sống hay chết thì người đàn ông của cô lại ôm một cô gái xinh đẹp về nhà, trải qua thời gian cực kỳ hạnh phúc vui sướng. Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn nhìn ra biểu cảm khác thường trên mặt cô. Ít nhất, cô cũng nên ra vẻ chấn động, hoặc là thương tâm, hoặc là khó tin. Nhưng vì sao lại không có, vẫn luôn bình tĩnh như thế. Cô thật sự không khổ sở. Lúc cô chịu khổ ở bên ngoài thì người đàn ông của cô và phụ nữ khác ở bên nhau. Cố Cơ Uyển, cô là người chết sao? Sao có thể bình tĩnh như vậy? Nếu tôi là người chết, vậy thì cậu hai Mộ đang nói chuyện với một người chết sao? Cố Cơ Uyển hơi buồn cười. Tâm trạng của cô vốn không tốt, rất khó chịu, nhưng tên nhóc này lại dây dưa, ngược lại không khó chịu như thế. Cô không nhìn thấy Mộ Khải Trạch, anh ta là cậu hai Mộ lại luôn làm khó cô là có ý gì? Được rồi, cậu cả Mộ có phụ nữ ở bên ngoài, tôi thật sự rất khổ sở, nhưng tôi là người yếu đuối, tôi cũng không có cách nào ngăn cản được không? Cho nên, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với cô, thật sự không có nghĩa gì. Nếu đó là sự thật, giống như cô nói, cô thật sự không có năng lực ngăn cản. Cậu cả Mộ là người đàn ông như vậy, muốn tìm phụ nữ ở bên ngoài là chuyện của anh. Chẳng lẽ Mộ Khải Trạch cho rằng cô có năng lực ngăn cản mọi chuyện sao? Cố Cơ Uyển nói những lời này vốn chỉ muốn thoát khỏi Mộ Khải Trạch, rời khỏi chỗ này. Không ngờ sau khi cô nói xong thì tâm trạng đột nhiên tệ hơn. Giữa vợ chồng có thân phận không giống nhau, đúng là một chuyện đau buồn. Cậu cả Mộ có quyền thế, cũng có tiền có ngoại hình, anh muốn tìm phụ nữ, cô có làm ầm ở tòa án cũng sợ không ngăn cản được. Thì ra khoảng cách của cô và Mộ Tu Kiệt thật sự lớn như vậy. Gả cho người đàn ông xuất sắc như vậy, cả đời phải sống trong lo sợ. Cô tuyệt đối không muốn cuộc sống như thế. Cho nên cô và cậu cả Mộ đã định không có kết cục tốt. Đáy mắt Cố Cơ Uyển đầy mất mát, Mộ Khải Trạch nhìn thấy được. Anh ta vốn cho rằng chỉ cần làm cho người phụ nữ xấu xí này khó chịu thì anh ta sẽ vui vẻ. Nhưng hiện tại anh ta thấy trong mắt Cố Cơ Uyển u ám thì lại không thể vui vẻ nổi. Thậm chí, cảm thấy thương tiếc. Không. Sao anh ta có thể thương tiếc người phụ nữ này chứ? Trừ khi uống lộn thuốc. Cố Cơ Uyển xoay người rời đi, Mộ Khải Trạch nhìn bóng lưng cô. Lúc này đáng lẽ anh ta phải đi tới châm chọc mỉa mai vài câu đúng không? Mộ Tu Kiệt cướp thiên sứ của anh ta đi, anh ta không thể để phụ nữ của Mộ Tu Kiệt sống tốt. Nhưng sau khi anh ta đuổi theo thì không phải châm chọc mà là. Cô trở về thế nào? Khi đó anh ta không nhận được tin tức gì, không biết Mộ Tu Kiệt tìm thấy phụ nữ này ở đâu. Cố Cơ Uyển thuận miệng nói, tự mình bỏ về. Anh ta nghe vậy thì có chút đáng thương. Buổi tối hôm cô quay về, không phải Mộ Tu Kiệt cướp cô gái thiên sứ của anh ta đi sao? Tâm trạng Mộ Khải Trạch nặng nề khó hiểu, Mộ Tu Kiệt không đi cứu cô sao? Cố Cơ Uyển cười lạnh, không phải anh nói anh ấy trải qua thời gian hạnh phúc với cô gái khác sao? Làm gì có thời gian đi cứu tôi chứ? Anh ta! Mộ Khải Trạch siết chặt lòng bàn tay. Anh ta nghĩ đến Cố Cơ Uyển một mình đáng thương từ cõi chết trở về, Mộ Tu Kiệt lại tình trạng ý thiếp với người phụ nữ khác, lúc này anh ta đột nhiên oán hận anh cả mình. Này! Thấy Cố Cơ Uyển thật sự không để ý tới mình, anh ta gọi một tiếng. Cô gái đi phía trước không có phản ứng gì. Cô nhìn lên bầu trời xa xăm, trong lòng đầy tâm sự. Vừa rồi ánh mắt bà cụ nhìn cô đầy chán ghét sao? Cô có nhìn lầm hay không? Kiếp trước bà cụ thương cô nhất, hiện tại bởi vì Cố Vị Y nên chán ghét cô. Thì ra lòng người thật sự có thể che mờ bởi sự dối trá, một thủ đoạn nhỏ đã có thể cướp đi tình thương của bà cụ với dễ như vậy sao? Cố Cơ Uyển cảm thấy đau lòng. Đông nhiên không biết chân cô đá cái gì, cô lảo đảo muốn nghiêng người về phía trước. Coi chừng. Người đàn ông đuổi theo phía sau kéo cô vào lòng. Hai cơ thể dính sát vào nhau. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn Mộ Khải Trạch một cái, Mộ Khải Trạch cũng có tâm trạng phức tạp, anh ta tự dưng cứu người phụ nữ này làm cái gì. Nhưng anh ta cứu cô không chỉ có không đẩy người phụ nữ xấu xí chán ghét này ra, ngược lại sau khi anh ta kéo cô còn siết chặt hai tay ôm cô vào lòng. Cố Cơ Uyển hoảng sợ, hai tay chống lên ngực anh ta. Cô đang muốn dùng sức đẩy anh ta ra. Phía trước có một giọng nói trầm thấp đống nhiên vang lên, hai người đang làm cái gì vậy? Chương 149, đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của người phụ nữ kia với anh. Người đàn ông đứng ở cuối con đường nhỏ. Khuôn mặt trầm xuống, nhìn có vẻ không có gì khác so với bình thường. Nhưng nhìn lại thì mây đen dày đặc lập tức biến thành giông bão. Cố Cơ Uyển hoảng sợ, vội vàng đẩy Mộ Khải Trạch ra. Không ngờ Mộ Khải Trạch không buông tay, còn ôm cô càng chặt. Anh muốn chết hay không? Cố Cơ Uyển vẫn dùng sức đẩy, suýt nữa há miệng cả người, buông tay. Tôi chỉ sợ câu ngã xuống, cứu cô vẫn sai sao. Rốt cuộc Mộ Khải Trạch cũng thấy Mộ Tu Kiệt nổi giận đứng phía trước, buông cô ra. Cố Cơ Uyển vừa được tự do thì lùi lại sau hai bước. Lại không biết hành động này của mình có vẻ trột dạ. Anh cả, vừa rồi Cơ Uyển suýt nữa ngã, tôi chỉ đỡ cô ấy một cái, không có ý khác, anh đừng hiểu lầm. Mộ Khải Trạch bỏ hai tay vào túi quần, cười nhạt Mộ Tu Kiệt đi về phía bọn họ. Nụ cười này rõ ràng đang khiêu khích. Nhưng phòng của bà nội cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Hiện tại sức khỏe của bà nội không chịu nổi bất kỳ kích động nào. Nếu bà cụ nhìn thấy hai anh em bọn họ bất hòa, có thể tức giận đến ngất xỉu hay không? Cậu cả Mộ không dám mạo hiểm như thế, ai không biết anh kính trọng nhất là bà cụ ở nhà họ Mộ. Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, sắc mặt lạnh lùng, đi thăm bà nội với tôi. Tôi không đi. Cố Cơ Uyển bản năng né tránh. Cô đã gặp qua, hiện tại bà cụ và Cố Vị Y ở với nhau. Vừa rồi bà cụ nhìn cô với dùng ánh mắt có một chút ghét bỏ. Thật ra trong lòng cô thật sự rất đau, vô cùng đau đớn. Có lẽ cô đang trốn tránh, cô nhát gan. Nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. chỉ cần bà cụ mạnh khỏe, cô đã cảm thấy thỏa mãn, lúc này có cô vị ý ở đó, cô cũng không muốn ở chung với bọn họ. Cô không đi. Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, báo táp lập tức thay đổi. Bà nội vừa ra viện không bao lâu, hiện tại sức khỏe vẫn không tốt. Tất cả mọi người vội vàng muốn ở bên cạnh bà cụ, Cố Cơ Huyền lại nói không đi. Cho dù cô không có tình cảm với bà nội, nhưng ít ra cô là vợ chưa cưới của anh, có phải cũng nên thể hiện một chút hay không? Cô chán ghét anh như thế, chán ghét cái nhà này, chán ghét đến mức không muốn trả lời. Đi với tôi. Mộ Tu Kiệt đống nhiên kéo tay cô, trầm mặt muốn kéo cô đi về phía nhà chính phía sau. Anh hiếm khi ép buộc người khác như thế, người khác không muốn làm thì cậu cả Mộ sẽ không ép buộc. Nhưng lần này, ai cũng có thể nhìn ra được anh tức giận, thật sự tức giận. Cố Cơ Huyền dùng sức hất tay, nhưng không thoát khỏi tay anh, lại làm cho cổ tay mình đau đớn. Cô không vui nói, Mộ Tu Kiệt, có muốn đi thăm bà nội hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Buông tay. Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, xanh mặt, nhất định kéo cô đi. Bình thường Cố Cơ Huyền đều nghe theo anh, hôm nay giống như giằng co với anh. Dọc theo đường đi, cô dùng sức dãy giụa, Mộ Tu Kiệt, tôi không đi, buông ra. Anh không có quyền ép tôi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng anh không buông tay, bình thường anh cũng sẽ không như vậy, hôm nay hai người giống như đấu với nhau. Anh cả, cô ấy không muốn đi, nếu đi thì dáng vẻ này sẽ chọc bà nội tức giận. Mộ Bắc Văn và Mộ Tu Kiệt cùng xuất hiện, nhưng khí thể của cậu cả Mộ quá mạnh, anh vừa xuất hiện, người khác đều bị bỏ qua. Mộ Bắc Văn nói làm cho Mộ Tu Kiệt dừng bước lại, đột nhiên anh buông tay người phụ nữ phản kháng này. Sau đó anh nhanh chóng đi đến nhà chính phía sau, để lại bóng lưng lạnh lẽo làm cho mọi người sợ hãi. Mộ Bắc Văn nhàn nhạt lướt qua Cố Cơ Huyền, cũng đi theo sau. Cho dù Cố Cơ Huyền không nhìn cũng biết, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Hôm nay giống như toàn bộ người nhà họ Mộ đều chán ghét cô vậy. Có lẽ cô vốn không nên đến chỗ này. Cô cầm cổ tay mình, lông mày không giãn ra. Cổ tay rất đau, vừa rồi cậu cả Mộ nắm rất mạnh, thật sự rất mạnh. Cô phản kháng lại anh ta thì có chỗ gì tốt. Mộ Khải Trạch đi tới, giọng có chút lạnh nhạt. Cố Cơ Huyền không muốn để ý đến anh ta, nếu không phải anh ta cố ý ôm chặt cô thì cậu cả Mộ sẽ tức giận như vậy. Mộ Khải Trạch không phải không biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng anh ta không thèm để ý. Anh ta nhún vai, cười khinh thường, cậu cả Mộ Liên có thể tìm phụ nữ ở bên ngoài, cô và người đàn ông khác thân thiết một chút cũng không được. Có liên quan gì đến anh? Hiện tại Cố Cơ Huyền không muốn nói chuyện với cậu cả Mộ, nhưng cũng không muốn nói xấu anh. Buổi tối hôm đó, cậu cả Mộ ôm phụ nữ trở về chính là cô. Nhưng Mộ Khải Trạch không biết, cho rằng cậu cả Mộ bạc tình quảng nghĩa, lúc cô đang gặp nguy hiểm tính mạng, còn chơi bời với phụ nữ khác. Dù sao vấn đề của cô, anh ta bất bình thay ai chứ? Rõ ràng chỉ muốn gây chuyện. Làm ơn mắc oán. Mộ Khải Trạch lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta vốn không định để ý đến cô, muốn rời đi lại không ngờ, lúc anh ta muốn xoay người đi thì tầm mắt bỗng nhiên lướt qua cổ tay của cô. Cô bị thương. Anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay cô. Cổ tay sưng đỏ lên. Sưng đỏ như vậy. Người phụ nữ chết sao? Vừa rồi Mộ Tu Kiệt bóp chặt tay cô nhưng không biết kêu đau à? Một cô nhóc còn cứng đầu cái gì? Cô chỉ cần kêu đau, chẳng lẽ cậu cả Mộ còn có thể làm khó cô sao? Cố Cơ Huyền không để ý tới anh ta, bước nhanh ra khỏi sân. Mộ Khải Trạch giống như ăn phải đinh, lập tức nổ tung. Nếu không phải anh ta thấy cổ tay cô vừa đỏ vừa sưng thì ai quan tâm cô chứ? Đúng là làm ơn mắc oán. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu. Mộ Tu Kiệt đi về nhà chính phía sau, sắc mặt vẫn đen thui. Anh dừng lại trong sân. Gió thổi qua, tóc ngắn của anh bay theo gió, cảm giác lạnh buốt, đúng như bên ngoài đồn giống như Tu La. Nhưng mấy giây sau, khí thể cứng rắn lạnh lẽo cũng giảm xuống. Sau khi yên tĩnh mấy giây, cậu cả Mộ lại trở thành cậu cả Mộ bình thường. Lạnh nhạt, xa cách, bình tĩnh, mặt không biểu cảm, đáy mắt cũng không có gợn sóng. Mộ Bắc Văn vẫn luôn đứng cách đó không xa, đang đợi anh, chưa bao giờ nói với anh câu nào. Đây mới là anh cả mà anh ta biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể không thay đổi sắc mặt. Còn Cố Cơ Huyền, đó là ngoài ý muốn, nhưng hình như anh ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của người phụ nữ kia với anh cả. Mộ Tu Kiệt vào cửa thì bà cụ đang nói chuyện với Cố Vị Y. Ông cụ phải xử lý chuyện của Mộ Thị nên sau khi đưa bà cụ về phòng thì đi tới phòng sách. Hai người phụ nữ nói chuyện vui vẻ thì thấy Mộ Tu Kiệt tiến vào, Cố Vị Y đỏ mặt lên, lập tức nhỏ giọng kêu, cậu cả Mộ. Mộ Tu Kiệt gật đầu, lập tức đi đến trước mặt bà cụ. Bà nội, hôm nay bà cảm thấy thế nào? Cố Vị Y ngồi bên cạnh hoàn toàn bị xem nhẹ, nhưng trong lòng cô ta lại đột nhiên rung động. Cậu cả Mộ nói chuyện. Thật là dịu dàng. Tuy rằng giọng nói chỉ dịu dàng hơn bình thường một chút, nhưng một chút đó khiến người ta lập tức mơ tưởng. nếu cậu cả Mộ dùng giọng điệu dịu dàng đó nói chuyện với cô ta. Tuy rằng Mộ Tu Kiệt liền không nhìn cô ta một cái, nhưng lúc này Cố Vị Y đã say. Lời Cố Cơ Huyền nói cũng lập tức hiện lên trong đầu, cậu cả Mộ có năng lực rất mạnh, suýt nữa giết chết cô. Cố Vị Y nghĩ đến chuyện cậu cả Mộ lợi hại như thế và hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, cả người vui sướng, thiếu chút nữa say đến chết. Chương 150, người có huyết thống duy nhất. Bà cụ vừa thấy sắc mặt Cố Vị Y thì trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng bà đã để Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền ở bên nhau, hiện tại Vị Y lại thích Tu Kiệt, làm sao bây giờ? Bà cụ lập tức hối hận, đương nhiên bà hy vọng Vị Y hạnh phúc. Nhưng chia rẽ tình yêu thì bà cũng không muốn làm, quá tàn nhẫn. Sức khỏe của bà rất tốt, Vị Y ở với bà rất lâu, hôm nay bà rất vui vẻ. Bà cụ kéo tay Cố Vị Y, thật sự vui vẻ. Rốt cuộc ánh mắt Mộ Tu Kiệt cũng dừng trên người Cố Vị Y. Cố Vị Y muốn nhìn anh lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu xuống, nắm ngón tay của mình, vẻ mặt ngại ngùng. Mộ Bắc Văn cũng đi tới, bà nội, cảm giác thế nào? Có Vị Y ở bên cạnh nên bà nội rất tốt. Cho dù Mộ Tu Kiệt hay là Mộ Bắc Văn, bà cụ đều thích con cháu. Bà cụ nhìn thấy bọn họ thì vui vẻ. Bắc Văn, cháu cũng lại đây ngồi đi, sức khỏe của cháu cũng không tốt, đừng đứng như thế. Cháu không sao, nghỉ ngơi ở nước ngoài lâu như vậy, hiện tại cháu không sao cả. Nhưng Mộ Bắc Văn vẫn kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh cô ta. Hai anh em thấy sắc mặt bà nội vẫn tái nhợt thì trong lòng không tốt lắm. Bác sĩ nói luôn hiện lên trong đầu, có thể sống qua mùa đông này hay không, vẫn không thể biết được. Không sao thì tốt. Bà cụ nhìn sắc mặt Mộ Bắc Văn tốt rất nhiều, cũng không giống như trước đây, thường xuyên ốm yếu, cũng coi như yên tâm. Hiện tại bà cụ không yên tâm nhất là Vị Y. Cô nhóc đang thương chịu nhiều cực khổ ở nhà họ Cố như vậy, đến bây giờ vẫn không biết quan hệ với bà. Cô ta kiên cường như thế, càng kiên cường thì trong lòng bà cụ càng đau lòng. Tu Kiệt. Bà cụ đống nhiên kêu lên. Dạ. Mộ Tu Kiệt cũng ngồi trên ghế nhìn bà cụ. Tu Kiệt, bà nội muốn nói chuyện với cháu, cháu đi theo bà. Mộ Tu Kiệt lập tức đẩy xe lăn, bà nội muốn đi đâu? Ừm, ra ngoài sân một chút đi. Bà cụ quay đầu lại nhìn Cố Vị Y một cái, lại có chút không yên lòng. Bà cụ nhìn Mộ Bác Văn, Vị Y bị thương ở chân, cháu quan tâm nó một chút. Mộ Bác Văn nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện. Mộ Tu Kiệt đẩy bà cụ đến ngoài sân, tới dưới bóng cây mới dừng lại. Anh ở bên cạnh bà cụ, nhẹ giọng hỏi, bà nội muốn nói với con chuyện gì? Bà cụ nghiêm túc nói chuyện với anh, trên thực tế, Mộ Tu Kiệt bất an trong lòng. Cảm giác này giống như một người già đang dặn dò chuyện sau này vậy. Quả nhiên, bà cụ nắm lấy tay anh, hai mắt lập tức đỏ lên. Bà nội biết mình không thể sống lâu được. Bà nội đừng nói bậy, sức khỏe của bà rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Mộ Tu Kiệt lập tức cắt ngang. Bà cụ lại lắc đầu, trong lòng bà biết rõ tình hình của mình nhất. Sống lâu trăm tuổi là không thể nào, có thể qua được năm nay hay không cũng khó nói. Cho dù bọn họ và bác sĩ gặp bà, không nói bệnh tình thật sự, nhưng không lẽ bà không biết sức khỏe của mình sao? Tu Kiệt, bà nội có một số việc hy vọng cháu có thể giúp bà. Bà cứ việc nói. Bà cụ nhìn anh, cháu trai này thật sự rất xuất sắc, rất mạnh mẽ cũng dịu dàng. Tuy rằng bên ngoài luôn đồn anh lạnh nhạt vô tình, nhưng bà cụ biết anh đã nhận định ai đó thì sẽ bảo vệ đến cuối cùng. Nhưng muốn trở thành người được anh nhận định lại thật sự rất khó rất khó. Bà nội muốn con thay bà nội bảo vệ một người, một cô gái. Bà cụ biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng, thậm chí sẽ là gánh nặng cả đời của Mộ Tu Kiệt. Nhưng bà cụ thật sự không có cách nào khác, lỡ ngày nào đó bà chết, cháu ngoại phải làm sao bây giờ? Ai? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt. Là cô gái ngồi với bà nội lúc nãy, Cố Vị Y. Sắc mặt của anh trở nên rất khó coi. Đối với anh mà nói tuyệt đối là gánh nặng. Hai chữ bảo vệ này quá nghiêm trọng. Anh vô cùng kháng cự, thậm chí cảm thấy khó chịu. Tu Kiệt, bà nội biết cháu luôn không thích đến gần phụ nữ, yêu cầu này đúng là rất quá đáng với cháu. Nhưng bà có thể làm gì bây giờ? Sẽ không có ai hiểu được lo lắng của bà, cháu ngoại của bà, ngoại trừ Tu Kiệt, ai cũng không thể bảo vệ được. Vì sao bà nội thích Cố Vị Y? Cô gái này, trong trí nhớ của anh không hề qua lại với bà nội. Giống như anh cũng không hiểu vì sao bà nội lại tốt với Cố Cơ Huyền. Nhưng Mộ Tu Kiệt phát hiện mình cũng có lúc không công bằng. Bà nội tốt với Cố Cơ Huyền, cho dù anh nghi ngờ nhưng có thể vui vẻ chấp nhận. Nhưng bà nội tốt với Cố Vị Y, thậm chí để anh tốt với Cố Vị Y, vậy thì không chỉ là nghi ngờ mà còn là một gánh nặng. Bà cụ nhìn anh, muốn nói lại thôi. Bà cụ muốn nói rất nhiều lời lại không dám nói. Nếu bà nội không thể cho cháu một lý do hợp lý, cháu nghĩ mình rất khó đồng ý chuyện này. Bà cụ nắm lấy tay xe lăn, càng nắm càng chặt, ngón tay gầy yếu, khớp xương trắng bệnh. Mộ Tu Kiệt nhìn xuống, nhìn ngón tay của bà run nhẹ. Bà cụ biết anh thương mình, cũng biết nếu bà kiên trì không nói, anh sẽ không ép nói. Nhưng để anh cam tâm tình nguyện làm và ép buộc anh làm thì kết cục của vị y sẽ không giống nhau. Còn bé là người thân có quan hệ huyết thống duy nhất của bà trên đời này. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đầu tháng 10, lá rụng đầy sân, một chiếc lá khô rơi trên đầu bà cụ, màu vàng lõm đốm lên nền trắng, đập vào mắt Mộ Tu Kiệt. Bà cụ nhà họ Mộ từng có một đứa con. Con trai của bà, cậu tư nhà họ Mộ, Mộ Triệu Bang. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước, lúc trước một trận hỏa hoạn cướp đi tính mạng của Mộ Triệu Bang, cũng làm cho bà cụ đầy bệnh tật. Lúc đó Mộ Tu Kiệt mới bao lớn. Hồi còn nhỏ anh cũng ở trong trận hỏa hoạn đó. Anh có thể sống sót là vì Mộ Triệu Bang. Chú Tư cứu anh, bản thân lại chôn vùi trong biển lửa. Bà cụ không thể sinh con, không bao giờ có đứa con của mình nữa. Tuy rằng là bà chủ nhà họ Mộ con cháu nhiều như thế lại không có quan hệ huyết thống thật sự. Cho đến bây giờ Mộ Tu Kiệt luôn che chở cho bà cụ, bởi vì anh biết nếu không phải chú Tư cứu anh thì sẽ không chết, bà cụ cũng không đến mức không có một đứa con ruột nào. Hiện tại, bà cụ nói mình còn một người thân có quan hệ huyết thống, cho dù là ai thì anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ cả đời. Là anh nợ bà cụ. Không biết qua bao lâu, bà cụ mới nhìn anh buồn bã nói, Tu Kiệt, bà biết mình yêu cầu con như thế thật sự quá đáng. Bà cũng biết chỉ cần bà nói thì cháu nhất định sẽ làm được, thay bà bảo vệ vị y. Bà cụ vẫn nắm chặt tay, hơi kích động, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng bà chỉ có một đứa cháu ngoại, không dám nói ra, sợ người có ý xấu làm hại nó, cũng không dám nhận nó, sợ sẽ dọa đến nó. Bà chỉ có một mong muốn, lúc bà không còn ở đây thì ít ra còn có một người giúp bà quan tâm nó. Chương 151, muốn khiến cô từ bỏ. Lúc Mộ Tu Kiệt đưa bà nội Mộ về phòng thì Mộ Bắc Văn và Cố Vị Y đều ở đó. Cố Vị Y vẫn ngồi trên ghế như cũ, bởi vì mắt cá chân bị thương nên đến bây giờ vẫn chưa thể di chuyển được. Còn về Mộ Bắc Văn, nói là chăm sóc Cố Vị Y, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói với cô câu nào. Ngay cả lúc trên đường đi, Cố Vị Y đã chủ động bắt chuyện mấy lần, anh cũng không để ý đến. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Cố Vị Y, bà nội Mộ liền biết Bắc Văn chắc chắn là lại làm khó con bé. Đợi sau khi hai đứa cháu đều rời khỏi, bà bảo người giúp việc ra ngoài, lúc này mới kéo tay Cố Vị Y. Vị Y, cháu đừng để bụng, hai đứa chúng nó tính cách là vậy đấy, hai thằng đều vậy. Không ạ, cháu thấy hai anh ấy rất tốt, đàn ông phải như vậy mới có sức hút. Cố Vị Y cắn môi, nắm chặt đầu ngón tay, từ đầu đến cuối cô đều giữ nguyên bộ dạng thẹn thùng, e dè. Bà nội Mộ nhìn thấy cô như vậy, trong lòng thực ra có chút bất an. Do dự một hồi lâu, bà mới hỏi, Vị Y, cháu có phải cháu thích Tu Kiệt không? Cậu cả Mộ Cố Vị Y nghĩ ngợi một lúc, sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch. Cháu không có ạ, bà à, bà đừng hiểu lầm, cháu tuyệt đối sẽ không tranh giành cậu cả Mộ với Cơ Uyển, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Cô dường như rất sợ hãi đến mức toàn thân đều bắt đầu run lên. Nếu như không phải là chân cô không thể cử động, cô thậm chí đã bước xuống ghế, muốn quỳ trước mặt bà nội Mộ. Bà à, cháu thật sự sẽ không tranh giành với Cơ Uyển, cháu tuyệt đối sẽ không. Bà à, bà đừng phát cháu, đừng đánh cháu, đừng. Vị Y, cháu làm sao vậy? Bà sao có thể đánh cháu được chứ? Bà nội Mộ đống nghĩ đến việc gì đó, đột nhiên kích động hỏi, họ bọn họ thường đánh cháu sao? Không, không có, Cơ Uyển không đánh cháu, đều do cháu không cẩn thận đụng chúng thôi, Cơ Uyển sao có thể đánh cháu chứ? Cố Vị Y rất muốn cười, nhưng cô làm sao có thể cười, đến cuối cùng lại vang lên một tiếng khóc thút thít, trên mặt cô toàn nước mắt. Cô leo xuống từ trên ghế, huỵch một tiếng ngã xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Xin lỗi, bà à, cháu biết không thể giấu được bà. Cháu thật sự thích cậu cả Mộ, nhưng cháu chỉ là âm thầm thích anh ấy mà thôi. Thật đó, bà à, bà đừng giận, cũng đừng nói với Cơ Uyển, cháu chỉ là lén lút thích thầm anh ấy thôi. Câu nghẹn ngào đến lời nói dường như cũng không nói ra được, níu lấy ống tay áo của bà nội Mộ, bộ dạng vừa đau lòng lại vừa sợ hãi. Cháu chỉ đứng từ xa nhìn cậu cả Mộ mà thôi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi, cháu cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện với cậu cả Mộ trước kia nữa, cháu sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa. Cháu và Tu Kiệt trước kia đã từng ở bên nhau sao? Bà nội Mộ thực sự kinh ngạc, sao bà lại chưa từng nghe thấy chuyện này? Không, không ạ, chúng cháu thật sự không có, bà à, cầu xin bà đừng nói với Cố Cơ Uyển, cháu xin bà. Cô mặc dù nói là không có, nhưng cô lại cầu xin bà đừng nói với Cố Cơ Uyển. Lẽ nào, trước kia con bé và Tu Kiệt, thật sự đã ở bên nhau sao? Nhưng lại bởi vì sự ép buộc gán ghép của mình, nhất định muốn Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển thành một đôi, khiến hai đứa nó cả đời bị chia rẽ. Lúc này, trái tim bà nội Mộ như bị xé ra làm hai. Đau. đau đến mức cả người đều co giật. Bà đã làm những gì thế này? Bà thế mà lại tận tay phá vỡ hạnh phúc của đứa cháu ngoại của bà. Vị y kìa. Bà à, bà đồng ý với cháu có được không? Cầu xin bà đồng ý với cháu, nhất định đừng nói cho Cơ Huyền biết. Cố vị y đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của bà, tay áo của mình lại trượt xuống, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Hóa ra trên cánh tay trắng non mịn màng lại có vài vết thương tím bầm lưu lại. Bà thấy vậy, liền nắm lấy tay cô, đây là gì vậy?
Không,
không có gì cả, chuyện của Cơ Huyền là do cháu không cẩn thận đụng chúng mà thôi. Cố vị y hoang mang kéo ống tay áo của mình lại, giống như rất sợ bà nhìn thấy vết tím bầm trên cánh tay mình. Lại là do Cố Cơ Huyền sao? Lẽ nào cô gái nhìn bên ngoài trong sáng đáng yêu kia, sau lưng lại thật sự độc ác tàn nhẫn vậy sao? Bà không muốn chấp nhận Cố Cơ Huyền là một đứa trẻ xấu một chút nào, không lâu trước đó, bà thậm chí còn coi Cố Cơ Huyền như cháu ngoại của mình. Dù gì cũng từng yêu thương, cho dù bây giờ biết là bản thân mình sai rồi, cũng thật sự từng yêu thương. Trong chốc lát có thể làm cho suy nghĩ của bà thay đổi, quả thực là rất khó. Thật sự là do cháu không cẩn thận đụng phải thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà. Cố vị y cười ngọt ngào với bà, giống như không muốn nhắc đến chuyện này chút nào nữa. Cô nói, bà à, bà yên tâm, cháu sẽ không lại gần cậu cả mộ, cháu nhất định sẽ cách anh ấy thật xa, sẽ không làm cản trở hai người họ. Bà hãy tin cháu đi, được không? Bà nhìn cô, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt của Cố Cơ Huyền. Mặc dù, gương mặt đó quả thực không được xinh đẹp, nhưng bà yêu thương cô lâu như vậy, ấn tượng ban đầu rất tốt, bây giờ có thế nào cũng không ghét nổi. Cố vị y đại khái cũng cảm nhận được thủ đoạn của mình dường như có chút quá đáng rồi. Bà lão này luôn nghĩ tốt về Cố Cơ Huyền, bà ấy sớm đã nhận định tất cả về Cố Cơ Huyền. Bây giờ, muốn phủ định tất cả những suy nghĩ của bà về Cố Cơ Huyền, chỉ đơn giản dựa vào thân phận bây giờ của bản thân thì tạm thời vẫn chưa thể đủ sức mạnh. Nói quá nhiều, ngược lại lại phản tác dụng. Ý nghĩ trong lòng của bà nội mộ thoáng biến mất, hai tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng nói, bà sẽ không nói gì đâu, vị y, cháu đứng lên trước đi. Lúc cố vị y đứng lên, không cẩn thận lại làm mắt cá chân của mình bị đau. Nhưng cô chỉ cắn chặt môi, không nói bất kỳ điều gì. Lại là bộ dạng cố nhẫn nhịn này, khiến trong lòng bà nội mộ bỗng thấy thương cảm không thôi. Vị y, thời gian này bà ở cùng với Cơ Huyền, bà cảm thấy con bé Cơ Huyền này cũng không phải đứa bé không tốt, giữa hai đứa cháu có phải có hiểu lầm gì không? Cho dù nhìn thấy những vết bầm trên cánh tay kia của cố vị y, bà vẫn không muốn tin đó là do Cố Cơ Huyền làm ra. Cố vị y lập tức nói, không có, chúng cháu rất tốt, Cơ Huyền luôn đối xử rất tốt với cháu, thật đó ạ. Bà nội mộ nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà không muốn ghét bỏ Cơ Huyền, nhưng hành động nhỏ này của vị y lại khiến bà đau lòng không thôi. Làm sao đây? Bà bây giờ lại không thể bỏ đứa nào trong hai đứa cả. Cháu không đến gần Tu Kiệt cũng là chuyện tốt, cho dù lúc trước đã từng có chuyện gì thì bây giờ nó cũng là chồng tương lai của Cơ Huyền rồi. Cháu biết. Trong lúc cố vị y cúi đầu xuống đó, sự hận thù trong đáy mắt không thể che giấu. Bà lao chết tiệt này quả nhiên vẫn quan tâm đến người đàn bà đê tiện Cố Cơ Huyền kia, lại vẫn không muốn tin người đàn bà đó đã đánh cô. Thậm chí, còn muốn khiến cô chủ động từ bỏ cậu cả mộ. Có điều vào lúc cố vị y ngẩng đầu lên, toàn bộ sự oán hận trong ánh mắt lại biến thành sự dịu dàng cùng ngoan ngoãn. Chỉ cần Tu Kiệt hạnh phúc, cháu cũng sẽ hạnh phúc, bà à. Bà nội mộ lại bị sự dịu hiền của cô làm cho trong lòng lại thấy chua xót. Bà nắm lấy tay của cố vị y, nhẹ nhàng nói, vị y, cháu xinh đẹp như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình thôi. Cháu là chị của Cơ Huyền. Sau này, cháu cũng sẽ giống như Cơ Huyền, gọi ta là bà nội, được không? Bà nội. Cố vị y nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong đáy mắt của bà nội mộ hiện lên vài tầng sương mù, sợ mình mất hình tượng với cô cháu gái nhỏ trước mặt, chỉ có thể nhanh chóng quay mặt đi, lau đi nước mắt ở khóe mắt. Lúc quay đầu lại, bà đã quay trở về là một bà chủ yên tĩnh và lãnh đạm của nhà họ Mộ như cũ. Cháu là một đứa trẻ ngoan, ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng cháu, đừng sợ, bà nội cũng chắc chắn sẽ bảo vệ cháu thật tốt. Chương 152, sao lại có người tàn nhẫn như vậy chứ? Bởi vì chân bị thương nên cố vị ý ở lại nhà họ Mộ hai ngày. Hai ngày này cô ta luôn ở cùng với bà nội Mộ. Các cháu gái của nhà họ Mộ cũng sắp đấu kỵ đến phát điên rồi. Hai chị em nhà họ Cố này, cũng không biết gặp may mắn gì, tại sao bà lại cứ yêu quý họ như vậy. Xem trọng Cố Cơ Huyền thì cũng thôi đi, dù gì cũng là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ, nhưng đến cố vị y cũng được xem trọng là có ý gì chứ. Lẽ nào bởi vì là chị của Cố Cơ Huyền, nên cũng được thương yêu theo sao? Đã vậy ở trong phòng của mình, ở cùng với bà hai ngày hai đêm, đúng là gặp quỷ thật mà. Đến ngày thứ ba, chân của cố vị y cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường, bà nội mộ mới cho phép cô rời khỏi. Đúng vào dịp cuối tuần, cũng không cần phải đi học nên cũng không nội. Nghe nói cậu cả mộ hôm nay cũng ở đây, Cố Vị Y bảo tài xế đợi ở cổng, cô một mình ung dung tự tại, đi dạo ở trong vườn. Chuyện sai tài xế đưa cô về này không hề lạ, điều cô muốn đó là nếu như có thể ở trong vườn chạm mặt cậu cả mộ, để anh ấy đích thân đưa cô về, đó mới là chuyện tốt. Đáng tiếc là từ căn phòng phía sau, đi về phòng khách chính, từ cửa sau đi vào sân lớn, lại đi qua phòng khách rộng như vậy, thế mà cả đường đi lại không nhìn thấy bóng dáng của mộ Tu Kiệt đâu cả. Lẽ nào, là đang ở vọng giang cắt của anh ấy? Mấy ngày nay ở cùng bà nội mộ, Cố Vị Y đều đã nghe ngóng được rất rõ ràng về mọi thứ của nhà họ mộ. Cậu cả mộ có một khu vườn riêng ở nhà họ mộ, chính là ở phía đông của khu vườn phía trước. Sau khi cô đi từ phòng khách ra, liền đi về hướng vọng giang cắt ở phía đông. Không biết cậu cả mộ ở đâu, nhưng có lẽ sẽ có cơ hội gặp phải thôi. Đây không phải là người ngoài dạo gần đây rất được ưu ái ở nhà họ mộ chúng ta sao? Đột nhiên, có giọng nói không vui truyền đến. Một cô gái khác cũng lạnh lùng cười, đã là người ngoài, làm gì có chuyện được cưng chiều chứ? Chẳng qua là, vào nhà thì là khách, bà nội chỉ có thể tiếp đón mà thôi. Đáng tiếc mà, người ta tưởng bản thân mình được cưng chiều, nhất quyết muốn ở lại, bà nội tốt bụng như vậy, lẽ nào lại đuổi đi chắc? Cố Vị Y ngước mắt lên nở một cười. Thông tin về những cô gái nhà họ mộ này cô cũng được nghe vô cùng rõ ràng rồi. Hai cô gái này, một người trong đó là cô Sáu nhà họ mộ, mộ Quán Lan, còn lại người kia, cô không quen. Cô Sáu, chào cô. Cố Vị Y đi chậm lại bước qua. Cô ta nhìn cô gái đứng cùng mộ Quán Lan lần nữa, cười vô cùng ấm áp, đây không biết là ai, có thể giới thiệu không? Tôi là mộ Minh Nguyệt. Sắc mặt cô gái đó trầm xuống. Ở đây lại còn có người không biết cô. Quá đáng quá rồi. Chào cô, có điều cô là con gái của ngài nào vậy? Xin lỗi, cái tên này tôi chưa từng được nghe bà nội nhắc qua. Cô nói cái gì? Mộ Minh Nguyệt tức giận, người nhà họ cô đúng là toàn là kẻ đê tiện mà, trước mặt cô mà vẫn dám mở miệng nói những lời điên cuồng như vậy. Cố Vị Y chớp chớp mắt, tỏ vẻ có chút vô tội, nghe không hiểu tiếng người sao. Cô Mộ Minh Nguyệt không hề nghĩ đến chuyện một người ngoài lại dám láo xược ở trong nhà cô như vậy. Mặc dù cô không phải ruột thịt của nhà họ mộ, nhưng ba cô là con trai của ông nội, cô cũng là cháu gái chính cống nhà họ mộ mà. Lẽ nào, tôi nói sai gì sao? Mộ Quán Lan bỗng nhiên đưa tay ra, một chiếc bạt thai vung tới. Bốp một tiếng, cái tát này rất thẳng tay, không nể nang chút nào. Cô Cố Vị Y trừng to mắt, bị cô ta đánh đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ra đất. Cô không ngờ đến, có người lại vô lý như vậy, vô duyên vô cớ ra tay đánh người. Ai cho phép cô gọi bà nội? Cô muốn giả mạo làm người nhà họ mộ sao? Mộ Quán Lan con môi, lạnh lùng nhìn cô ta, nghĩ rằng dựa vào việc em gái cô được xem trọng, bản thân cũng muốn được yêu thương trước mặt bà nội sao. Tôi nói cho cô biết, cô dám ở nhà họ mộ ngang ngược, tôi lúc nào cũng có thể giết chết cô đó. Mộ Quán Lan độc ác như vậy, có chút vượt ngoài dự liệu của Cố Vị Y. Cô cứ tưởng rằng, những cháu gái nhà giàu này cho dù tính tình có không tốt thì cũng sẽ vì hình ảnh gia đình mình mà nhất định sẽ giả tạo một chút. Thế nhưng lại không hề ngờ tới cô ta lại còn có thể động tay đánh người như vậy. Là bà nội bảo tôi gọi như vậy. Cô không phục lên tiếng. Cô đã giành được sự yêu thương của bà nội mộ, ở nhà họ mộ lại còn có người dám bắt nạt cô như vậy. Cô đánh tôi nhất định sẽ nói với bà nội, sau này cô ở trong lòng bà nội tuyệt đối sẽ không còn chút địa vị nào. Cô gái độc ác này, Cố Vị Y và cô ta kết thù chắc rồi. Vốn dĩ định tìm một vài đồng minh ở nhà họ mộ, đứng cùng một trận tuyến để đối phó với Cố Cơ Huyền. Nhưng bây giờ xem ra, Mộ Quán Lan này, không phải là một đồng đội tốt gì cả. Mộ Quán Lan híp mắt lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn gương mặt hiện rõ sự không cam tâm của cô. Ha ha, vậy mà lại còn dám uy hiếp tôi. Minh Nguyệt, đánh cho chị, đánh chết cô ta, chị chịu trách nhiệm. Vâng. Mộ Minh Nguyệt chỉ đợi câu nói này, bước dài xông đến trước mặt Cố Vị Y, đẩy cô ta ngã xuống đất. Cố Vị Y sững sờ trợn tròn mắt, người nhà giàu sao lại có thể có người độc ác như vậy. Mắt cá chân của cô vừa khỏi xong, bây giờ đi đứng cũng vẫn phải chú ý cẩn thận. Bị Mộ Minh Nguyệt sâu ngã như vậy, sao có thể đứng vững, thế là liền bịch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Mộ Minh Nguyệt sau khi xô cô ta ngã xuống, lập tức nhấc chân lên, đạp lên người cô. Dừng tay. Này. Hai người dừng tay lại. Đau quát dừng tay. Đây là lần đầu tiên trong đời, Cố Vị Y bị phụ nữ đánh đến thảm thương như vậy. Cô ta nghĩ lại, nhưng cái đạp nào của Mộ Minh Nguyệt cũng chứa đầy hận thù. Cô ta đau đến mức quằn quại trên đất, nào có thể đứng dậy. Dừng tay a, các người điên rồi, a dừng tay. Thế kỷ 21, làm sao vẫn có thể xảy ra loại chuyện như vậy chứ? Bọn họ lại thật sự dám đánh người. tại sao lại dã man như vậy? Cố Vị Ý thật sự hối hận rồi, chọc vào ai cũng được, sao lại chọc vào kẻ điên như Mộ Quán Lang chứ?
Dừng tay, a. Dừng tay.
Đột nhiên, một bóng người bước nhanh đến, đẩy Mộ Minh Nguyệt vẫn đang đánh người ra.
Cậu dám cản tôi?
Mộ Minh Nguyệt đánh đến nỗi mắt đỏ ngầu lên, nào quan tâm đến đó là ai?
Dù sao, nhà này nhiều nhất cũng chỉ là vệ sĩ hoặc người làm, những người đó cô không sợ ai hết.
Ai cần cậu nhiêu chuyện hải bị người khác đẩy ra, Mộ Minh Nguyệt tức giận chưa nhận ra người đó là ai, đưa tay lên muốn đánh người.
Tần Nhất bắt lấy cổ tay cô, dùng sức bóp chặt.
Mộ Minh Nguyệt nhất thời bị đau đến phát khóc, buông tay.
Đau, a u l.
Mau buông ra.
Sắc mặt Tần Nhất trầm xuống, dùng sức hất ra.
Mộ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Vừa ngẩng đầu nhìn, người đàn ông này có chút xa lạ, lại dường như có chút quen mặt, giống như đã từng gặp qua ở đâu.
Nhưng người đàn ông ở sau lưng cô, biểu cảm không hề tức giận nhưng lại toát ra sự uy nghiêm, lại dọa cô kinh ngạc đến mức cứng đờ.
Anh cả bốn.
Mộ Quán Lan lúc nhìn thấy Tần Nhất, đã cảm thấy có chút phiền toái rồi.
Quả nhiên, Tần Nhất thân là vệ sĩ, cơ bản luôn theo sát ở bên anh cả.
Tần Nhất đến, anh cả chắc chắn cũng ở đây.
Quả nhiên, Mộ Tu Kiệt đến rồi.
Anh cả.
Mộ Quán Lan vừa nãy vẫn còn phách lối càng quái, lúc nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, đột nhiên lại trở thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Chuyện gì vậy?
Mộ Tu Kiệt dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người, cuối cùng ánh mắt đó rơi trên người Cố Vị Ý.
Cố Vị Ý ngã dưới đất, vốn dĩ không muốn dùng bộ dạng chật vật này đối diện với Mộ Tu Kiệt. Nhưng cô bây giờ đau đến mức không bỏ dậy được.
Cậu cả Mộ Cố Vị Ý thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói, bọn họ đánh em.
Chương 153, anh ấy là lợi hại nhất.
Anh cả, là do cô ta nói năng lô mãng với bọn em trước.
Mộ Quán Lan cắn môi, vội vàng giải thích, cô ta vậy mà lại dám ngang ngược trước mặt em, Minh Nguyệt chỉ là thay em giáo huấn kẻ dưới mà thôi.
Em không có.
Trong mắt Cố Vị Ý nóng lên, nước mắt bỗng chốc chảy ra.
Bà nội nói tài xế đang đợi em vốn dự định đi khỏi đây rồi, không ngờ đến lại đụng phải hai người họ, bọn họ nói em ở chỗ bà nội vài ngày, tức giận liền đánh người.
Hai chữ bà nội này, khiến ánh mắt của Mộ Tu Kiệt ngưng đọc lại.
Cố Vị Ý luôn quan tâm đến sắc mặt của anh, nhìn thấy ánh mắt anh biến đổi thì cô liền vội vàng giải thích.
Xin lỗi, cậu cả Mộ, là bà bảo em gọi bà là bà nội, gọi hai ngày nay, nên nhất thời quen miệng rồi.
Cô cắn môi, bày ra bộ dạng đáng thương, em sau này không dám như vậy nữa.
Anh cả, người đàn bà đê tiện này đang diễn kịch đó.
Mộ Quán Lan không ngờ đến khả năng diễn xuất của Cố Vị Ý lại tốt đến vậy.
Lúc nãy khi đối mặt với cô thì cô ta vẫn là bộ dạng vênh váo hống hách kia mà.
Một người ngoài lại làm ra vẻ như chủ ở nhà cô, nói xem có tức hay không.
Nhưng bây giờ ở trước mặt anh cả, cô ta lại tỏ ra ấm ức giống như người bị hại vậy.
Mộ Quán Lan tức đến mức hận không thể đạp luôn vào người cô ta một cái.
Anh cả, cô ta vừa nãy rất hống hách đó.
Tôi chỉ là một người ngoài, hơn nữa nhà họ Cố chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ, tôi sao dám hống hách trước mặt người nhà họ Mộ chứ?
Cố Vị Ý nhìn Mộ Tu Kiệt, cho dù là cách nói chuyện hay là thần thái đều dè dặt đến mức khiến người ta thương cảm.
Có thể là câu gọi bà nội đó của tôi, khiến cô sau không vui, xin lỗi, tôi sau này thực sự không dám nữa, cậu cả Mộ, anh đừng giận.
Mộ Tu Kiệt chỉ nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt rơi trên người Mộ Quán Lan.
Mộ Quán Lan bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, trong lòng cũng hoảng loạn.
Anh cả, em cũng chỉ là quá tức giận, cũng không phải là bà nội của cô ta dựa vào đâu lại dám gọi vậy chứ?
Em thường đánh người như vậy sao?
Mộ Tu Kiệt đột nhiên hỏi.
Mộ Quán Lan khép nép, dè dặt nói, em không có.
Tháng trước, trong nhà có một nữ giúp việc tự sát, có liên quan đến em đúng không?
Anh cả, đó là do nữ giúp việc đó tự mình muốn tự sát, liên quan gì đến em?
Mộ Quán Lan lùi về sau vài bước. Lại cố gắng đứng vững,
anh cả, ba không phải đã nói rồi sao, chuyện không liên quan gì đến em cả.
Ba đúng là quá dung túng cho em rồi mới có thể để em ngang ngược không sợ ai như vậy, đến bây giờ còn không biết hối hận.
Anh vây tay một cái, không biết từ đâu xông đến hai tên vệ sĩ, lập tức đi đến trước mặt Mộ Quán Lan.
Đưa nó về, khóa lại nhốt trong phòng, cấm túc để tự suy nghĩ một tuần, cấm không ai được thả ra.
Vâng.
Anh cả.
Anh lại vì người phụ nữ này, lại bắt nạt em.
Mộ Quán Lan không ngờ tới anh cả thực sự ra mặt vì Cố Vị Ý.
Mặc dù hai người bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng là em gái cùng ba khác mẹ với anh, là em gái ruột mà.
Anh cả, mọi người đều bị mê hoặc rồi đúng không?
Tại sao bà nội đã vậy, anh cũng như vậy nữa?
Hai người phụ nữ nhà họ Cố đó có gì tốt chứ?
Mọi người đều bảo vệ họ.
Anh cả, em mới là em gái anh cả.
Dẫn đi.
Cô không muốn đi. vậy thì chỉ có thể sai người áp giải mà thôi.
Anh cả, Mộ Quán Lan bị hai người vệ sĩ áp giải đi, đường đường là cô sáu nhà họ Mộ, hai người này lại không có chút thương cảm nào. Đến việc lôi cô áp giải mang đi cũng làm, thật sự muốn lôi cô vây nhốt ở trong phòng để tự suy nghĩ sao?
Mộ Minh Nguyệt bị dọa đến mức hoảng sợ, nhìn Mộ Quán Lan bị áp giải đi, đã bị dọa đến mức không nói được câu nào.
Quán Lan là em gái ruột của anh cả, mà cô chỉ là em họ mà thôi.
Xin lỗi.
Quả nhiên, Quán Lan bị thu phục xong, người tiếp theo sẽ là cô.
Câu nói này của Mộ Tu Kiệt vừa nói ra, Mộ Minh Nguyệt liên mềm nhũn cả hai chân, bịch một tiếng ngồi sụp xuống đất.
Em anh cả em.
Xin lỗi, đã cô ấy bao nhiêu cái, vậy tự đánh lại mình bấy nhiêu cái đi.
Mộ Tu Kiệt không phải là người có tính nhẫn nại, câu nói này nói một lần, tuyệt đối không nói lại lần thứ hai.
Anh cả Mộ Minh Nguyệt đau khổ kêu lên.
Mộ Tu Kiệt quay người lại bước đi.
Nhưng nếu như anh ấy thật sự đi rồi, tình cảnh của bản thân mình mới thật sự đau khổ.
Mộ Minh Nguyệt không dám mạo hiểm, hoang mang nói lớn với cố vị ý ý.
Xin lỗi, là do em không tốt, mong cô tha thứ cho tôi.
Cô đã không nhớ bản thân mình đã đá cổ vị y bao nhiêu cái nữa, nhưng lời của anh cả thì không dám không nghe theo.
Lập tức đồng thời điên cuồng tự đánh chính mình.
Bút, bút, bút.
Tiếng đánh vang dội không thể diễn tả.
Cố vị y thật sự được mở rộng tầm mắt, không ngờ đến một câu nói thản nhiên của cậu cả Mộ lại có thể khiến những cô nhà giàu hống hách này, không chỉ hạ mình xin lỗi với cô, lại còn dùng cách thức tự đánh mình này để đền tội.
Thời khắc này của cuộc đời, thực sự giống như được khai sáng vậy.
Đợi đến khi Mộ Minh Nguyệt đánh cũng được kha khá rồi, cố vị y yếu ớt nói, bỏ đi.
Cô nhìn cậu cả Mộ, thấp giọng nói, người có thể tha tội thì nên tha, cô ấy cũng chỉ nghe lời của cô sáu mà thôi, cô ấy thực ra không phải người xấu.
Mộ Minh Nguyệt cũng không biết bản thân mình đã đánh bao nhiêu cái.
Đương đương là một cô gái nhà giàu lại bởi vì đá người ta vài cái mà bị ức hiếp đến mức này.
Khóe mắt cô ta ngấn nước mắt nhưng lại không dám để nó rơi xuống.
Anh cả ghét nhất là phụ nữ khóc lóc. Bất kỳ người phụ nữ nào khóc trước mặt anh ấy cũng không quan tâm.
Mộ Tu Kiệt vẫy tay, Mộ Minh Nguyệt mới dám dừng lại.
Đưa ánh mắt đáng thương nhìn Mộ Tu Kiệt, cô ta nhỏ nhẹ nói, anh cả, hài lòng chưa ạ?
Tôi sao lại phải hài lòng?
Sắc mặt Mộ Tu Kiệt không có chút biểu cảm, lạnh lùng như một pho tượng đẹp hoàn mỹ.
Mộ Minh Nguyệt hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn cố vị y đi.
Lúc nãy cho dù là tự đánh mình, cũng không cảm thấy oan ức, nhiều nhất là không phục mà thôi.
Nhưng bây giờ... Bảo cô hỏi người phụ nữ xấu xa này thì cô lại thật sự cảm thấy oan ức.
Nước mắt chuyển động trong mắt, Mộ Minh Nguyệt từ đầu đến cuối cắn chặt răng, nhẫn nhịn.
Cô hài lòng chưa?
Môi đau quá, đau chết mất.
Cố vị y đương nhiên là hài lòng rồi, có điều trên mặt cô ta bây giờ không hề có chút nào là đắc ý cả.
Ngược lại chính lại là bộ dạng vô cùng bi thương, oán trách.
Đánh thành bộ dạng này rồi, đáng thương quá đi.
Không cần cô thương tôi.
Mộ Minh Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm.
Người phụ nữ xấu xa này, nếu như thật sự lương thiện như vậy thì sẽ không để cô tự đánh mình lâu như vậy, như thế mới nói là không tính toán.
Cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, lại hỏi, cô hài lòng chưa?
Xin lỗi, tôi cố vị y nhìn về hướng cậu cả Mộ.
Người phía sau giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm vậy, không để lộ một chút cảm xúc nào.
Cố vị y nhỏ giọng nói, tôi không cần cô xin lỗi nữa, tôi không sao.
Mộ Minh Nguyệt lập tức đứng lên, nhìn về phía Mộ Tu Kiệt, anh cả.
Sau này đừng đi theo Mộ Quán Lan làm chuyện sằng bậy nữa, đây coi như là lời trách cứ của anh cả.
Em biết rồi.
Mộ Minh Nguyệt túi thấp đầu, nhanh chóng rời khỏi, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta.
Vậy mà sau khi rời khỏi cô ta mới dám khóc, ở trước mặt của cậu cả Mộ thì không dám rơi giọt nước mắt nào.
Cố vị y nhìn Mộ Tu Kiệt, nhìn đến mức cả người như bị say rồi.
Cô biết trong thiên hạ này chỉ có cậu cả Mộ đang đứng trước mặt cô mới là người lợi hại nhất. Cũng chỉ có làm người phụ nữ của cậu cả Mộ thì mới có thể đứng ở trên tất cả những người khác, làm một người cao quý.
Cậu cả Mộ cô khẽ cắn môi, bày ra dáng vẻ yếu đuối, em thật sự không sao, em.
Ai ngờ, người đàn ông này lại lạnh lùng nói, nếu như đã không sao, sao còn không đứng lên.
Chương 154, cô ta, không được.
Cố vị y có chút ủy khuất.
Cậu cả Mộ lúc ở trước mặt bà nội, giọng nói khi nói chuyện mặc dù vẫn mang sự lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn có thể nghe ra được một chút dịu dàng.
Nhưng bây giờ khi nói chuyện với cô lại lạnh lùng như vậy.
Anh quá không công bằng rồi.
Có điều cô bây giờ cũng không dám tức giận bừa bãi, ít nhất phải chờ đến lúc anh Mộ yêu cô sâu đậm, mới có thể cản rỡ.
Ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, gương mặt cố vị y mang theo chút nhẫn nhịn cũng có chút tủi thân.
Em, eo có chút đau, thật xin lỗi.
Cô vịn hai tay vào luống hoa bên cạnh muốn đứng lên, nhưng cơ thể mới đứng lên một chút thì lại ngồi sụp xuống. ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt như khi nãy, cô gấp gáp đến mức sắp rơi nước mắt. Thật xin lỗi, cậu cả Mộ, em không đứng lên được, cho em thêm chút thời gian. Mộ Tu Kiệt nhìn sang Tần Nhất lập tức túi người, hướng về phía Cố Vị Y nói, tôi đỡ cô dậy. Cố Vị Y có chút nản lòng, cậu cả Mộ không phải là đồng ý với bà nội sau này phải bảo vệ cô thật tốt sao? Thấy cô bị người khác bắt nạt như vậy, anh chẳng qua là dạy dỗ người bắt nạt cô nhưng lại không chăm sóc cô. Đây cũng tính là bảo vệ. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt như cũ, tựa hồ cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể chờ chỉ thị của anh. Nhưng Mộ Tu Kiệt đã xoay người đi về phía Vọng Giang Các. Lại bỏ cô ở đây, không quan tâm rồi. Cô Cố, tôi dìu cô quay về nhé. Tần Nhất vẫn ở bên cạnh cô như cũ, hướng về phía cô đưa tay ra. Cố Vị Y tới cuối cùng tự mình thuyết phục chính mình. Cậu cả Mộ bây giờ đã có vợ chưa cưới, cho dù là phải chăm sóc cô, cũng không thể quá lộ liễu. Dẫu sao, người của nhà họ Mộ đều ở trong nhà này. Nhưng anh có thể để người của anh ở lại, chăm sóc chính mình, về điểm này ít nhất có thể thấy được, cậu cả Mộ có để ý đến cô. Nếu không phải là để ý, làm sao có thể vì cô mà nhốt Mộ Quán Lan lại bắt cô ta tự suy nghĩ. Còn nữa, Mộ Minh Nguyệt bị hành hạ đến thảm như vậy, hoàn toàn cũng là vì cô. Suy nghĩ rõ điều này, tâm trạng của Cố Vị Y trong phút chốc cũng tốt lên. Đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Tân Nhất, cô thở dài, eo của tôi rất đau, anh nhẹ một chút. Được. Tân Nhất nhẹ nhàng đỡ cô ta, để cô ta đứng lên. Cô phải đi ra ngoài sao? Tôi đưa cô đến nhà xe. Tôi bây giờ không đi được, tôi. Bị thương nặng như vậy sao? Tân Nhất tưởng rằng con gái yếu ớt, bị cô gái kia đạp mấy cái cũng không đến nổi bị thương nặng gì cả. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng kia của Cố Vị Y, tựa như bị thương nặng vậy. Cơ thể tôi từ nhỏ đã không tốt lắm, thật xin lỗi. Cố Vị Y cúi đầu, che giấu gương mặt đầy tâm tư. Tân Nhất vội nói, vậy cô Cố, tôi đưa cô đến Vọng Giang Các nghỉ ngơi một chút trước đã, để bác sĩ khám xem sao. Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được thôi, không cần làm phiền bác sĩ. Thật có thể đến Vọng Giang Các sao? Cố Vị Y mở cờ trong bụng, cảm giác vô cùng vui sướng, giống như bản thân đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời vậy. Ai cũng biết Vọng Giang Các của cậu cả Mộ, không phải ai cũng có thể bước vào. Hai cô gái nhà họ Mộ tốn biết bao tâm tư muốn dẫn bạn của mình đến cũng đều không được phép. Thế mà cô bây giờ lại có thể dễ dàng danh chính ngôn thuận đi vào. Mộ Tu Kiệt sau khi trở về Vọng Giang Các liền đi thẳng vào phòng làm việc, sau đó không đi ra nữa. Cố Vị Y ở chỗ này ngược lại ung dung đứng lên. Từ lời nói của bà nội Mộ trong hai ngày qua, cô biết cậu cả Mộ đã đồng ý với bà ấy sau này sẽ bảo vệ cô. Người được yêu, luôn có chỗ dựa vững chắc như thế nên không hề sợ hãi. Trải qua chuyện Mộ Quán Lan bị cấm túc lần này, sau này ở nhà họ Mộ nhất định không ai dám chọc vào cô. Đang lúc vui vẻ, bên ngoài sân lớn phòng khách có một dáng người mảnh khảnh đột nhiên dội vào mắt cô. A, thật đúng là khéo, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải cô ấy ở chỗ này. Thấy Tần Nhất cũng rời đi rồi, Cố Vị Y mới đứng lên. Trước lúc Cố Cơ Huyền còn chưa bước vào cửa, cô ta bước ra chặn lại ở ngoài cửa phòng khách. Cô tại sao lại ở đây? Cố Cơ Huyền hai ngày này đều ở trong trường học, đối với chuyện xảy ra ở nhà họ Mộ thì cô tạm thời đều không rõ. Ba ngày trước Cố Vị Y tới, cô chẳng qua là không nghĩ tới ba ngày sau cô ta lại vẫn ở đây. Kỳ quái chính là cô ta không ở phòng của bà nội Mộ, lại xuất hiện ở Vọng Giang Các của cậu cả Mộ. Chỗ này bắt đầu từ khi nào ai cũng có thể đi vào. Tu Kiệt mời tôi tới, tôi tại sao không thể ở chỗ này? Cố Vị Y hơi con môi, bất luận bất cứ lúc nào thì cô cũng đều muốn để lộ ra mặt đẹp nhất của mình, dù là đang đối mặt với người mình ghét nhất. Cố Cơ Huyền không quan tâm đến cô ta, muốn vượt qua cô ta đi vào phòng. Lâm Duệ gọi cô tới, cũng không biết cậu cả Mộ tìm cô làm gì. Nhìn thấy Cố Vị Y cũng chỉ là hơi bất ngờ, một chút kinh ngạc, đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì. Cố Vị Y làm sao có thể để cho cô rời đi như vậy? Cô ta giang hai cánh tay ngăn cô lại. Tu Kiệt đang làm việc, cô muốn làm phiền anh ấy sao? Anh ấy gọi tôi đến, tại sao không thể đi tìm anh ấy? Cố Cơ Huyền mặt không cảm xúc lên tiếng. Cơ Huyền, không phải tôi nói với cô rồi sao, làm người phải biết nhìn sắc mặt người khác. Bây giờ tôi tới đây rồi, chỗ này không cần cô nữa. Ánh mắt Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng rơi trên người cô ta, người phụ nữ này làm sao cứ luôn tự cho mình là đúng vậy chứ? Chỗ này có cần tôi hay không, sợ rằng còn chưa tới lượt cô quyết định. Cô muốn đi, Cố Vị Y một bước tiến lên, hai người lập tức đụng vào nhau. Cố Vị Y bị đụng ngã trên đất, trong nháy mắt khẽ kêu lên, a, Cơ Huyền, em sao lại ức hiếp người khác như vậy? Cố Cơ Huyền đối với loại trò lừa bịp này, đã chán ghét đến muốn nôn rồi. Hết lần này tới lần khác chính là có người ngu ngốc không biết phân biệt thực hư. Tần Nhất vừa vặn từ phòng khách đi ra, thấy Cố Vị Y ngã xuống đất lập tức vào tới. cô vị y kìa, xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương chỗ nào?
Người của anh mộ, lại gọi cô ta là cô vị y kìa.
Cố Cơ Huyền khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Tần Nhất đỡ cô vị y đứng lên, ánh mắt nhìn Cố Cơ Huyền càng phòng bị hơn.
Cô chủ, cô vị y là khách quý của cậu cả mộ, sau này vẫn mong cô nương tay với cô ấy một chút.
Cậu nói gì?
Sắc mặt Cố Cơ Huyền trầm xuống.
Đối với cô vị y nương tay một chút, có ý gì?
Kỹ thuật diễn xuất này của cổ vị y ngay cả cậu ta cũng bị lừa gạt sao?
Cao thủ giỏi nhất bên người mộ Tu Kiệt, mắt nhìn người cũng tốt quá nhỉ.
Tần Nhất biết lời nói của mình nhất định sẽ làm cho cô chủ thấy khó chịu. Nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó.
Anh ta nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, cô vị y chính là em gái kết nghĩa của cậu chủ. Sau này, bắt nạt cô vị y cũng chính là giang khiêu khích cậu chủ.
Em gái kết nghĩa?
Cố vị y kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới cô ta lại có thân phận này.
Cái gì mà em gái kết nghĩa, thứ cô muốn là người phụ nữ của cậu cả mộ kia.
Xem ra, bà nội mộ là muốn anh bảo vệ mình, nỗ lực này còn lâu mới đủ.
Trước lúc này, cô phải tiêu diệt được Cố Cơ Huyền.
Nếu không, hậu họa không lường được.
Nhưng đối với Cố Cơ Huyền mà nói, thân phận em gái kết nghĩa này như một lưỡi dao sắc bén, trong phút chốc cứa vào lòng cô chảy máu.
Cái gì mà anh em kết nghĩa? Tương lai có thể còn làm ra được chuyện gì nữa?
Năm này còn có mối quan hệ anh em kết nghĩa, quan hệ này có thật sự thuần khiết, thật sự trong sáng sao?
Người phụ nữ khác, cô Cơ Huyền cô cũng có thể chịu đựng, hơn nữa anh ta trong tương lai cũng không thuộc về cô.
Nhưng, cô ta thì không được.
Kiếp trước chính là người phụ nữ này hại chết cô.
Cố vị y kìa, tuyệt đối không thể.
Nam.
Hẹn mọi người 10h trưa mai nha.
Vui vẻ.
Chương 155, anh muốn, tôi sẽ không ngăn cản.
Cố Cơ Huyền không nhìn Tàn Nhất và Cố Vị Y lấy một cái mà bước thẳng đến đại sảnh.
Cô không được cản trở cậu cả mộ, anh ấy thực sự rất bận.
Cố Vị Y muốn ngăn cản.
Tần Nhất nói, là cậu cả mộ bảo cô chủ qua đây, không tính là cản trở.
Ồ, Cố Vị Y bình thản đáp một tiếng, lại hỏi, cậu cả mộ tìm cô ta làm gì?
Tần Nhất cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc, bọn họ là vợ chồng sắp cưới, tìm cô chủ qua không phải là chuyện bình thường à?
Có điều anh ta coi như vẫn có tính nhẫn nại với Cố Vị Y.
Đây là chuyện của cậu cả và cô chủ, tôi cũng không rõ.
Cố vị y không nói gì nữa, chắc là cũng biết câu hỏi của mình đối với anh mà nói có chút vượt quá bổn phận.
Tần Nhất thấy sắc mặt cô ta không tốt cho lắm, cứ nghĩ là vì vừa nãy chịu đựng sự tức giận của Cố Cơ Huyền, trong lòng còn buồn bực.
Anh ta an ủi, cậu cả nói sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ấy.
Thật không?
Vẻ mặt cố vị y kinh hỉ, vậy, tôi có thể nói cho người khác anh ấy là anh trai của tôi không?
Anh em gì đó? Tuy không phải là kết quả cô ta muốn,
nhưng cậu cả mộ vẫn chưa kết hôn, trước khi vị hôn thê này biến mất có thể làm em gái của cậu cả mộ cũng là một chuyện vô cùng vinh hạnh.
Tần Nhất gật đầu, tất nhiên là được.
Bằng cách này có lẽ mà mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến cô gái này vì nể thân phận của cậu cả.
Cố vị y tạm thời vừa lòng.
Cô ta nhìn Tần Nhất, cười nhẹ nhàng, cảm ơn anh vừa nay đã giúp tôi, nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc, Cố Cơ Huyền.
Cô ta cúi đầu xuống, cắn môi không nói gì nữa.
Không cần nói đến hiệu quả, mà còn khiến người ta không ngừng nghĩ nhiều.
Giống như bình thường cô ta ở nhà họ Cố vẫn luôn bị Cố Cơ Huyền ăn hiếp.
Cô gái này lần trước bị người của cậu cả đánh một trận, thực ra Tần Nhất cũng ở hiện trường.
Lúc đó cảm thấy, cô ta quả đúng là vô tội.
Giờ lại thấy dáng vẻ này của cô ta, nhất thời trong lòng chua xót thay cô ta.
Anh ta thở dài một hơi, thành thật nói, sau này, không còn ai ức hiếp cô nữa rồi.
Ừ, Cố vị y gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét cười.
Nụ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời đẹp không tả xiết.
Trong lúc đó nhất thời đến cả Tần Nhất cũng nhìn đến thất thần.
Cố vị y biết mình đẹp thế nào, càng biết được đàn ông thất thân có nghĩa là gì.
Nhưng cô ta giả bộ như không nhìn thấy, tiến hai bước về phía Tần Nhất, dù là hương vị hay âm thanh cũng dịu dàng như vậy.
Thực sự cảm ơn anh vừa nãy đã ra tay giúp tôi, sau này nếu gặp chuyện gì phiền phức, tôi có thể tìm anh được không?
Tất nhiên là được rồi.
Tần Nhất liền lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với cô ta.
Nhưng khoảng khắc đến gần vừa rồi đã khiến hơi thở của anh ta loạn đi vài phần.
Mùi hương thoang thoảng trên người cô anh đã ghi nhớ trong lòng rồi.
Thấy anh ta mặt đỏ thai hồng, cố vị y biết mình đã đạt được mục đích, lại cười một cái với anh ta.
Vậy, tôi có thể đi đạo quanh vọng giang các ngắm cảnh xung quanh không?
Cô là em gái của cậu cả, sau này có thể tự do ra vào vọng giang các, sẽ không có người cản cô.
Cảm ơn.
Cố vị y xoay người đi vào sân sau.
Nụ cười tỏa nắng trong khoảng khắc cô quay người lại biến thành hơi thở đắc ý.
Thì ra sau khi bị cậu cả mộ coi trọng, cuộc sống chẳng khác nào mở ra.
Cảm giác này thật thích. nhờ mâu máu của Cố Cơ Uyển sau này mới biết được, quả nhiên cô có quan hệ huyết thống với bà cụ. Bằng không thì cô cũng không đi tới bước đường nguy hiểm để Dương Hiểu Nha diễn trò như vậy trước mặt bà cụ. Bà cụ thực sự già quá rồi, không chỉ bệnh tình nguy kịch mà còn già đến mức không còn khả năng nhận biết nữa. Chỉ cần bà cụ nhận mình là cháu ngoại của bà ấy, với món nợ ân tình của bà với Mộ Tu Kiệt, anh chắc chắn sẽ không mặc kệ người có quan hệ huyết thống duy nhất với bà cụ. Mà người có huyết thống duy nhất ấy, giờ đã biến thành cô ta rồi. Cuộc đời đúng là tươi đẹp quá mà. Lúc Cố Cơ Uyển bước vào thư phòng, Mộ Tu Kiệt còn đang làm việc. Thấy cô, tâm trạng vốn hơi chán nản dường như tốt hơn một chút. Anh nói, qua đây. Trên sổ tay của anh có một bản vẽ thiết kế, là phương án thiết kế sân sau của biệt thự. Đã bảo người làm suốt một tuần liền, hôm nay mới đưa đến. Vốn định sau khi về biệt thự sẽ để cô nhóc này xem, nhưng cũng không biết vì sao muốn để cô nhìn thấy sớm hơn nên trực tiếp bảo Lâm Duệ đón người qua. Mộ Tu Kiệt không biết tâm tính của mình là gì mà đến nửa ngày cũng không đợi được. Chỉ nghĩ sau khi cô nhóc này chuyển đến ký túc xá vậy mà lại thực sự không muốn quay về. Hình như anh đã mấy ngày không gặp cô rồi. Cố Cơ Uyển bước đến bên cạnh anh, nhưng không nhìn bản thiết kế trên quyển sổ tay mà chỉ nhìn sườn mặt anh. Từ sau lần cuối bị anh nhìn thấy mình cùng Mộ Khải Trạch ở sân sau, hình như bọn họ chưa từng gặp mặt lại. Cô cũng có ý nghĩ muốn tránh đi một khoảng thời gian, tâm trạng mình không tốt, càng không muốn về đối mặt với lửa giận của anh. Chuyển đến ký túc xá, thực ra, là trốn tránh. Lần này nếu anh đã bảo Lâm Duệ đưa cô qua, vốn cũng nghĩ những chuyện kia nên giải thích rõ ràng. Nhưng cô không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin, anh đã nhận Cố Vị Y làm em gái. Cô ta không được. Cố Cơ Uyển trầm mặt, mở miệng trước Mộ Tu Kiệt, thấp giọng nói, anh muốn phụ nữ thế nào tôi không ngăn cản, nhưng, Cố Vị Y thì không được. Muốn phụ nữ thế nào, cô cũng không ngăn cản ư. Mộ Tu Kiệt ngưng ngón tay lại, ánh mắt rời khỏi bản thiết kế, chuyển đến trên mặt cô. Câu nói này dập tắt hào hứng vừa mới có của anh trong nháy mắt. Cô bảo tôi muốn người phụ nữ khác. Anh nhíu mắt. Cố Cơ Uyển biết anh không vui, nhưng, giờ người cùng người khác anh em là anh. Anh còn có tư cách gì mà không vui? À, thân phận cao quý, cao tại thượng, như vậy thì giỏi à? Cố Vị Y tâm địa ác độc, chắc chắn không hiền lành và ngây thơ như bề ngoài tỏ ra vậy. Sau đó thì sao? Mộ Tu Kiệt bỏ con chuột xuống, chân dài đan chéo, thản nhiên nhìn cô. Nhưng cô lại nhìn ra dáng vẻ chẳng muốn nghe chút nào của anh. Ngược lại, rõ ràng kháng cự. Tôi biết cô ta xinh đẹp, nhưng cô ta quả thực không phải người tốt gì, nếu anh cần phụ nữ cũng xin cảnh giác, tìm người tốt một chút. Ví dụ như, luôn miệng nói anh cần tìm phụ nữ, giờ, rốt cuộc anh tìm phụ nữ thế nào? Chuyện lần trước cô với Mộ Khải Trạch, lúc đó anh tức giận, giờ nghĩ lại cũng biết không phải là lỗi của cô. Với tính cách của Mộ Khải Trạch, cố ý khiến anh tức giận cũng chẳng có gì quái lạ. Nhưng không ngờ mới tách ra có vài ngày cô vừa đến đã nói anh tìm phụ nữ. Phụ nữ tốt một chút, ví dụ như cô à. Lời nói của đàn ông mang theo tia ưu tư, Cố Cơ Uyển nghe đến bốc hỏa rồi. Trong lòng anh, mình và những người phụ nữ kia như nhau ư. Cảnh chết thảm đời trước thoáng chốc hiện ra trong đầu. Cô đã nói gì chứ? Trước khi chết, cô đã nói với mình, nếu có kiếp sau tuyệt đối sẽ không yêu người đàn ông này. Nhưng giờ thì đang làm gì chứ? Chương 156. Cho rằng không có cô là không thể. Bắt gặp ánh mắt sâu thắm và lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển mím chặt môi. Tôi không có hứng thú với việc trở thành một trong nhiều người phụ nữ của anh, nếu anh nhất định muốn Cố Vị Y thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Dù sao thì Cố Vị Y cũng thích anh như vậy, tuy rằng cô ta tâm địa ác độc, nhưng ít ra cũng không hại anh. Nếu lời khuyên của cô dư thừa với anh, thậm chí bị xem thành biểu hiện của sự ghen tuông thì cô nhiều lời cũng vô ích. Nếu đã không có chuyện gì thì tôi về trường trước đây. Cô quay người định đi. Đột nhiên cửa phòng cô vừa mới hé ra phịch một tiếng đóng lại. Lòng bàn tay to lớn của Mộ Tu Kiệt đè lên cánh cửa, khiến cánh cửa đóng chặt lại. Cố Cơ Uyển quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, cậu cả Mộ, còn chuyện gì à? Cô đang cố ý chọc tôi tức giận à? Mộ Tu Kiệt hít mắt, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cằm cô. Cố Cơ Uyển nhíu mày, tuy lực của anh không mạnh nhưng cũng khiến cô bị đau. Nhưng loại cảm giác bị người khác nắm trong tay cô chẳng thích chút nào. Cậu cả Mộ, tôi không hiểu lời này của anh là có ý gì. Lẽ nào nhận thức loại chuyện làm em gái gì đó cô cũng phải vui vẻ tiếp nhận ư? Cô để ý chuyện của Cố Vị Y kìa. Chuyện này anh không có biện pháp để nói rõ. Bà không muốn người khác biết quan hệ của Cố Vị Y với bà nên anh phải giữ bí mật. Nhưng Cố Vị Y không phải là người phụ nữ của anh, lẽ nào anh có người phụ nữ khác cô không biết thật ư? Là không biết hay là không muốn tin? Vì sao tôi phải để ý? Muốn người phụ nữ thế nào là quyền của anh? Quan hệ của anh và tôi vốn là giả. Cố Cơ Uyển. Tôi có nói sai à? Lẽ nào, không phải cậu cả mộ anh tự nói, hai năm sau đường ai nấy đi ư. Thực ra cô không biết vì sao phải cố ý làm anh tức giận. Nhưng hiện tại không có cách nào bình tĩnh nói chuyện với anh. Anh nhận Cố Vị Y làm em gái rồi. Cô còn có thể nói gì với anh đây? Người phụ nữ đó là kẻ thù cũ của cô, đời này cô với Cố Vị Y không thể chung sống hòa bình được. Mộ Tu Kiệt không muốn nói chuyện, từng câu của người phụ nữ này đều khiến anh rất khó chịu. Kéo mạnh cô vào ngực, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Chỉ có che kín đôi môi này cô mới không nói ra những lời khiến anh tức giận. Cố Cơ Uyển không ngờ vừa còn đang cãi nhau, giờ lại thành thân mật rồi. Đàn ông thực sự chỉ dùng nửa thân để nghĩ à? Buông ra. Cô dùng sức đẩy, hoàn toàn không cho anh có cơ hội thân cận với mình. Mộ Tu Kiệt có chút khó chịu, người phụ nữ này đúng là không thể nói lý mà. Đống nhiên anh bế cô lên hướng về phía bàn làm việc lớn. Mộ Tu Kiệt, anh muốn làm gì? Ánh mắt này cô quá quen rồi. Tối, sâu thẳm, tràn ngập ý muốn chinh phục. Đây là thư phòng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Mộ Tu Kiệt, không được chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Không cho tôi chạm, cô còn muốn để người nào chạm vào. Anh tức giận đè cô lên bàn, muốn thổi cúc áo của cô ra. Cố Cơ Uyển tức giận đạp một cái, lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lại, mắt cá chân trực tiếp bị anh nâng lên. Buông ra. Tư thế này quả thực thẹn thùng. May là hôm nay không mặc váy, không thì tư thế hiện giờ đã sớm thấy sạch rồi. Mộ Tu Kiệt, anh không có tư cách đối xử với tôi thế này, buông ra. Tôi là vị hôn phu của cô. Anh không có tư cách thì ai có? Mộ Hạo Phong à? Đó là giả. Cố Cơ Uyển lớn tiếng hét, dùng sức đẩy bàn tay to lớn của anh ra. Rõ ràng anh biết quan hệ của chúng ta là giả, sao còn phải làm như vậy? Tôi không phải những người phụ nữ kia, tôi không muốn làm người phụ nữ của anh. Nhà anh đã có Cố Vị Y rồi, dựa vào cái gì còn muốn thêm cả cô? Có phải anh thấy mình có tiền có quyền, tất cả người phụ nữ đều có thể cho anh đùa bỡn tùy ý à? Mộ Tu Kiệt không muốn nói thêm câu nào với cô. Lời hôm nay của cô, không có câu nào khiến anh dễ chịu. Đến nơi của tôi thì phải nghe tôi, không tới lượt cô nói không muốn. Anh buông ra. Cô cảm thấy danh dự của cô bị phá hỏng rồi. Bàn tay không biết rơi trên mặt anh từ lúc nào, móng tay sắc bén quẹt mạnh qua gò má anh. Cô chỉ muốn đẩy anh ra, không muốn làm anh bị thương. Nhưng sau khi ý thức được mình làm gì, trên mặt anh đã có vài đường đỏ thẫm. Tất cả đều là vết máu. Cố Cơ Uyển ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt hoàn mỹ khiến phụ nữ điên cuồng này của cậu cả mộ, có thêm 4 dấu tay. Ánh mắt của người đàn ông đống chốc trở nên tối tăm, chẳng khác nào con thú bị chọc giận, hơi thở nguy hiểm trong đáy mắt nhất thời lạnh thấu bầu không khí xung quanh. Cố Cơ Uyển bỗng dùng mình vài cái, theo bản năng rụt người ra sau. Bàn tay to của anh đặt trên vai cô kéo mạnh về. Không tôi năm. Cô đánh đập rồi đẩy ra, khóc náo, cũng chẳng có tác dụng gì. Mảnh vải mỏng manh trong tay anh, lập tức bị xé nát như tờ giấy. Cuối cùng hết sức khắc cự. Cô chỉ đành nhắm mắt lại, mặc kệ anh giày vò thân thể mình. Trước mặt anh không có gì để có thể nói, thậm chí không có giá trị gì để đàm luận. Chuyện anh muốn làm trước giờ chưa từng quan tâm đến cô có để ý hay không. Anh có thể để bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh mình, không cần giải thích với cô nửa lời. Mà cô, đến tư cách hỏi cũng không có. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt xuống dưới, nhưng không phải cô đang khóc, cũng không cảm thấy mình cần phải khóc. Chương 157, bởi vì người phụ nữ của tôi không thích cô. Cố Cơ Uyển cút đi ngay lập tức. Sau khi tìm được một bộ quần áo để thay trong phòng trên lầu 2, thì lập tức xuống lầu, rời khỏi đại sảnh. Đi ra khỏi Vọng Giang Các, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại lấy một cái. Trên ban công lầu 2, người đàn ông đứng ở nơi lầu gió. Nhìn bóng ảnh càng lúc càng xa kia, ánh mắt âm trầm, khí lạnh nặng nề. Cậu cả mộ. Cố Vị Y đứng ở trong góc nhìn anh đã rất lâu. Sau khi nghe nói cậu cả mộ tức giận đuổi mợ chủ ra ngoài, cô ta lập tức quay lại tìm anh. Nhìn thấy bóng dáng đứng trên ban công của anh, muốn qua đó an ủi, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Anh quá lạnh, bóng ảnh lạnh đến cứng đờ, dễ dàng khiến cho người ta đánh mất dũng khí tiến gần. Lúc này, sau khi hít vài hơi thật sâu, cô ta cuối cùng cũng cẩn thận dè dặt mà tiến gần vài bước. Cậu cả mộ, em nghe nói, anh và Uyển Uyển cãi nhau rồi. Người đàn ông đứng trên ban công không có chút phản ứng gì, Cố Vị Y túi thấp đầu, bộ dạng rụt rè, đáng thương không nói thành lời. Xin lỗi, cậu cả mộ. Uyển Uyển hiểu lầm em đúng không? Em không biết em ấy lại tức giận như vậy. Người phụ nữ hẹp hòi đó, vậy mà lại dám cãi nhau với cậu cả mộ, ha, thật là ngu ngốc chết đi được. Người đàn ông xuất sắc như vậy, đương nhiên phải dỗ dành, còn cãi nhau sao? Đây không phải là tìm chết ư. Cậu cả mộ, thật sự rất xin lỗi, Uyển Uyển từ nhỏ đã không thích em, lần này, anh đối tốt với em như vậy, em ấy chắc chắn sẽ không vui. cô ta diễn ra một vẻ hèn mọn nhất, lúc này đã đi đến sau lưng anh. Anh thật sự rất cao, muốn nhìn thật kỹ góc nghiêng của anh, thì cần phải ngẩng đầu. Cái cảm giác ngửa mặt trông lên nhìn anh thế này, khiến cho Cố Vị Y mê luyến đến điên cuồng. Cô ta thích như vậy, thật sự rất thích như vậy, nhìn anh, yêu anh, mê mẩn anh. Đợi anh quay đầu nhìn cô ta, đợi anh ôm cô ta, đợi anh dùng sức mạnh điên cuồng nhất, đè lên cô ta. Hơi thở của Cố Vị Y rất nhanh liền trở nên gấp gáp, chỉ cần hoang tưởng đến từng cảnh mình và cậu cả mộ điên cuồng ở bên nhau thì lại nhịn không được mà trái tim đập nhanh, mặt đỏ tía tai. Giống như, cả người thật sự đã hoàn toàn trao trọn cho anh rồi vậy. Nhưng người đàn ông đứng trước lan can vẫn không có chút phản ứng nào cả. Cố Vị Y nhịn không được mà vươn tay ra, rất muốn đụng vào lưng anh một chút, nhưng, không có dũng khí. Cô ta hít thở sâu một hơi, thanh âm càng thêm nhu hòa, cậu cả mộ, nếu như anh muốn, em có thể đi giải thích với em ấy. Cô ta vẫn ngước lên nhìn anh, nhìn đến trái tim sắp tan vỡ rồi. Bất kể anh muốn em làm thế nào, em đều đồng ý làm, chỉ cần là anh nói, em đều nghe, có được không? Đàn ông, có ai là không thích phụ nữ ngoan ngoãn như vậy chứ? So với ả ngốc cô cơ huyền đó, có phải anh cảm thấy, cô ta mới là cô gái đáng yêu nhất toàn thế giới này không? Cố Vị Y chờ đợi sự thương xót của Mộ Tu Kiệt. Nhưng anh từ đầu đến cuối chỉ đứng trước lan can, từ đầu đến cuối, không có một chút phản ứng nào cả. Có phải anh không nghe thấy lời cô ta nói không? Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy, sao có thể không nghe thấy chứ? Cậu cả mộ. Cố Vị Y lại thử tiến gần thêm hai bước, khoảng cách với anh bây giờ, chỉ còn lại khoảng 5 bước mà thôi. Cậu cả mộ, em thật sự cái gì cũng đều nghe theo anh hết, anh muốn em làm cái gì, em đều đồng ý, cậu. Cô ta lại nhịn không được, sải bước tiến về phía trước. Người đàn ông nãy giờ luôn không có phản ứng gì, cuối cùng lạnh lùng vứt ra một chữ, cút. Cái gì? Cút. Cô ta có phải là nghe nhầm rồi không? Cô ta ngoan ngoãn như vậy, ôn thuận như vậy, sao anh có thể bảo cô ta cút chứ? Cậu cả mộ. Sau này, không được lên lầu 2. Lời của anh, từ trước đến giờ chưa hề cho phép người bên cạnh nghi ngờ. Cố Vị Y mở to đôi mắt, nhìn anh rời khỏi ban công, đi về phía đại sảnh lầu 2. Cô ta muốn đi theo, nhưng không dám tiến quá gần. Vừa nãy, khoảng cách giữa cô ta và anh có phải là gần như không đến 5 bước không? Nghe nói 5 bước là khoảng cách giữa cậu cả mộ và phụ nữ, nhưng cô ta rõ ràng nhìn thấy khi cô cơ huyền đi cùng với anh, chưa hề có cái quy tắc này. Cố Vị Y lòng đầy ủy khuất, cậu cả mộ, có phải em đã làm sai điều gì rồi không? Mộ Tu Kiệt lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lâm Duệ, mời cô Cố đi xuống. Em có thể tự mình xuống. Đôi mắt của Cố Vị Y lập tức chất đầy nước mắt. Nhưng, tại vì sao? Em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cậu cả mộ, cầu xin anh cho em một lý do. Bởi vì, cuối cùng anh cũng quay đầu lại, nhìn chăm chằm vào mặt cô ta, đôi con người đó, không chút gợn sóng nào, người phụ nữ của tôi không thích cô. Nhưng anh đã hứa với bà nội, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Tôi chỉ hứa, bảo đảm sự an toàn của cô. Nếu như không phải vì bà nội, cô ta cho rằng, cô ta có cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của anh sao? Đừng cố khiêu khích mối quan hệ giữa tôi và Huyền Huyền, tôi có thể không lấy mạng của cô, nhưng, tôi sẽ khiến cho cô biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cậu cả mộ. Cố Vị Y suýt chút nữa muốn hét lên. Em không có gây chia rẽ mối quan hệ của hai người, là Cố Cơ Huyền tự tìm đến gây phiền phức cho em, cô ta không thích em. Vậy cô đừng có xuất hiện ở trước mặt của cô ấy, cho cô ấy giận. Mộ Tu Kiệt đi vào đại sảnh, đi về phía phòng mình. Lâm Duệ đã lên lầu rồi, khi Cố Vị Y muốn đuổi theo qua đó, liền một bước tiến lên trước ngăn cô ta lại. Cô Cố, trên lầu không phải là phạm vi hoạt động của cô, mời xuống lầu cho. Cậu cả mộ, anh không thể bất công đối với em như vậy. Cố Vị Y khóc lóc như đóa hoa lê dính hạt mưa, anh đã đồng ý là sẽ chăm sóc em vốn không có làm sai chuyện gì, là Cố Cơ Huyền ức hiếp người khác. Tần Nhất cũng nhìn thấy, Cố Cơ Huyền đẩy ngã em xuống đất, cô ta thậm chí còn muốn đá em. Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng ra, dầm một tiếng đóng lại. Lời cô ta nói, chỉ e là ngay cả nửa câu cũng không lọt được vào tai của anh. Sao cô Cố một ngày đến tối cứ bị người ta ăn hiếp, một ngày có thể bị người ta đẩy ngã vô số lần thế? Lâm Duệ có chút muốn cười, không lẽ, cô Cố có loại thể chất vây gọi người ta đẩy sao? Anh có ý gì? Mộ Tu Kiệt vừa đi, sự ủy khuất trên mặt Cố Vị Y liên không giả vờ được nữa. Trừng Lâm Duệ, cô ta trầm giọng nói, anh tốt nhất là giải thích rõ lời này cho tôi. Không lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là, cô Cố nghe không hiểu tiếng người? Anh! Cô Cố, có rất nhiều chuyện, cậu chủ cả không phải là không biết, chỉ là không muốn quan tâm. Anh! Hôm nay cậu chủ cả trừng phạt cô 6, không phải là vì cô Cố đâu, ngược lại, là vì cô sau đó. ý cười nơi khóe miệng Lâm Duệ thu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, sắc mặt anh ta cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cô Sáu là em gái của cậu cả, tôi khuyên cô Cố một câu, đừng quá xem trọng mình. Anh! Cố Vị Y tức đến đỏ cả mặt, anh biết tôi là ai không? Anh vậy mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi không quan tâm cô có thân phận gì, bây giờ, cậu cả kêu cô xuống lầu, nếu như cô không nghe, tôi cũng không phiền tận tay ném cô xuống từ lầu hai đâu. Anh! Anh ta vậy mà lại thật sự đi về phía cô ta. Cố Vị Y rất sợ, người đàn ông này, bình thường lúc đi theo bên cạnh cậu cả mộ, nhìn bộ dạng trông rất dễ trung đụng. Nhưng bây giờ, anh ta trầm mặt, vậy mà cũng có thể đáng sợ như vậy. Người ở bên cạnh cậu cả mộ, không có ai là dễ chọc hết. Tần Nhất chết tiệt lại không biết lăn đến chỗ nào rồi, bây giờ cô ta làm gì dám chọc Lâm Duệ chứ. Tôi sẽ ghim anh. Cô ta tức giận dậm dậm chân, nhanh bước đi về phía cầu thang. Có thân phận cháu ngoại của bà cụ, cô ta căn bản không cần ủy khuất bản thân mình như trước đây nữa. Sau này, cô ta chính là tâm phúc bên cạnh của cậu cả mộ, ai dám ức hiếp cô ta, một người cũng không tha. Chương 158, người phụ nữ kinh tởm này. Vào khoảnh khắc rời khỏi nhà họ Mộ, Cố Cơ Huyền đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi. Có một số lời nói trắng ra rồi thì ngược lại sẽ càng tốt hơn, nếu đã không có tương lai, thì không có gì hay ho để suy nghĩ nữa. Bây giờ, lời đã nói đến bước này, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ rồi. Tự tác đa tình sao? Không, cô không phải là tự tác đa tình, chỉ là không muốn dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước mà thôi. Còn về người phụ nữ Cố Vị Y đó, chỉ cần cô ta dám đụng đến người của cô, cho dù cô ta có là em gái nuôi của cậu cả mộ, cô cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vừa đi vào công ty, Tô Tử Lạp đã nhanh bước đi tới chỗ cô, vẻ mặt phẫn nộ. Huyền Huyền, cậu xem, người phụ nữ này quá là kinh tởm rồi. Cô ta vậy mà lại kêu cậu cả mộ là anh trai, còn đăng ảnh selfie của mình ở Vọng Giang Các nữa chứ, cậu xem. Cố Cơ Huyền quét mắt nhìn màn hình điện thoại của Tô Tử Lạp một cái. Là status Facebook mà Cố Vị Y đăng, nói là anh trai tốt của cô ta hôm nay đặc biệt bảo đầu bếp làm món ăn ngon cho cô ta. Trong 9 bức ảnh selfie đó, có ảnh cô ta ngồi ở bên bàn ăn, cũng có trong đại sảnh, vài tấm cuối cùng, là chụp ở cửa Vọng Giang Các. Nhìn giống như là tự chụp, nhưng, ba chữ Vọng Giang Các ở đằng sau, rõ rõ ràng ràng, ai mà không thấy. Còn bình luận đáp lại ở bên dưới mới là điều thú vị, một đám người nói đây không phải là Vọng Giang Các của cậu cả mộ sao. Còn có người hâm mộ, nói cậu cả mộ vậy mà lại trở thành anh trai của cô ta. Tô Tử Lạp tiếp tục kéo bình luận xuống dưới, nhưng Cố Cơ Huyền không muốn xem nữa. Một số nít nào thôi, có gì hay mà coi. Chẳng qua là tìm một đám thủy quân, giúp nói rõ chuyện không được nói rõ ràng ở trên sở ta tất thôi. Thủy quân có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình, có thể là nâng dìm, phát tán thông tin. Những lời bình luận được nhấn like cao nhất đã viết rõ rồi, Vọng Giang Các là chỗ của cậu cả mộ, Cố Vị Y và cậu cả mộ cùng ăn cơm, Cố Vị Y kêu cậu cả mộ là anh trai. Thủ đoạn của Cố Vị Y cũng thật cao minh, bản thân mình không có nói rõ ràng ở trên Facebook, mập mờ không rõ. Nhưng, người phản hồi lại phân tích rõ ràng như vậy, mấy bình luận phân tích này còn luôn treo trên hàng đầu nữa chứ. Sau khi mọi người xem Facebook xong, nhìn mấy cái bình luận phản hồi bị ghim trên đầu này, còn có thể không hiểu sao. Những bình luận phía sau, thật sự là có không ít người hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Đương nhiên, có người cũng kéo mấy chữ Cố Cơ Huyền này ra ngoài, bàn luận cả một hồi. Trên cơ bản chính là, ả ma lem Cố Cơ Huyền đó, làm sao có thể giữ được cậu cả mộ chứ? Không thì là cậu cả mộ đều đã ăn sạch cả hai chị em nhà họ Cố rồi. Còn có một số người, đang hô hào cậu cả mộ đá ả xấu xí Cố Cơ Huyền đi, rồi hẹn hò với người chị ôn nhu và lương thiện. Đương nhiên cũng có người nói Cố Vị Y muốn ké phèm của cậu cả mộ, nhưng mà những bình luận như vậy rất nhanh liên bị nhấn chìm dưới chân của thủy quân. Huyền Huyền, cậu không tức giận sao? Cô ta kêu cậu cả mộ là anh trai. Người phụ nữ này quá là không biết xấu hổ rồi. Người ta quả thực là nên kêu anh ta là anh trai. Cố Cơ Huyền đặt túi xách xuống, mở laptop ra, phải làm việc rồi. Cái gì? Huyền Huyền, cậu sao thế? Người phụ nữ đó có thể có quan hệ gì với cậu cả mộ chứ? Tô Tử Lạp suy nghĩ, lập tức hoảng lên, cậu cả mộ chắc không phải là thật sự yêu đương với cô ta đó chứ. Không biết. Có phải yêu đương hay không, ai mà biết, người ta không có nghĩa vụ nói cho cô. Huyền Huyền, sao cậu có thể có thái độ này chứ? Cậu cả mộ là hôn phu của cậu a. Bây giờ, hôn phu của cô bị một người phụ nữ khác công khai kêu là anh trai, trong lòng cô không khó chịu sao? Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng quay đầu qua, nhìn cô ta một cái, có phải tớ đã từng nói, mối quan hệ của tớ và cậu cả Mộ, vốn không có chân thật như vậy không? Cho nên, còn cần cô làm gì nữa chứ? Đẩy laptop ra, cô đứng dậy, đi về phía một văn phòng khác. Người đâu?
Đều ở bên trong.
Tô Tử Lạp cũng đi theo vào. Trong văn phòng nhỏ có ba người, Đàm Kiệt đang lên màu, Lưu Thượng đang ở nét. Người cuối cùng, anh ta ngồi ở góc trong cùng nhất, đầu tóc rối bù, mặt mày râu ria, quần áo vẫn là bộ mà ngày hôm trước nhìn thấy, khuôn mặt bóng rầu. Trời ơi, cậu rốt cuộc là bao lâu chưa về ký túc xá rồi vậy? Cố Cơ Huyền nhìn mà hoàn toàn há hốc mồm. Tân Chi Châu chả thèm nhìn cô lấy một cái, Cố Cơ Huyền biết, thằng cha này vào lúc đang sáng tác, sẽ tập trung tinh thần như vậy. Nhưng mà Tần Chi Châu của bây giờ, rõ ràng là gầy hơn 2 tuần trước. Cả người trông cũng không cảm thấy tiểu tụy lắm, nhưng, thật sự là gầy đi rồi. Người sếp như cô, hình như là thật sự quá hà khắc với nhân viên rồi. Cậu ta ở đây 4 ngày 4 đêm rồi, cậu quên rồi sao? Bộ quần áo này là của 4 ngày trước. Tô Tử Lạp thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực. Cậu nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, nói chuyện với cậu ta không quan tâm, nhất định phải đợi cậu ta vẽ xong chương này, cậu ta mới có thời gian để ý đến cậu. Hôm nay vẽ bao nhiêu rồi? Cố Cơ Huyền đương nhiên là biết tính khí của Tần Chi Châu. Chỉ ở cùng 2 tuần, mọi người cũng đều thích đứng rồi. Bây giờ là chương thứ 3 rồi. Tần Chi Châu, cậu điên rồi. Mới có nửa ngày, vậy mà đã là chương thứ 3 rồi. Không lẽ anh ta định một ngày vẽ 5-6 chương sao? Bởi vì chúng ta lọt vào vòng trong rồi đó. Tô Tử Lạp vốn định đợi cô về thì sẽ nói với cô tin tốt này, để cô kinh hỉ. Nhưng không ngờ, nửa đường lại xảy ra chuyện Cố Vị Y vào vọng giang các, kêu cậu cả Mộ là anh trai. Vào vòng trong rồi. Sau đó, những sự không vui trước đây đều lập tức quên bén đi rồi. Vốn tưởng là sớm nhất vào tuần sau sẽ có kết quả, không ngờ, hôm nay cuối tuần mà cũng ra rồi. Tần Chi Châu đây là đang định dùng một tuần lễ để vẽ xong Xì Ạ Sần 2 của sao. Đúng đó, vòng bán kết vào thứ 6 tới, sự cạnh tranh trong vòng bán kết chắc chắn sẽ lớn hơn vòng loại. Nếu như vẽ xong cả Xì Ạ Sần 2, đối với bọn họ mà nói, khả năng cạnh tranh của họ ít nhất có thể tăng thêm một bậc. Tô Tử Lạp đã mở app truyện tranh trên điện thoại của mình ra, mở danh sách sách mới ra. Huyền Huyền cậu xem, chúng ta đã leo lên hạng thứ 3 trong danh sách sách mới rồi, tối nay tiếp tục cập nhật gấp đôi. Ngày mai nói không chừng có thể leo lên thứ 2. Cái thành tích này, đối với nhóm người mới chưa có gì như bọn họ mà nói, đã là vô cùng không tệ. Phải biết, hầu hết những người đứng đầu trong danh sách này đều là những nhóm già dặn, tự có fans của riêng họ. Bắt đầu từ con số 0, chính là khó khăn như vậy đó. Không sao, từ từ đi là được rồi, tớ tin chất lượng của chúng ta, nhất định có thể đi lên trên. Nhưng mà, nhìn thấy Tần Chi Châu vất vả như vậy, Cố Cơ Huyền vẫn có chút áy náy. Nhiệm vụ ban đầu giao cho anh ta vốn đã nặng nề vô cùng, không ngờ nhiệm vụ mà bản thân anh ta giao cho anh ta lại kinh người như vậy. Người bình thường thực sự không thể đạt được tốc độ này. Càng huống hồ trong trường hợp đạt được tốc độ nhanh, vẫn có thể đảm bảo rằng chất lượng không bị giảm đi chút nào. Các lão đại, ăn cơm chưa thôi? Hạ Lăng Chi xách 2 túi đồ ăn lớn về, nhìn thấy Cố Cơ Huyền, cô ta có chút ngạc nhiên. Không phải nói hôm nay ở nhà có việc, buổi tối mới về sao? Thớ không có mua cơm cho cậu à? Không sao, tớ và Huyền Huyền ăn một phần được rồi. Tô Tử Lạp lập tức nói. Cố Cơ Huyền đi tới, giúp cô ta để đổ xuống. Lớp trưởng, thành tích hôm nay đưa ra, có thể xem bảng xếp hạng không? Không xem được bảng xếp hạng, nhưng có một số bộ lợi hại đã trực tiếp vào vòng chung kết rồi. Hạ Lăng Chi rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ một chút mà thôi. Là nhóm của Sở Tiêu Đi Ô Cần Lôi. Sao có thể được? Cần Lôi không phải giám khảo sao? Studio của giám khảo không được cho phép tham gia cuộc thi này có quy định mà. Cô ta từ bỏ công việc giám khảo rồi. Hạ Lăng Chi cũng có chút bất lực, Cần Lôi không làm giám khảo, mà trở thành một thành viên cạnh tranh với mọi người. Điều này đối với mỗi người tham gia cuộc thi mà nói, chính là thảm họa. Cuộc thi năm nay, nghe nói đã có một giải thưởng vô cùng đặc biệt. Đúng đúng đúng, tớ cũng nghe nói, tuyệt đối là giải thưởng lớn chưa có tiền lệ trong lịch sử. Tô Tử Lạp cũng sắp tới, tràn đầy kích động. Đội giành giải đặc biệt sẽ có thể hùn vốn thành lập một công ty truyện tranh hoạt hình với giải trí huy hoàng dưới trướng của Giang Thị. Chương 159, đều là lỗi của người phụ nữ đó. Nhà họ Giang, đại gia thứ 2 của Bắc Lăng, địa vị chỉ đứng sau nhà họ Mộ. Nhưng mà họ Mộ vốn không có can thiệp vào ngành giải trí, cho nên giải trí huy hoàng dưới trướng của Giang Thị chính là tập đoàn giải trí lớn nhất của cả Bắc Lăng này. Đương nhiên, còn có 2 tập đoàn lớn là giải trí Đỉnh Thịnh và giải trí Thanh Hòa luôn đuổi theo sát huy hoàng. Nhưng cho dù là loại đẳng cấp như Đỉnh Thịnh và Thanh Hòa, cũng đã là sự tồn tại mà những nhóm nhỏ như bọn họ không thể nghĩ tới. Chứ đừng nói là huy hoàng đứng đầu toàn thành phố này. Không ngờ tập đoàn giải trí lớn như Huy Hoàng, vậy mà lại nhìn chúng cuộc thi của mấy sinh viên như bọn họ. Thậm chí, còn đồng ý nhượng cổ phần hợp tác với những nhóm học sinh này, bản thân chuyện này đã đủ thần kỳ rồi. Chả trách ngay cả Cẩn Lôi cũng từ bỏ tư cách giám khảo, thà trở thành một người tham gia. Phải biết, tập đoàn giải trí không chỉ là làm truyện tranh hoạt hình mà thôi. Thậm chí đối với cả ngành giải trí mà nói, tỷ lệ truyện tranh hoạt hình thực sự không quan trọng. Công ty hoạt hình mà Cẩn Lôi hợp tác trước đây, cũng được xếp hạng cao trong giới truyện tranh hoạt hình của Bắc Lăng. Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là một học sinh, tuy căn bản không ai có thể vượt mặt trong giới học sinh, nhưng trong ngành hoạt hình, vẫn không nằm trong top 3. Nhưng lần này nếu như có thể cùng thành lập một công ty hoạt hình với Huy Hoàng, vậy thì sau này ở giới hoạt hình Bắc Lăng, xếp hạng của cô ta nhất định sẽ càng cao. Tóm lại, đối với Cẩn Lôi mà nói, tuyệt đối là một cơ hội vô cùng lớn cũng vô cùng quan trọng. Càng huống hồ với năng lực của Cẩn Lôi, muốn lấy giải nhất, chí ít có 70-80 cơ hội chiến thắng. Trừ khi, trong số các đội này, đột nhiên xông ra một con hắc mã siêu cấp. Nhưng, giới truyện tranh và hoạt hình nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì thật ra cũng không lớn. Chí ít trong ngành mà có tin tức gì, thì bình thường sẽ truyền ra rất nhanh. Trong giới này có họa sĩ lợi hại nào, thì cũng đã xuất đầu từ lâu rồi. Ngành này cần phải có sự lắng đọng, cần kinh nghiệm, cần độ phổ biến. Cho dù bạn rất lợi hại, nhưng không đủ phổ biến, thì trong trận chung kết, và ải bỏ phiếu bầu, vẫn sẽ ăn thiệt. Lần này quán quân chắc chắn là đội của Cẩn Lôi, đã không còn hồi hộp gì nữa rồi. Trong số sinh viên đại học như bọn họ, đẳng cấp của Cẩn Lôi hoàn toàn không giống như bọn họ. Trong số học sinh thực ra cũng có những họa sĩ giỏi, nhưng, tiếng tăm gì gì đó, vĩnh viễn sẽ luôn bị gắn mác 5 chữ họa sĩ khuôn viên trường mà thôi. Nhưng Cẩn Lôi thì khác, cô ta hoàn toàn có thể thoát khỏi khuôn viên trường, lấy thân phận họa sĩ xã hội xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng đâu phải là chỉ có hạng 1 thôi đâu, không phải là còn hạng 2 hạng 3 à. Cố Cơ Huyền khích lệ mọi người. Chỉ cần có thể vào được top 3, đối với bọn họ mà nói cũng là thành tích vô cùng tốt rồi. Cũng phải, có thể lấy được hạng 3 đã là không tệ, đến lúc đó, nhóm của chúng ta thu thập được sự nổi tiếng, tuyển người không phải là chuyện dễ như trở bàn tay rồi sao. Tô Tử Lạc bây giờ vẫn còn đang giàu về chuyện tuyển người. Có rất nhiều họa sĩ trong xã hội, còn có không ít họa sĩ học sinh, nhưng hễ nghe ngóng về nhóm của bọn họ, một cái tên mà ngay cả nghe còn chưa nghe qua, những họa sĩ tốt một chút cũng không chịu đến. Lần này, là ải đầu tiên để bọn họ đánh bóng độ nổi tiếng của mình, nhất định phải làm tốt. Tầm mắt của mọi người, không hẹn mà cùng đặt lên người của Tần Chi Châu. Đúng lúc Tần Chi Châu đã vẽ xong chương thứ 3, đứng dậy. Mau đến ăn chút đồ đi. Cố Cơ Huyền vội vàng gọi. Tần Chi Châu không khách sáo với bọn họ chút nào, đi toilet một chuyến xong, lập tức bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn. Hiếm khi hôm nay cuối tuần, cả ngày đều có thời gian. Từ sáng sớm cho đến bây giờ hoàn thành được 3 chương, cộng thêm chiều và tối, chắc là còn có thể vẽ thêm 3 chương nữa. Như vậy thì, Sea Sun 2 của bọn họ có cơ hội sẽ hoàn thành vào trận bán kết. Cố Cơ Huyền biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng, cường độ như vậy, thật đúng là không phải người. Thực ra chúng ta làm chậm tiết tấu lại một chút cũng được mà, cậu đừng ép mình dữ dội như thế. Người bình thường, cả ngày không ăn không uống không ngủ, một ngày chưa chắc vẽ được một chương. Anh ta một ngày vẽ 5-6 chương, thật sự là rất khủng bố. Nói ra ngoài, chỉ e là không có ai chịu tin. Thần Chi Châu gật đầu, vẫn ăn nhồm nhoàm, không nói câu nào. Cố Cơ Huyền biết, thằng cha này nhất định sẽ không nghe mình đâu. Quả nhiên, vừa mới ăn xong, Tần Chi Châu lập tức lại ngồi vào trước máy tính, cầm bút vẽ lên, tiếp tục vẽ. Nhìn bộ dạng này, hôm nay thật sự không định nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đôi tay bảo bối của Chi Châu vô cùng quý giá, trưởng lớp, nếu như cậu không có chuyện gì thì hâm chút canh chân gà bồi bổ cho cậu ta đi. Không vấn đề gì. Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Huyền giống như mọi người, ở lại công ty để làm việc. Tần Chi Châu vẽ nhanh như vậy, kịch bản gốc của cô cũng phải theo kịp, nếu không người ta vẽ xong rồi thì sẽ không có gì để vẽ nữa. Sau khi màn đêm buông xuống, Tô Tử Lạp kéo Cố Cơ Huyền đến một góc, nhỏ giọng hỏi, hôm nay không về à? Về đâu? Cố Cơ Huyền vẫn đang suy nghĩ về bản thảo của chương tiếp theo. Đương nhiên là chỗ của cậu cả mộ rồi. Tô Tử Lạp trợn trắng mắt với cô một cái, tên này đang cố ý giả vờ ngớ ngẩn để lừa cô ta sao? Hôm nay là cuối tuần, bình thường cậu có thể ở ký túc xá, nhưng mà cuối tuần cũng không thể không về à? Không về, anh ta không ở nhà. Cậu cả mộ bây giờ ở vọng giang các của nhà họ mộ, ở cùng với cô vị ý, cô về làm gì? Cố Cơ Huyền thừa nhận ban đầu mình có cảm xúc giận dỗi, nhưng sau này thì là tâm tàn ý lạnh. Cô đã nói với mộ Tu Kiệt, cố vị y không phải người tốt. Còn có nghe hay không, hay là nghe bao nhiêu, đó là chuyện của bản thân cậu cả mộ. Cô thân là một bên hợp tác thỏa thuận, thực sự không có quyền can thiệp quá nhiều. Vậy, cậu cũng không đi nhà họ Mộ thăm bà cụ sao? Trước đây Uyển Uyển luôn nhắc đến bệnh tình của bà cụ, Tô Tử Lạp biết, cô thực ra luôn nhớ đến bà cụ. Nhưng gần đây hình như không có nghe thấy cô nhắc đến chuyện bà cụ nữa. Mí mắt cô cơ Uyển rũ xuống, trái tim khẽ thoáng qua một tia chua xót. Cô muốn đi thăm bà cụ, rất muốn, nhưng sự ghét bỏ một thoáng ba tê qua trong mắt của bà cụ lần trước, thật sự khiến cô tổn thương rồi. Tớ sẽ đi thăm bà ấy. Cô thở ra một hơi, cố gắng thuyết phục bản thân mình, có lẽ chỉ là vì sức khỏe của bà cụ lúc đó không tốt, cô nhìn nhầm rồi. Bà cụ là một trưởng bối lương thiện, không thể vì ảo giác nhất thời mà phủ định sự sủng ái của bà đối với bản thân mình ở kiếp trước. Cho dù bà không còn sủng ái mình nữa, nhưng bà vẫn là bà cụ mà cô tôn kính yêu mến. Nghĩ như vậy, tâm trạng hình như cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đợi hai ngày nữa, đi thăm bà ấy đàng hoàng. Mấy ngày nay cố vị y luôn ở trong vọng giang các, nói là tiện để đi thăm bà cụ mỗi ngày. Cậu cả, cậu thật sự để cho cố vị y sống ở đây luôn sao? Lâm Duệ có chút lo lắng, do dự một hồi rồi mới nói, mợ chủ hình như rất lâu không có liên lạc với cậu rồi. Nên nói, cậu cả đã mấy ngày không có liên lạc với mợ chủ rồi. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, cầm túi máy tính lên. Lâm Duệ xem thời khóa biểu của cố Cơ Uyển, lại nói, sáng hôm nay, mợ chủ không có tiết học. Bước chân của Mộ Tu Kiệt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liên tiếp tục đi ra ngoài cửa. Lâm Duệ lặng lẽ thở dài, mấy ngày nay không biết cậu cả và mợ chủ có chuyện gì, thật sự là cắt đứt hết tất cả liên lạc. Còn người phụ nữ tên cố vị y đó, cứ lớn vợn trước mặt cậu cả. Nhưng mà, sức khỏe của bà cụ gần đây quả thực là tốt hơn không ít, cũng không biết có phải là công lao của cố vị y không. Lâm Duệ biết, chỉ cần là chuyện tốt cho bà cụ, cậu cả nhất định sẽ làm. Cho nên, mỗi ngày cố vị y sống ở vọng giang cát, còn ngày ngày đăng Facebook, loại chuyện này anh ta cũng bẩm báo cho cậu cả, nhưng cậu cả cũng chẳng muốn quan tâm. Nhưng anh ta chính là không thuận mắt cố vị y thì kể từ khi người phụ nữ này đến đây, mợ chủ cũng chả thèm để ý đến anh ta nữa. Người phụ nữ này, thật đúng là khiến người ta ghét. Quan trọng nhất là, mợ chủ không để ý đến anh ta, ngay cả tiểu nha đầu ở bên cạnh cô cũng không muốn quan tâm đến anh ta, thậm chí còn không nghe điện thoại của anh ta nữa. Hai, đều là lỗi của cố vị y. Vừa định theo cậu cả ra ngoài, Lâm Duệ nhận được cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh ta đuổi ra ngoài, dưới đáy mắt lấp lóe vài phần hưng phấn, cậu cả, mợ chủ đến rồi, chắc là đi thăm bà cụ đó. Bóng lưng chuẩn bị lên xe của Mộ Tu Kiệt khẽ khựng lại, nhưng, nửa giây sau, anh vẫn sải một bước đi lên. Chương 160, rất nhớ Uyển Uyển của bà. Hiện tại cố vị y vẫn đang ở cùng bà cụ. Tuy ở cùng với bà cụ này, quả thực không có chút thú vị gì cả. Nhưng, sau hai ngày quan sát, cố vị y đã thấy rõ tình hình. Chỉ cần cô ta có thể làm cho bà cụ vui vẻ, làm cho sức khỏe bà cụ tốt hơn, cậu cả Mộ sẽ để cô ta tiếp tục ở lại vọng giang các. Nghe nói con trai ruột của bà cụ là vì cứu cậu cả Mộ mà chết, bây giờ đối với cậu cả Mộ mà nói, không có ai là quan trọng hơn bà cụ. Cho nên, nịnh hót được bà cụ, thì không sợ cậu cả Mộ không lọt vào tay. Mục tiêu bây giờ của cô ta, chính là hoàn toàn bài trừ cố Cơ Uyển ra khỏi lòng của bà cụ. Tốt nhất, chính là khiến bà cụ chủ động mở miệng, bảo cậu cả Mộ và cố Cơ Uyển giải trừ hôn ước. Sau đó, làm ai cô ta cho cậu cả Mộ bốn. Suy nghĩ luôn rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc. Ở cùng với bà cụ này mấy ngày rồi, sao lại không có chút ý định nào cho cô ta và cậu cả Mộ ở bên nhau vậy? Bà ơi, bà có thích rừng hoa này không? Cố vị y đẩy bà chậm rãi đi giữa những khóm hoa. Người giúp việc đi theo ở xa xa phía sau, không có tiếng gần, chỗ này, chỉ có hai người bọn họ. Nhưng bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào mặt của cố vị y, tâm trạng có chút ngẩn ngơ. Lúc mới gặp, cố vị y mặc một thân váy phục cổ màu xanh, là kiểu mà Thanh Thanh đã để lại trên bức ảnh trước đây. Thoạt nhìn, bà cụ đã sửng sốt, trong lòng luôn cảm thấy đó là Thanh Thanh của bà. Nhưng tại sao, cái cảm giác quen thuộc đó, sau khi sống cùng lại dần dần biến mất rồi? Bà ơi, bà đang nghĩ gì vậy? Tại sao bà cứ nhìn cháu vậy? Cố vị y đã chú ý thấy sự không đúng của bà vài lần rồi, hai ngày nay hình như là thường xuyên như vậy. Nhìn mặt của bà, có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, lại có chút thất vọng. Bà lao này, chắc không phải nhìn ra gì rồi chứ? Không có gì. Bà cụ cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy kỳ lạ, cái cảm giác quen thuộc lúc ban đầu, tại sao lại trở nên càng lúc càng xa lạ rồi. Đặc biệt, ngoại trừ mấy ngày mới bắt đầu ra, vị y thích mặc đầm dài phục cổ. Mấy ngày nay, cô ta luôn mặc váy ngắn thịnh hành hiện nay. Mà cái cảm giác quen thuộc của bà ta đối với vị y, hình như, đều khơi dậy từ bộ váy đó. Bà ơi, sao hôm nay bà cứ luôn hồn để đâu đâu vậy? Cố vị y ai oán mà nhìn bà một cái. Bà cụ thở dài một hơi. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Không có gì, có thể là sức khỏe của bà hôm nay không được khỏe lắm. Bà quay đầu lại vẫy vẫy tay, người giúp việc nữ lập tức đi tới, đẩy bà đi. Bà về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều không phải cháu còn có tiết sao? Cháu cũng đi nghỉ một chút đi, buổi chiều đến trường sớm một chút. Sắc mặt cố vị y không được tốt cho lắm, nhưng ở trước mặt của bà cụ, cô ta vẫn không dám xuống xã. Cô ta nhìn người làm một cái, người giúp việc nữ gật gật đầu, đẩy bà cụ đi vào nhà sau. Bà cụ, hai ngày nay bà sao thế ạ? Không phải là bà vô cùng thích ở cùng với cô vị y sao? Bà cụ không nói gì, giống như là đang nghĩ gì đó. Người giúp việc nữ còn muốn nói chút gì đó, nhưng bà cụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bóng ảnh ở xa xa kia, một trận ngạc nhiên dấy lên. Người giúp việc nữ cũng men theo tầm mắt của bà nhìn qua, nhìn thấy cô gái đó, sắc mặt của người giúp việc nữ lập tức trầm xuống. Bà cụ, con đưa bà về nghỉ ngơi. Người giúp việc nữ lập tức tăng nhanh bước chân. Đợi đã. Nhưng mà người giúp việc nữ căn bản không nghe lời bà, vẫn đẩy bà đi, nhanh chóng đi về phía nhà sau của nhà chính. A Hân, đợi một chút. Bà cụ thấy cô ta mãi vẫn không có phản ứng, vẫn cứ đẩy mình đi. Bà vô vào tay vịn của chiếc xe, có chút kích động, thanh âm cũng bất giác lớn hơn chút. A Hân, ngừng lại. Lúc này, A Hân cũng không thể giả vờ như không nghe thấy được nữa, chỉ đành hiểu xịu mà ngừng lại. Bà cụ cũng không biết nha đầu này rốt cuộc là bị sao nữa, phản ứng lại bất thường như vậy. Nhưng mà, tâm tư của bà rất nhanh đã bị bóng ảnh ở xa xa kia thu hút đi rồi. Cô đứng ở dưới tán cây, nhìn bà ở xa xa, không biết đã nhìn bao lâu rồi nữa. Cái thân ảnh mảnh khảnh đó, và cái bóng ảnh ở sâu trong nội tâm của bà, dần dần chồng vào nhau. Khoảng cách xa như vậy, trên mặt Cố Cơ Uyển có gì, bà căn bản không nhìn rõ. Nhưng ngũ quan của cô, lại vì khoảng cách mà càng lúc càng rõ ràng. Ngũ quan này, giống với... A Hân, cô về trước đi, ta ở đây một mình một lát. Bà cụ. A Hân chừng cô gái ở phía xa xa, biết bà cụ đây là có ý gì, nhưng cô ta làm sao có thể để cho bà cụ và Cố Cơ Uyển ở cùng nhau chứ? Bà cụ, bác sĩ đã căn dặn qua, bà phải nghỉ ngơi nhiều, con đưa bà về. A Hân, ta muốn. Bà cụ, con phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của bà không thể ở bên ngoài quá lâu. Vì để tránh thêm phiền toái, A Hân ngay cả một chút cơ hội cũng không cho Cố Cơ Uyển, đẩy bà cụ đi, tiếp tục đi vào nhà sau. A Hân. A Hân. Sức khỏe bà cụ quá yếu, ngay cả tiếng la cũng yếu ớt như vậy. Nhưng bà muốn ở lại, bà muốn gặp Viễn Uyển. Cho dù nhận định Cố Vị Y mới là cháu ngoại của bà, nhưng bà vẫn rất muốn gặp Viễn Uyển. Bà đã rất lâu không gặp Viễn Uyển rồi, bà rất nhớ Viễn Uyển. Cho dù Viễn Uyển không phải là cháu ngoại của bà cũng rất nhớ cô. Viễn Uyển. Bà nội nói không muốn về, cô không nghe thấy sao? Thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên vang lên. Người giúp việc nữ còn chưa kịp nhìn rõ người xông tới. Thì đã bị Cố Cơ Uyển đẩy qua một bên rồi. Loạng choạng một cái, người giúp việc nữ phịch một tiếng ngồi ở dưới đất. Cô làm gì vậy? Cô ta lập tức bỏ dậy, muốn giành tay đẩy xe lăn lại. Cố Cơ Uyển chừng cô ta một cái, trầm giọng nói, cô còn tới đây, tôi lập tức kêu người. Kêu thì kêu đi, cô muốn ăn hiếp bà cụ, không lẽ tôi còn sợ cô sao? Người giúp việc nữ không hoảng chút nào, xông tới muốn cướp người. Đừng không được như vậy. Bà cụ bị dọa rồi, chưa từng thấy Á Hân ngang tàn như vậy. A Hân, ta muốn nói chuyện với Uyển Uyển, A Hân. Cô ta không phải người tốt, bà quên rồi sao? Cô ta ức hiếp cô vị y kìa, cô ta á. Bốt một tiếng, cái tát này của Cố Cơ Uyển rất có lực, gần như là dốc hết sức rồi. A Hân bị đánh đến ngã phịch trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt, nhất thời bỏ dậy không nổi. Cô dám đánh người, cô. Uyển Uyển bà cụ cũng không ngờ, Cố Cơ Uyển vậy mà lại ra tay. Nhưng mà, A Hân này thật sự rất kỳ lạ. Hồi nãy có một khoảnh khắc nào đó, bà thậm chí còn có một loại cảm giác bị giam cầm nữa. Tôi là vợ chưa cưới của cậu cả nhà họ Mộ, một người làm nhỏ nhoi như cô, vậy mà lại dám ngang ngược trước mặt của tôi. Cô A Hân miễn cưỡng bỏ dậy, định xông tới. Nhưng lần này, Cố Cơ Uyển hóa bị động thành chủ động, trực tiếp đi qua đó, nhấc tay lên, bút một tiếng, lại là một cái tát hung hăng giáng xuống. A Hân bị đánh đến khóc lên, lớn tiếng mắng, tiện nhân, cô dám đánh tôi. Cô Á. Lại là một tiếng bút. A Hân lần này sau khi bị ngã xuống đất, rất lâu cũng không dậy nổi, chỉ có thể ngồi khóc trên mặt đất. Bảo vệ rất nhanh đã đi tới, nhìn thấy tình hình này, cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa. Nhưng mà A Hân chỉ là một người làm, còn Cố Cơ Uyển tốt xấu gì cũng là chủ tử của nửa nhà họ Mộ. Bất kể thế nào, cũng không thể vì A Hân mà đắc tội cô. Cuối cùng, bảo vệ chỉ đành nhìn bà cụ có địa vị cao nhất ở đây, run rẩy mà hỏi, bà cụ, chuyện gì thế ạ? Cô ta... Bà cụ không biết nên xử lý thế nào, theo bản năng nhìn sang Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển nhàn nhạt nói, người làm này có vấn đề, lập tức đuổi cô ta đi, vĩnh viễn không được về nhà họ Mộ nữa. Chương 161, cậu cả mời mợ chủ qua đó. Cô nói cái gì? Cô muốn đuổi tôi đi. A Hân vừa nghe, lập tức há hốc mồm. Nhưng rất nhanh, cô ta liền bỏ dậy, kiêu ngạo mà chừng Cố Cơ Huyền, cô dựa vào đâu? Bà cụ cũng muốn nói vài câu, dù sao A Hân ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nhưng, biểu hiện của A Hân lúc nãy, lại quả thực có hơi kỳ lạ. Lại cộng thêm, cô ta vô lễ với Huyền Huyền như vậy, trong lòng bà cụ cũng có vài phần không vui. Nhưng A Hân không cảm thấy, Cố Cơ Huyền ở nhà họ Mộ này có quyền lợi gì hết. Cô ta nhìn bà cụ, châm mặt nói, bà, con và cô vị y ăn ở với nhau tốt như vậy, cô vị y rất thích con, cho dù muốn đuổi con đi, có phải cũng nên để cô vị y đến quyết định không? Hễ nhắc đến cô vị y thì, bà cụ không dám nói gì nữa. Chỉ cần là thứ vị y thích, là thứ vị y muốn, ngoại trừ A Kiệt, bà đều đồng ý cho cô ta. Bà cụ đang định cầu xin thay cho A Hân, thì Cố Cơ Huyền lại lạnh giọng nói, Cố vị y ở nhà họ Mộ có thân phận gì? Tôi muốn đuổi việc một người làm, mà còn phải trưng cầu sự đồng ý của Cố vị y. Cô ấy là người mà bà cụ thích nhất. A Hân ỉ có Cố vị y chống lưng ở đằng sau, làm gì còn sợ Cố Cơ Huyền nữa. Huyền Huyền bà cụ kéo lấy tay của Cố Cơ Huyền, muốn nói gì đó. Nhưng Cố Cơ Huyền lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, bà nội, bà nghe cháu, ả người làm này lúc nãy hành vi quỷ dị, bà không thể để cô ta ở lại. Huyền Huyền, bà nội, lần này, bà phải nghe cháu. Cố Cơ Huyền nhấn giọng. Bà cụ nhìn cô, đột nhiên, vậy mà lại giống như là nhìn thấy Thanh Thanh. Khi Thanh Thanh không vui, khi Thanh Thanh nghiêm túc, cũng có biểu cảm như vậy. Bà cụ không nói chuyện nữa, bộ dạng này là đã ngầm cho phép Cố Cơ Huyền xử lý chuyện này. A Hân sốt sắng nói, bà, con là người làm mà cô vị y thích nhất, bà không thể đuổi con đi, cô vị y sẽ không vui đâu. Đầu ngón tay của bà cụ khẽ động đậy, nhưng Cố Cơ Huyền dùng sức nắm chặt tay của bà. Các anh! Cô nhìn hai người vệ sĩ, trầm giọng nói, quan sát cô ta thu dọn đồ đạc, rồi để mắt đến cô ta đến chỗ quản gia lấy tiền lương của mình, sau đó, trực tiếp đưa ra khỏi nhà họ Mộ, không được quay về nữa. Cô! Vâng! Bà cụ rõ ràng đã nghe lời Cố Cơ Huyền, lời của Cố Cơ Huyền, đám vệ sĩ đương nhiên không dám không nghe. Nói thế nào thì cũng là hôn thê của cậu cả, ở cái nhà này vẫn có địa vị. A Hân bị bọn họ áp giải, đưa về phòng người làm, suốt đường đi, còn lớn tiếng la hét, bà cụ, bà đối với con như vậy, cô vị y sẽ không vui đâu. Cô vị y sẽ tức giận. Bà ơi! Bà A Hân biết bà cụ sẽ không quan tâm đến mình nữa, liên lớn tiếng hét, cô vị y cứu tôi, bà cụ muốn đuổi tôi đi, cô vị y. Đáng tiếc, Cố vị y sau khi rời khỏi chỗ này thì đã về Vọng Giang Các từ lâu rồi, căn bản không nghe thấy tiếng la của cô ta. Sau khi mấy người đi xong, ở một góc sân, chỉ còn lại bà cụ và Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền ngồi xổm xuống trước xe lăn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt già nua của bà. Đối với cái ký ức không vui lần trước, hai người đều không nhắc lại nữa. Gần đây có khỏe không? A Kiệt đối với cháu thế nào? Bà cụ nắm lấy tay cô, trong lòng đột nhiên chua xót. Lần trước bởi vì Cố vị y bị thương, trong lòng bà sốt sắng, cũng không biết là có nói lời trách cứ Huyền Huyền không. Nhưng, bà vứt Huyền Huyền ở lại, chính là sự thật. Lúc đó thật sự là quá hấp tấp, bây giờ nhớ lại, lập tức lại đau lòng. Khi Huyền Huyền bị vứt lại, có phải đã chịu ủy khuất rồi không? Bà nội biết, nhất định không phải cháu. Đều đã qua rồi, bà nội, cháu rất ổn, không có chuyện gì hết. Bà cụ thở dài một hơi, nắm chặt lấy tay của cô, Huyền Huyền. Đẩy bà nội đi vòng vòng đi. Dạ. Hai người đi dạo dưới bóng cây, nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng vậy mà lại cảm thấy an lành. Trên đường đi, không có ai nói chuyện, cũng không biết phải nói gì. Cố vị y giống như một bức tường ngăn cách giữa hai người, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Sau khi đi được 10 phút, Cố Cơ Huyền đột nhiên nói, bà ơi, cháu đưa bà về nhà. Sau khi đuổi A Hân đi, bên quản gia nhất định sẽ sắp xếp người làm cho bà cụ. Khi đó, bà cụ có thể cần phải thích nghi một thời gian. Về sớm một chút, có lẽ quản gia đã cử người qua rồi. Huyền Huyền, cháu có còn đến thăm bà nội nữa không? Bà cụ cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là đột nhiên, trong lòng có chút bất an. Giống như là, có dự cảm cô sẽ không đến nữa vậy. Cố Cơ Huyền cúi đầu, ánh mắt có chút thảm đạm. Cô quả thực đã nghĩ, chỉ cần bà cụ khỏe mạnh, cái nhà họ Mộ này, sau này có lẽ cô thật sự sẽ ít đến. Quá tiến gần đến bà, chưa chắc là chuyện tốt. Kiếp trước Cố vị y và người đứng sau đó, tất cả những người muốn đối phó, gần như đều có liên quan đến cô. Mà bọn họ, đều không có kết cục tốt. Nhưng bây giờ, ánh mắt mà bà cụ nhìn cô, cái loại khẩu khí mất mát này, lại khiến cô không nỡ. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà. Cuối cùng, cô vẫn hứa. Bà cụ gật gật đầu, quét đi sự âm u trong tâm trạng khi nãy. Ngẩng đầu lên nhìn cô, nói, Uyển Uyển, thời gian này, sống cùng A Kiệt có tốt không?
Tốt ạ.
Câu nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời. Bà cụ không có nghi ngờ gì, cười nói, A Kiệt là người tốt, bất kể thế nào, hai đứa phải thật hạnh phúc.
Dạ.
Cố Cơ Uyển đưa bà cụ về nhà sau, lão quản gia quả nhiên đã đích thân đưa vài người giúp việc nữ tới, để cho bà cụ chọn. Còn tại sao Cố Cơ Uyển nhất định phải đuổi A Hân đi, quản gia không biết, cũng không định hỏi. Người làm nhà họ Mộ ít nhất là 100 người, thêm một người cũng không nhiều hơn, mà bớt một người cũng không ít đi. Đối với ông ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là một chuyện không quan trọng gì. Sau khi tạm biệt bà cụ, Cố Cơ Uyển lập tức rời khỏi. Ở trong sân, nhìn thấy Lâm Duệ đang đứng cách đó không xa, như thể đang đợi ai đó. Không muốn có giao tiếp nào với người của cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển đi khỏi con đường đó, đi đến cửa lớn bằng con đường khác. Lâm Duệ không ngờ mợ chủ vì để tránh né mình mà đi đường khác. Sau một hồi sững sờ, anh ta lập tức đuổi theo, mợ chủ.
Chờ một chút.
Cố Cơ Uyển mím môi dưới, thu lại tâm trạng của mình, rồi mới quay đầu cười với anh ta một cái. Lâm Duệ, có chuyện gì sao? Thái độ của Lâm Duệ đối với cô luôn rất tốt, ngoại trừ thân phận là người của cậu cả Mộ. Thực ra, Cố Cơ Uyển vốn không có lý do gì để lạnh nhạt với anh ta. Cãi nhau gì đó, qua rồi thì thôi, đừng vì mình cãi vã với cậu cả Mộ mà chút giận lên người khác. Cô đối với bản thân mình có thái độ tốt như vậy, chính là điều nằm ngoài dự tính của Lâm Duệ. Vốn còn tưởng rằng, cô cãi nhau với cậu cả, nhất định sẽ không nể mặt mình nữa.
Không, không có gì, chỉ là muốn nói với mợ chủ, cậu cả vẫn đang ở trong vọng giang các, mợ chủ có muốn qua đó uống ly trà với cậu cả không?
Không đâu, tôi không thích uống trà.
Cố Cơ Uyển từ chối.
Vậy, uống chút cà phê.
Tôi cũng không có thói quen uống cà phê.
Cố Cơ Uyển không biết anh ta cứ bám lấy mình để làm gì. Nhưng cảnh tượng cậu cả Mộ kêu cô cút lần trước, cô vẫn còn nhớ như in.
Tôi còn có việc, đi trước đây.
4. Nhớ ấn vào 1.2 quảng cáo ủng hộ tuổi tôi đó nghen.
Vui vẻ.
Chương 162, xin lỗi. Khi Lâm Duệ hiểu xịu quay lại vọng giang cát, Mộ Tu Kiệt vẫn đang ngồi trên xe. Máy laptop được mở ra trên chiếc bàn nhỏ đã được cải tạo lại, như thể anh vẫn đang tập trung vào công việc, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Duệ ra ngoài tìm Cố Cơ Uyển. Nhưng Lâm Duệ biết. Cậu cả bề ngoài lạnh lùng, nhưng trên thực tế, vô cùng quan tâm đến mợ chủ. Nếu không, hồi nãy rõ ràng là đã lên xe định đi rồi, tại sao sau khi nghe thấy tin tức của mợ chủ, lại giả bộ nói phải làm việc, vẫn ở y ở vọng giang các chứ? Nhìn thấy Lâm Duệ một mình quay lại, mi tâm Mộ Tu Kiệt khẽ nhíu lại, người đâu?
Mợ chủ nói còn có việc, nên đi trước rồi.
Cậu không nói là tôi chỉ mời cô ấy uống ly trà thôi sao?
Mi tâm anh nhíu lại càng chặt.
Nói rồi. Tôi còn nói không thích uống trà thì uống cà phê cũng được, nhưng mợ chủ nói, mợ chủ không thích uống trà, cũng không có thói quen uống cà phê.
Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở cửa xe ra, bước xuống.
Lâm Duệ không biết anh muốn làm cái gì, anh ta nói, mợ chủ đã rời đi rồi.
Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tái xanh, mở cửa ghế lái, đôi chân dài bước lên trên.
Cậu cả, cậu muốn đi đâu vậy?
Đi công ty sao?
Tôi.
Tiếng chân ga có chút chói tai, vẻ mặt Lâm Duệ kinh ngạc. Mắt trơ trơ nhìn cậu cả lái xe ra ngoài.
Anh ta hình như lại bị vứt lại rồi.
Cậu cả đây là muốn đuổi theo mợ chủ sao?
Nếu đã quan tâm như vậy, sao lúc nãy không đích thân đợi người ta ở trong sân chứ?
Giả vờ thận trọng cái gì?
Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt xị xuống suốt đường đi, sau khi lái xe ra khỏi vọng giang các liền từ từ lái về phía cổng lớn. Nhà họ Mộ quá lớn, con nhóc này chưa chắc đã ra được đến cổng.
Quả nhiên, đợi ở cổng một hồi, mới nhìn thấy cô chậm rãi bước ra.
Cố Cơ Uyển giống như là không nhìn thấy chiếc xe đậu ở một bên, đương nhiên cũng không có chú ý đến người ngồi trong xe là ai. Nhà họ Mộ thật sự quá lớn, từ nhà chính đi ra đây, khiến cô đi đến thở hổn hển. Trước đây bị cậu cả Mộ đuổi đi, nếu như bây giờ đến ga ra kêu tài xế đưa đi, hình như có chút mất mặt. Cho nên, tuy biết rõ biệt thự nhà họ Mộ được xây ở trên sườn núi, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng, quyết tâm đi bộ xuống. Lần sau, nhất định phải thi bằng lái, tự mình lái xe đến đây. Vừa đi ra cửa lớn không bao xa, một chiếc xe sang có màu sắc giản dị liền lái qua. Két một tiếng, vậy mà lại ngừng ở bên cạnh của cô.
Đây không phải là chiếc xe sang đậu ở cửa lớn lúc nay sao?
Cố Cơ Uyển híp đôi con ngươi lại, nhìn cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Mộ Tu Kiệt.
Dưới đáy mắt cô viết đầy sự phong bị, và cả, xa cách.
Mộ Tu Kiệt bị cái ánh mắt lạnh nhạt của cô làm đau nhói, đã mấy ngày qua đi rồi, cô rốt cuộc là sống thế nào?
luôn cố ý không đi nghe ngóng tin tức của cô, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn biết, cô rốt cuộc đã làm gì, ở cùng với ai. Tưởng là cô ít nhất sẽ gọi vài cuộc điện thoại về, báo cáo tình tình của mình ở trường một chút. Không ngờ, cả mấy ngày qua đi rồi, vậy mà lại không có tới một cuộc điện thoại. Đây là sơn núi, cô định đi bộ xuống như vậy sao? Anh hỏi, cố gắng duy trì khuôn mặt băng sơn không có biểu cảm. Không sao, tôi đi được. Cố Cơ Huyền nhàn nhạt đáp. Hai tiếng, cô cũng muốn đi sao? Nha đầu này, rõ ràng là vẫn còn giận dỗi với anh. Buổi chiều không phải là còn có tiết sao? Lát nữa có lẽ sẽ có taxi đi qua, buổi chiều tôi đúng là có tiết, nhưng không phiền cậu cả Mộ Phí Tâm, tôi sẽ đi taxi xuống. Con đường này căn bản sẽ không có taxi, cô còn muốn làm loạn tới khi nào nữa? Trái tim Cố Cơ Huyền chợt nghẹn lại, lập tức nhấc chân đi về phía trước. Vậy mà lại hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của anh. Ngay cả một tiếng chào cũng không có, trực tiếp đi mất. Người phụ nữ này ăn gan hùm mật gấu gì rồi sao? Mộ Tu Kiệt cả đời này chưa bao giờ bị ai vứt lại một cách không khách sáo như vậy qua, đây quả thực chính là khiêu chiến. Bụng anh đầy lửa giận, càng tức điên hơn là, bản thân mình vậy mà lại lái xe đi theo mà không hề suy nghĩ gì. Cô muốn cạch mặt với tôi ở trước mặt người nhà họ Mộ sao? Chỗ này căn bản là không có người nhà họ Mộ. Cố Cơ Huyền không muốn quan tâm đến anh chút nào. Lần trước muốn đối xử với cô như thế, sau đó lại bảo cô cút, bây giờ cô không tức giận nữa, chỉ cầu xin không có bất kỳ dây dưa gì với anh. Anh cứ coi như không nhìn thấy cô là được rồi, đuổi theo suốt đường đi là ý gì đây? Chỗ này vẫn là địa bàn của nhà họ Mộ. Mộ Tu Kiệt vốn không muốn cãi nhau với cô, lên xe. Cô không nói chuyện, cũng không quan tâm, anh không vui mà nói, nếu như cô còn nhớ đến hiệp nghị giữa chúng ta. Cố Cơ Huyền hít thở sâu, cuối cùng, vẫn ngừng lại. Đi tới bên ngoài hàng ghế sau, mở cửa xe ra, bước lên. Vẫn không muốn ngồi chung với anh. Trong lòng người đàn ông bực bội, nhưng cô hiếm khi cuối cùng không có từ chối, cô đã lên xe của anh, vào giây phút này, anh không muốn phá vỡ cái sự bình tĩnh này. Tiểu nha đầu chỉ là giận dỗi mà thôi, một người đàn ông to lớn như anh, không lẽ còn chấp nhận với cô sao? Chiếc xe đi trên sườn núi, không nhanh không chậm mà đi xuống núi. Mộ Tu Kiệt thậm chí còn cố ý giảm tốc độ lại, để chiếc xe từ từ đi về phía trước. Nhưng bầu không khí trong xe luôn có chút nặng nề. Thỉnh thoảng nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, nha đầu này cũng chỉ quay đầu qua, chuyên tâm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Vậy mà lại chẳng có chút ý định muốn nói chuyện với anh. Mấy ngày không gặp, không có tới nửa câu nào muốn nói với anh sao. Lại qua vài phút, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nhịn không được, mở miệng phá vỡ cái sự bình tĩnh này, khi nào dọn về. Cậu cả Mộ kêu tôi dọn về sao? Ngữ khí của cô có chút không tự nhiên, không lẽ... Cậu cả Mộ không phải kêu tôi cút xa chút sao? Ai cũng nói phụ nữ hẹp hòi, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng tự mình trải nghiệm được rồi. Đã là chuyện lâu như vậy rồi, sao vẫn cứ ghim vào trong lòng vậy? Anh mím môi, cố gắng khiến ngữ khí của mình nghe có chút lạnh nhạt, chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi. Thì ra cậu cả Mộ cũng có lúc lỡ miệng sao? Ha, sự lỡ miệng này, thật đúng là đủ làm tổn thương người khác. Đôi con ngươi của Mộ Tu Kiệt khẽ động đậy, nha đầu này, bây giờ giống như là mọc đầy gai trên người vậy. Thật không dễ chung đụng. Nhưng mà, tiếp tục căng thẳng như vậy, anh thật sự không dễ chịu chút nào. Đã mấy ngày rồi, cô sống ở trường thế nào, anh không biết. Nhưng, cuộc sống của anh, lại có chút lộn xộn. Trong đêm không ngủ được, thậm chí thà làm việc xuyên đêm, mãi đến khi buồn ngủ đến không mở nổi mắt, mới nằm xuống một lát. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhắm mắt lại, thì lại nhớ đến hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của cô. Nha đầu này không thích khóc, nhưng cô lại khóc ở dưới thân anh. Hành vi đối với cô lúc đó, thật sự làm tổn thương cô rồi sao? Hôm đó, cậu cả Mộ, để tôi xuống ở con đường phía trước là được rồi, có xe buýt trực tiếp về trường học. Cố Cơ Huyền cắt ngang lời của anh, chỉ vào con đường trước mặt. Mộ Tu Kiệt lập tức không vui, xe đã lái đến đường lớn từ hồi nào vậy? Sớm biết, thì đã lái chậm hơn chút nữa. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng khi đi qua con đường, hoàn toàn không có chút ý định dừng xe nào. Cậu cả Mộ, Cố Cơ Huyền kinh ngạc, lái qua cả con đường rồi. Không phải anh đã đồng ý để cô xuống ở đường sao? Tên này lại muốn làm gì đây? Vậy, anh cho tôi xuống ở con đường phía trước cũng được. Thuận đường đưa cô đến trường luôn. Không cần, tôi có thể tự đi. Xin lỗi. Chương 163, bảo vệ cô thật chặt trong lòng. Dường như đã nửa thế kỷ trôi qua. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim châm rơi xuống đất. Câu xin lỗi của Mộ Tu Kiệt đã khiến Cố Cơ Huyền lập tức yên lặng. Hô hấp dần dần có chút loạn. Không biết là còn tức giận, hay là đã buông xuống vì lời xin lỗi đó rồi nữa. Cô phát hiện bản thân mình có chút rẻ tiền. Người đàn ông này, chỉ hơi đối tốt với cô một chút, những chuyện mà anh đã từng làm tổn thương cô vậy mà lại quên đi rồi. Nhưng, sao có thể rẻ tiền mãi như vậy chứ? Nhưng cô bây giờ, lại không thể tức giận nữa rồi. Đột nhiên, chiếc xe ngừng lại. Cố Cơ Huyền ngước mắt lên, phát hiện chỗ này căn bản không phải là chỗ tốt để đậu xe, xung quanh dường như không có trạm xe buýt. Hình như xảy ra chút chuyện rồi. Mộ Tu Kiệt tắt xe, mở cửa sổ xe ra, để cô thoáng khí. Cô nghỉ ngơi ở đây một chút, tôi lập tức về ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh âm của Mộ Tu Kiệt có chút nghiêm túc, khiến cho Cố Cơ Huyền cũng lập tức nghiêm túc. Không sao, ngoan ngoãn ở lại trong xe, đừng xuống. Mộ Tu Kiệt đưa chìa khóa cho cô, rồi bước xuống xe. Sau khi anh xuống xe, Cố Cơ Huyền mới nhìn thấy rõ tình hình phía trước. Đây không phải là khu vực mà trước đây nhà họ Mộ mua sao? Dùng để đầu tư vào bất động sản. Do khoảng đất quá rộng nên vấn đề này đã sôi nổi trên kênh kinh tế trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, đây là việc kinh doanh của Mộ Thị, Cố Cơ Huyền ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, rất rõ cái việc kinh doanh này không phải là do cậu cả Mộ làm. Nhưng bây giờ, tình hình trông không được tốt. Một đám người tụ tập trên công trường, đây là đang náo loạn sao? Là cậu cả Mộ. Cậu cả của nhà họ Mộ. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đang qua đó. Đám người vây quanh giám đốc công trường lập tức di chuyển mục tiêu, tiến về phía Mộ Tu Kiệt. Các người cưỡng ép chúng tôi phá bỏ và rời đi chỗ khác, các người quá là quá đáng rồi. Đúng đó, chúng tôi không muốn bán nhà tổ tiên, các người lại cắt điện nước, bắt chúng tôi rời đi. Không phải đã nói là chuyện này sẽ từ từ bàn sao? Dựa vào đâu mà cắt điện nước? Đám gian thương các người. Người vây đến càng lúc càng nhiều, giám đốc công trường nhìn thấy là cậu cả Mộ thì liền hoảng loạn mà kêu công nhân qua đó, bảo vệ cậu cả Mộ. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, thanh âm trầm lạnh, mang theo uy nghiêm. Khiến cho những thôn dân vừa nãy còn đang ồn ào liền yên tĩnh lại. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt quét qua đám người, cuối cùng rơi trên người của giám đốc công trường. Người còn chưa dọn đi, tại sao lại cắt điện nước? Cái này vẻ mặt giám đốc khó xử, anh ta cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Bọn họ không chịu dọn đi, đã bàn xong giá cả rồi, bọn họ đột nhiên nuốt lời. Nói bậy. Người đột nhiên nuốt lời là các người. Đúng đó. Vốn dĩ đã nói xong là mỗi hộ sẽ được chia một khoản tiền trợ cấp định cư, vậy mà hôm nay lại nói cái khoản tiền trợ cấp này bị hủy bỏ. Phải. Người nhà họ Mộ các người đã nói, tiền trợ cấp định cư của mỗi hộ, tính theo đầu người thì mỗi người ít nhất có 300 triệu. Chúng tôi tin tưởng nhà họ Mộ các người, nhưng các người vậy mà lại gạt người. Không lẽ không có ký hiệp nghị sao? Mộ Tu Kiệt đứng trong đám người. Tuy đám người ồn ồn ào ào, nhưng anh đứng ở bên trong đó, hệt như một vị quân vương. Mọi người tự giác duy trì khoảng cách với anh, căn bản không có ai dám tiến gần nửa bước. Trên hiệp nghị nói là 300 triệu, nhưng mà các người nói trên miệng là tính 300 triệu theo đầu người. Nhà họ Mộ không giữ chữ tín, cậu chủ nhà họ Mộ đều là người xấu. Đúng. Các người đều là người xấu. Không biết là ai đã túm lấy một hòn đá nhỏ, dùng sức ném về phía người của Mộ Tu Kiệt. Cẩn thận. Cố Cơ Huyền ngồi ở trên xe hoảng sợ đến mức lập tức mở cửa lao tới. Cẩn thận, đừng đánh nhau. Cô xuống đây làm gì? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, xuyên qua đám người nhanh bước đi về phía cô. Không ngờ khi đi ra khỏi đám đông, vậy mà lại vô tình làm ngã một cụ già. Tất cả mọi người lập tức kích động, hét lớn là cậu cả Mộ đã làm người khác bị thương. Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên cầm một viên gạch ném về phía Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt xê xích né ra, cái viên gạch đó rơi xuống cách chân Cố Cơ Huyền không xa, khiến cô hoảng sợ đến mềm nhũn. Trời ơi! Mấy người này vậy mà lại sử dụng bạo lực. Cậu cả Mộ, cẩn thận. Nam chuyện đề cử, Nam. Lại một viên gạch khác ném về phía người anh. Cố Cơ Huyền ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía anh. Đó là người phụ nữ của cậu cả Mộ. Là xe của cậu cả Mộ đó. Bọn họ kiếm nhiều tiền dơ bẩn như vậy, toàn bộ đều dùng trên người của phụ nữ và xe, đám gian thương này. Kiếm tiền từ mồ hôi công sức của lao ba cánh, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Đi chết đi. Hô lên một tiếng, lần này viên gạch không ném về phía của Mộ Tu Kiệt nữa, mà là ném về phía của Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền vẫn còn đang chạy, khi viên gạch ném tới, cô hoàn toàn không thu được bước chân. Muốn né, cũng đã không kịp nữa rồi. Cậu cả Mộ. Hai tay cô ôm lấy đầu, bước chân vẫn không ngừng lại được. Bốp một tiếng, đụng lông ngực của người đàn ông. Cơ thể mảnh khảnh lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị tông bay đi rồi. Đôi bàn tay to lớn đó rơi trên cánh tay cô, kéo cô quay lại. Kéo vào trong lòng mình. Viên gạch hồi nãy đó vốn không có ném lên người cô, sự đau đớn trong dự tính không có dáng lầm. Cố Cơ Huyền thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, thì đột nhiên nhìn thấy một màu đỏ tươi. Cậu cả Mộ. Nhất thời, Cố Cơ Huyền sợ đến hồn bay phách lạc. Anh bị thương rồi. Là viên gạch hồi nãy sao? Vậy mà lại ném trúng trán của anh.
Không được gây náo loạn.
Mọi người đừng náo loạn.
Các người như vậy là phạm pháp đó.
Đừng làm loạn nữa.
Giám đốc đưa người đến, vội vàng ngăn những người đó lại.
Không xa kia, vài chiếc xe đột nhiên ngừng lại, khoảng hơn chục người đàn ông trong trang phục áo sơ mi đen và quần tây, vừa nhìn là biết được đào tạo bài bản bước ra khỏi xe, vây quanh Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Cậu cả Mộ, anh sao rồi?
Anh đừng dọa tôi.
Cố Cơ Uyển nhấc tay lên, muốn đụng vào vết thương của anh, nhưng lại không dám.
Cô hoảng loạn mà hét lớn lên, người đâu, mau đến đây.
Cậu cả bị thương rồi.
Mau đến cứu người.
Mộ Tu Kiệt vẫn ôm chặt cô trong lòng, dùng cơ thể của anh gói chặt cô lại hoàn toàn, để tránh những người đó còn muốn ném gạch vào người cô.
Nhưng cơ thể cao lớn của anh khẽ chao đảo một cái, hồi nãy viên gạch đó ném tới, rõ ràng là làm anh bị thương không nhẹ.
Bây giờ, ngay cả đứng anh gần như cũng đứng không nổi nữa rồi, nhưng vẫn theo bản năng ôm chặt lấy cô.
Trái tim Cố Cơ Uyển chợt chua xót, nhìn thấy bóng ảnh từ một chiếc xe khác đi xuống, hấp tấp nói, Lâm Duệ, cậu cả Mộ bị thương rồi, mau đưa anh ấy đi bệnh viện.
Chương 164, thật đó, không giận nữa.
Lâm Duệ suýt chút nữa bị khuôn mặt đầy máu của Mộ Tu Kiệt dọa sợ chết khiếp rồi.
Muốn dìu anh lên xe, nhưng cậu cả Mộ cứ mãi ôm chặt lấy Cố Cơ Uyển, vẫn dùng cơ thể của mình để bao bọc cô trong lòng.
Mợ chủ phải đích thân đưa cậu ấy lên xe.
Lâm Duệ vội nói.
Cố Cơ Uyển dìu lấy Mộ Tu Kiệt, chưa hề nhìn thấy một mặt nết nhác của cậu cả Mộ như thế này, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu này, trái tim cũng tan nát theo rồi.
Cậu cả Mộ, chúng ta lên xe trước có được không?
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng cùng lên xe dưới sự dịu của cô.
Vào giây phút cửa xe được Lâm Duệ đóng lại, anh trầm giọng nói, không được làm họ bị thương.
Vâng thưa cậu cả.
Lâm Duệ lập tức dặn dò xuống dưới, không được làm cư dân bị thương.
Bọn họ đã báo cảnh sát, người bên cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây.
Cố Cơ Uyển rút khăn giấy, cẩn thận lau máu trên mặt cho anh.
Anh đừng lo lắng, bọn họ sẽ xử lý tốt, bây giờ anh cần phải đi bệnh viện trước.
Nhiều máu như vậy, lau thế nào cũng không lau hết.
Từng dòng máu, giống như là trực tiếp đổ thẳng vào trái tim cô vậy.
Đau.
Nỗi đau lan tràn trong trái tim, hận không thể biến vết thương này lên người của mình.
Tìm ra hộp thuốc từ trong khoang ẩn của xe, Cố Cơ Uyển cầm lấy miếng gạc cấn mạnh lên trán Mộ Tu Kiệt.
Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn thấy máu của mình làm bấn quần áo của cô, đang định lau vết máu trên quần áo cho cô.
Cố Cơ Uyển tưởng mình làm anh bị đau, hoảng loạn sắp tới, cẩn thận thổi.
Không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa.
Đến bệnh viện sẽ không còn đau nữa.
Anh không nói chuyện, hơi thở mềm mại của con gái thối trên trán anh, dường như cảm giác căng cứng trên trán đã thật sự không còn nghiêm trọng như vậy nữa.
Không đau nữa rồi đúng không?
Đừng sợ, lập tức đến bệnh viện ngay.
Lâm Duệ không biết cậu cả bị thương đến thế nào, tốc độ xe vẫn luôn lái rất nhanh.
Một khúc quẹo gấp, khiến cho Mộ Tu Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển khẽ chao đảo, Cố Cơ Uyển lập tức giật mình mà ôm anh lại thật chặt.
Ngẩng đầu lên trừng Lâm Duệ một cái, cô vừa lo vừa đau lòng.
Anh ấy bị thương ở đầu, sẽ có chút chóng mặt, anh lái xe vững chút đi.
Chóng mặt.
Màu sắc đôi con ngươi của người đàn ông trầm trầm, vào giây phút cô quay đầu lại nhìn mình, vậy mà lại thật sự nhắm mắt lại.
Anh ấy ngất đi rồi.
Cố Cơ Uyển sợ hãi, hoảng loạn nói, Lâm Duệ, cẩn thận chút hút.
Biết rồi.
Tôi biết rồi.
Ông trời ơi.
Cậu cả vậy mà lại ngất đi.
Quá đáng sợ rồi.
Cậu cả là loại tồn tại mạnh mẽ không chớp mắt dù bị đâm liên tiếp mấy nhát. Sao bây giờ bị gạch ném vào người, vừa sợ đau, còn vừa chóng mặt ngất xỉu gì đó chứ?
Viên gạch này còn lợi hại hơn cả đạn sao?
Cố Cơ Uyển làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhắm mắt lại, lập tức ôm anh vào trong lòng mình.
Người đàn ông cũng ngã vào vòng tay cô như một lẽ tất nhiên.
Cơ thể mềm mại của cô gái đang ở ngay trước mắt anh, đầu mũi ngửi thấy không phải là mùi máu mà là mùi thơm độc nhất của cơ thể cô.
Vừa rồi hai người còn đang chiến tranh lạnh, bộ dạng cô còn không thèm để ý. Thậm chí còn không thèm quan tâm lấy một cái nữa.
Nhưng bây giờ, cô lo lắng như vậy, ôm chặt lấy anh, một tay ấn vào vết thương cho anh, tay kia vỗ nhẹ vào lưng anh.
Đôi khi, bàn tay cô lại lướt qua mặt anh, lau đi vết máu trên mặt cho anh.
Cô nhóc này, ngay cả những ngón tay cũng mềm mại như vậy nữa, khi đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, thật dịu dàng, thật dễ thương.
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà nắm lấy tay cô.
Cậu cả Mộ.
Cố Cơ Uyển bị hành vi đột ngột của anh làm giật bản mình.
Anh không phải bị ngất rồi sao?
Sao tự nhiên lại nằm lấy tay cô rồi, còn nằm chặt như vậy nữa?
Mộ Tu Kiệt lập tức ý thức ra, bản thân mình hiện tại nên ở trong trạng thái hôn mê.
Hành động này hình như thật sự có hơi lộ liễu.
Anh khẽ mở mắt nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn, còn khô khốc, buổi chiều cô còn có tiết.
Trái tim Cố Cơ Uyển giấy lên một sự chua xót, hận không thể ôm anh thật chặt.
Cô cắn môi dưới, cơ hàm thắt chặt, đau lòng đến suýt nữa thì khóc rồi.
Tôi đưa anh đi bệnh viện trước, xem bác sĩ nói thế nào.
Vết thương ở trên trán, tuy vết thương trông có vẻ không lớn lắm, nhưng mà dù sao cũng bị thương ở phần đầu.
Vết thương trên đầu chẳng phải là chuyện đùa, lỡ như để lại di chứng thì làm sao đây?
Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?
Cố Cơ Huyền nâng mặt anh lên, muốn nhìn rõ thần sắc trên mặt anh.
Nhưng cậu cả mộ cho dù có bị thương đi nữa, trên mặt vẫn trầm lạnh như tảng băng nghìn năm.
Ngoại trừ mi tâm khẽ nhíu lại, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì cả.
Cố Cơ Huyền muốn đưa tay xoa xoa mi tâm của anh, mới nhớ ra tay của mình luôn bị anh nắm lấy.
Muốn rút tay của mình lại, nhưng lúc này, lại có vài phần không nỡ.
Anh bị thương là vì cứu cô, nếu như không có sự bao bọc của cậu cả mộ, bây giờ người bị thương chính là cô rồi.
Rõ ràng vẫn đang cãi nhau, tại sao phải quan tâm sống chết của cô chứ?
Anh là cậu cả mộ, thân phận tôn quý như vậy, sao có thể bị thương vì người khác?
Lâm Duệ, sao còn chưa tới bệnh viện nữa?
Máu trên vết thương cứ chảy ra không ngừng, cầm cũng cầm không được, cứ chảy ra như thế này, có khi nào chảy cạn máu của anh luôn không?
Sắp đến rồi mợ chủ, ở đằng trước thôi.
Trước khi Lâm Duệ đi vào, đã có người thông báo với bệnh viện từ trước rồi.
Cho nên, chiếc xe vừa mới ngừng ở bãi đậu xe, bác sĩ và y tá đã lao đến rồi.
Mọi người bận tay bận chân mà đỡ Mộ Tu Kiệt nằm trên giường bệnh di động, vội vàng đi về phía thang máy.
Bởi vì cậu cả mộ cứ nắm lấy tay của Cố Cơ Huyền, cô cũng chỉ có thể đi theo bên giường bệnh cùng với bác sĩ và y tá, đi thang máy đến phòng phẫu thuật ở tầng 10.
Giường bệnh đẩy đến cửa phòng phẫu thuật, Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt tay của Cố Cơ Huyền, nói thế nào cũng không chịu buông.
Anh khép hờ đôi mắt, vẻ mặt vô cảm, không ai biết ý thức của cậu cả mộ bây giờ có còn tỉnh táo hay không nữa.
Nhưng anh không chịu buông tay, làm sao đây?
Cố Cơ Huyền thử dãy ra vài lần, nhưng sức lực của cậu cả mộ lớn như vậy, căn bản không thoát ra được.
Cậu cả mộ, vết thương của anh cần xử lý ngay lập tức, anh buông tôi ra trước đi.
Anh cứ không buông, bất kể bọn họ nói cái gì cũng vô dụng.
Cậu cả, mợ chủ sẽ không có đi đâu, mợ chủ sẽ luôn ở đây đợi cậu.
Lâm Duệ cũng sốt sắng, vết thương của cậu cả tuy trông không nghiêm trọng làm, nhưng bị thương ở trên đầu, lỡ như thật sự có hậu di chứng thì làm sao?
Cái đầu của cậu cả là bảo bối vô giá, nếu như bị đập hỏng rồi, thì có bao nhiêu người sẽ xui xẻo theo đây?
Cậu cả,
còn giận không?
Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Huyền.
Không giận.
Thật đó.
Tôi không giận nữa.
Đã lúc nào rồi mà còn nhớ đến chút chuyện đó nữa?
Bây giờ, đương nhiên là sức khỏe của anh quan trọng nhất.
Anh nói chuyện hình như có chút khó khăn, thanh âm rất hàn, có dọn về không?
Dọn.
Chỉ cần không sao, lập tức dọn về, được không?
Để cho bác sĩ xử lý vết thương của anh trước đi.
Cầu xin anh đó.